Trong lòng sinh ra một tia hy vọng, Tần Nguyệt tùy ý Tần Lãng lôi kéo, hai người thân ảnh như là hai xóa lưu quang tại Thiên Phong Sơn xuyên qua, cấp tốc chạy tới Thanh Phong Trấn. Cùng lúc đó, Thanh Phong Trấn, Tần gia quảng trường. Giờ phút này toàn bộ Tần gia trọn vẹn hơn 1000 người đều hội tụ ở chỗ này, rất nhiều người vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Thường ngày chỉ có tộc hội thời điểm gia tộc mới có thể đem tộc nhân duy nhất một lần đều triệu tập lại, lần này đột nhiên lâm thời đem tất cả mọi người gọi tới không biết mùi vị chuyện gì. Mau nhìn, tộc trưởng đến. A, làm sao ngay cả thái thượng trưởng lão đều đến? Lão sư động chúng như thế, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì công việc quan trọng vậy? Ngay tại đám người nghi hoặc lúc, chỉ gặp tộc trưởng Tần Chiến Sơn, thái thượng trưởng lão một mặt dày đặc xuất hiện, đi đến quảng trường trên đài cao. Tại phía sau bọn họ đi theo một thiếu niên, đám người một chút liền nhận ra người này chính là tộc trưởng Tần Chiến Sơn chi tử Tần Kiếm, Phong Vân Tông nội môn đệ tử. Hôm nay ta công việc quan trọng bố một cái bất hạnh tin tức. Ánh mắt đảo mắt Tần gia hơn 1000 người, Tần Chiến Sơn tâm tình nặng nề, Phong Vân Tông muốn bắt được chúng ta áp chế Tần Lãng, bởi vậy chúng ta Tần gia nhất định phải lập tức rời đi Thanh Phong Trấn. Hiện tại tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, không cần thu thập hành lý, lập tức có tự rời đi. Cái gì, muốn rời khỏi Thanh Phong Trấn? Liên hành lý đều không cho thu thập, có khẩn cấp như vậy sao? Thanh Phong Trấn thế nhưng là chúng ta Tần gia đặt chân gốc rễ, rời đi nơi này chúng ta Tần gia nhiều năm cơ nghiệp đều hủy. Tần Chiến Sơn lập tức kích thích ngàn cơn sóng, chúng Tần gia tộc người nghị luận ầm ĩ, không người nào nguyện ý cứ như vậy rời đi. Cơ nghiệp có tính mệnh có trọng yếu không? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần chúng ta tránh thoát kiếp nạn này, tương lai tất nhiên có cơ hội trọng trấn cờ trống. Đối với phản ứng của mọi người, Tần Chiến Sơn sớm có đoán trước, mở miệng quát lên. Ngoài đó, là Tần Lãng đắc tội Phong Vân Tông, lại không phải chúng ta, tại sao muốn chúng ta thay hắn có nổi? Chính là, hai năm này nhiều Phong Vân Tông không phải cũng một mực không có đối với chúng ta xuất thủ sao, các ngươi khẳng định là nghĩ nhiều, Phong Vân Tông là đại tông môn, sao lại đối với chúng ta nho nhỏ Tần gia động thủ? Phong Vân Tông mục đích chỉ là Tần Lãng, cho dù chúng ta bị hắn bắt được lại như thế nào. Bọn hắn muốn đối phó chính là Tần Lãng, lại không phải chúng ta. Chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp Phong Vân Tông đuổi bắt ở Tần Lãng chẳng phải không có chuyện gì sao. Thanh âm phản đối liên tiếp, không ít tộc nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lớn tiếng hét lên. Theo bọn hắn nghĩ, lần này lựa chọn tốt nhất liền là phối hợp Phong Vân Tông, tru sát Tần Lãng. Chương 330, giết gà dọa khỉ. Im ngay. Một mực không nói gì thái thượng trưởng lão giận dữ, một đám không có lương tâm bạch nhãn lang. Lúc trước nếu như không phải Tần Lãng, chúng ta Tần gia sớm đã bị lá, hoàng hai nhà diệt tộc, các ngươi làm sao có thể sống tới ngày nay. Bây giờ lại cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt, nịnh bợ Phong Vân Tông đối phó các ngươi máu mủ tình thâm tộc nhân Tần Lãng. Thật sự là làm ta đau lòng. Chính là, Tần Lãng chính là Tần gia tộc nhân, chúng ta không thể từ bỏ hắn. Tần Lãng là chúng ta Tần gia thiên phú tốt nhất, chỉ cần có hắn tại. Phong Vân Tông liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối phó chúng ta. Không sai, một khi Tần Lãng bị Phong Vân Tông đánh giết, chỉ sợ tiếp xuống sẽ phải là chúng ta Tần gia diệt môn thời điểm. Trên người chúng ta cùng Tần Lãng chảy đồng dạng máu, máu mủ tình thâm, chúng ta sẽ thề sống chết cùng Tần Lãng đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Tần gia một chút có huyết tính nam nhi cao giọng phụ hòa nói. Lập tức lên tiếng trước đám kia tộc nhân từng cái đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh. Không muốn chậm trễ thời gian. Hiện tại việc cấp bách là rời đi Thanh Phong Trấn. Né tránh Phong Vân Tông nhân mã. Tần Chiến Sơn vung tay lên, nghe ta mệnh lệnh, để trong tộc người già trẻ em nên rời đi trước, thanh tráng niên đoạn hậu. Đám người mặc dù không bỏ, nhưng tình huống nghiêm trọng, bọn hắn không thể không cắn răng nhịn đau rời đi mảnh này ở lại mấy chục năm địa phương. Ầm. Ngay tại phía trước nhất người già trẻ em đi đến Tần gia đại môn lúc, nguyên bản cửa lớn đóng chặt trực tiếp bị người từ bên ngoài bạo lực oanh mở, chí ít mấy trăm tên người mặc Phong Vân Tông phục sức cường đại võ giả tràn vào đến, đem Tần gia chúng tộc nhân bao bọc vây quanh. Nhìn chằm chằm. Chỉ gặp ba tên khuôn mặt che lấp lão giả đi tới, ngực đeo theo Phong Vân Tông hộ pháp huy trường, hiển nhiên đều là Phong Vân Tông hộ pháp cường giả. Hiện tại mới nghĩ đến rời đi. Nói cho các ngươi biết, đã muộn. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đến cùng chúng ta đi Phong Vân Tông. Đi đầu một tóc trắng hộ pháp quát chói tai một tiếng, ánh mắt lạnh như băng từ Tần gia trên thân mọi người đảo qua, trên thân khí thế cường đại buộc phát ra, hướng Tần gia mọi người điên cuồng nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh. Khi thế cường đại áp bách dưới, khoảng cách hộ pháp gần nhất mấy tên Tần gia lão giả đứng không vững, đặt mông ngồi sập xuống đất, một chút tiểu hài càng là sắc mặt trắng bệnh, dọa đến kêu rên lên. Phong Vân Tông lớn như vậy tông môn, vậy mà đối một chút người già trẻ em xuất thủ, các ngươi nhưng có một tia võ giả liêm sỉ chi tâm. Nhìn thấy phía trước loạn cả một đoàn người già trẻ em, Tần Chiến Sơn mặt mũi tràn đầy tức giận, sắp xếp chúng đi đến phía trước nhất, đối đi đầu hộ pháp phẫn nộ quát. ngươi một cái chấn nhỏ nho nhỏ tộc trưởng cũng có tư cách quát hỏi bản hộ pháp. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Tóc trắng hộ pháp quát lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ cường đại linh lực bắn ra, đột nhiên đụng vào Tần Chiến Sơn trên thân, trực tiếp đem cái sau đụng bay, trung điệp quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi. Ta ba người bế quan 5 năm rốt cục đột phá đến võ linh bắt trọng, không nghĩ tới tông chủ vậy mà để chúng ta tới đối phó một cái nho nhỏ gia tộc, thật sự là đại tài tiểu dụng. Tóc trắng hộ pháp khinh thường lắc đầu. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Tần Chiến Sơn bị đối phương một chiêu trọng thương, chúng Tần gia tộc mặt người sắc đại biến, nhao nhao vọt tới Tần Chiến Sơn bên người, một mặt lo lắng. Khu khu! Ho ra mấy cái máu đàm, Tần Chiến Sơn mặt xám như cho. Đối diện tóc trắng hộ pháp thực sự quá cường đại. Đối phương một ngón tay chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết Tần gia tất cả nhân tộc người. Dạng này tồn tại cường đại, căn bản không phải hiện tại Tần gia có thể đối kháng. Việc này cùng trong tộc người già trẻ em không quan hệ, hy vọng các ngươi có thể dơ cao đánh khẽ thả bọn họ đi. Há hốc một ngôi, Tần Chiến Sơn mở miệng cầu khẩn nói. Thả bọn họ. Đơn giản nằm mơ. Tóc trắng hộ pháp cười lạnh nói, ta bạch hộ pháp làm việc từ trước đến nay chảm thảo trừ căn, dù cho là người già trẻ em cũng tuyệt không có khả năng dung tha. Ngoan ngoan theo ta đi, các ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày, nếu không ta nhưng muốn đại khai sát giới. Toàn thân khí thế lần nữa phóng đại, bạch hộ pháp che lấp ánh mắt đảo qua Tần gia đám người, một luồng áp lực vô hình hướng Tần gia tộc người điên cuồng nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh. Mấy tên Tần gia tộc người không chịu nổi áp lực cường đại, phu phu một tiếng té quỵ dưới đất, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Đừng có giết ta nguyện ý cho các ngươi đi. Buông tha ta, các ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp quý tông cửa. Đuổi bắt Tần Lãng. Trước kia mở miệng đề nghị từ bỏ Tần Lãng hơn 10 người Tần gia tộc người đầy mặt vẻ sợ hãi, tuôn ra đám người, ngoan ngoãn đi đến khuôn mặt che lớp bạch hộ pháp sau lưng, nịnh nọt nói. Có người dẫn đầu, lập tức không ít do dự Tần gia tộc người cũng đi đến bạch hộ pháp sau lưng, rất nhanh, khoảng chừng 1/3 Tần gia tộc người rời đi, còn sót lại 2/3 Tần gia tộc người còn lưu tại nguyên địa, bất vi sở động. Bại hoại. Vô sỉ. Tham sống sợ chết chi đồ. Các ngươi không xứng làm Tần gia tộc người. Có huyết tính Tần gia tộc người mở miệng đối kia 1/3 người quát mắng. Tranh thủ thời gian đến đây đi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Phong Vân Tông chân chính muốn đối phó lại không phải chúng ta, mà là Tần Lãng, các ngươi làm gì hy sinh vô ích đâu. Đứng tại bạch hộ pháp sau lưng một gầy yếu Tần gia tộc người nịnh nọt liếc hộ pháp một chút, mở miệng nói. Ha ha ha, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Tần gia có như thế nhiều không người sợ chết, ngược lại để ta thật bất ngờ a. Cười lớn một tiếng. Bạch hộ pháp trực tiếp đưa tay đem sau lưng vừa mới mở miệng nói chuyện gầy yếu Tần gia tộc người cổ răng rắc bẻ gãy, cũng không để ý tới cái sau lúc sắp chết mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn tuyệt vọng thần sắc. Những này tham sống sợ chết chi đồ Tần Lãng sẽ không để ý, giữ lại vô dụng, đều giết đi. Sau đó đem còn lại những này Tần gia tộc người hết thảy mang về tông môn. Chúng ta phối hợp ngài, tại sao muốn đối với chúng ta động thủ? Bạch hộ pháp sau lưng 1/3 Tần gia tộc người nhất thời sắc mặt đại biến. Ban đầu đắc y hóa thành vô cùng kinh hoàng. Bọn hắn rõ ràng phối hợp Phong Vân Tông yêu cầu, vì cái gì dẫn đầu đối bọn hắn khai đao? Các ngươi đều đừng hỏi ta chỉ là chấp hành tông chủ mệnh lệnh. Bạch hộ pháp cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt phất phất tay, đều giết đi, nhìn xem trước mắt. Phốc xích! Phốc xích! Phốc xích! Từng đạo hiện ra hàn quang trường kiếm xẹt qua không khí, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục, chừng 300 tên Tần gia tộc người toàn bộ ngã trong vũng máu, thi thể ngược lại một chỗ. Nhuộm đỏ Tần gia đại môn. Mặc dù những người này không đáng đồng tình, nhưng nhìn thấy sớm chiều trung đụng tộc nhân bị người chém giết, còn lại Tần gia tộc người không khỏi sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạch hộ pháp, đều giết sạch. Tàn sát sạch sẽ, một Phong Vân Tông đệ tử bẩm báo nói. Ừm, rất tốt. Hài lòng gật đầu, bạch hộ pháp ánh mắt rơi vào còn lại Tần gia tộc trên thân người. Thế nào, giết gà dọa khỉ hí xem hết, các ngươi là dự định ngoan ngoãn cùng bản hộ pháp về Phong Vân Tông. Vẫn là phải bản hộ pháp tự mình động thủ đâu. Nhắc nhở trước các ngươi một tiếng, nếu như các ngươi dám can đảm phản kháng lời nói, hạ trang cần phải so những này nhu nhược hạ người thê thảm hàng ngàn hàng vạn lần. Trên mặt lộ ra khát máu ý cười, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được đám người bành 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 kịch liệt nhịp tim thanh âm. Chương 331, dám đụng đến ta Tần Lãng tộc nhân. Phong Viễn Kỳ lúc này đối với chúng ta Tần gia xuất thủ, đơn giản là muốn mượn tay của chúng ta áp chế Tần Lãng. Chu sát hắn. Phong Viễn Kỳ càng như vậy làm, càng nói rõ tâm hắn hư, đã bắt đầu e ngại Tần Lãng. Đột nhiên một giọng già nua đánh vỡ bình tĩnh, chỉ gặp Thái Thượng trưởng lão chậm rãi tách mọi người đi ra, đem nguyên bản có chút uốn lượn vòng eo chậm rãi thẳng tắp. Tần Lãng đã từng đã cứu chúng ta Tần gia đám người một mạng, chúng ta tuyệt đối sẽ không vì chính mình sống tạm bợ mà đem Tần Lãng lâm vào trong nguy cấp. Ta tin tưởng, nếu như hôm nay chúng ta Tần gia bị diệt tộc, tương lai một ngày nào đó Tần Lãng sẽ giết tới Phong Vân Tông, vì mọi người báo thù. Thái thượng trưởng lão nói như là một chi cường tâm châm rót vào Tần gia trong lòng mọi người. Trong nháy mắt Tần gia trong lòng mọi người sinh ra hảo tình vạn trượng, từng cái trong mắt tinh quang đại thịnh. Không sai. Chúng ta không thể vì tham sống sợ chết mà hãm Tần Lãng tại trong nguy cấp. Tần Lãng chết, chúng ta lại làm sao có thể từ Phong Vân Tông đám hôn đảng kia trong tay mạng sống. Chúng ta người Tần gia tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỷ mà sống. Tần gia 7-8 bách tộc người, từng cái rong rạc, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía Bạch Hộ Pháp, trước đó sợ hãi tâm lý không còn sót lại chút gì. Bọn hắn bây giờ chỉ có một cái tín niệm. Cho dù vừa chết, cũng sẽ không bán Tần Lãng, sẽ không để cho Phong Vân Tông có chút áp chế đến Tần Lãng cơ hội. Bạch Hộ Pháp, làm sao bây giờ? Xúm lại chúng Tần gia tộc người Phong Vân Tông đệ tử không nghĩ tới tràng diện sẽ phát sinh biến hóa như thế, không khỏi vội vàng mở miệng hướng Bạch Hộ Pháp dò hỏi. Bọn này minh ngoan bất linh đồ vật. Bạch Hộ Pháp lặng lẽ nhíu lại, lúc đầu giết gà dọa khỉ, giết người chu tâm, kế hoạch mắt thấy là phải thành công, không nghĩ tới bị một cái lao già hoảng hẹm một câu hoàn toàn phá hư, phí công nhọc sức. Lao già, đã ngươi muốn chết, quyển kia hộ pháp liền thành toàn ngươi. Hung dữ trừng thái thượng trưởng lão một chút, Bạch Hộ Pháp mắt lộ ra hung quang, từng bước một hướng thái thượng trưởng lão bước tới. Hắn chẳng những muốn giết chết thái thượng trưởng lão, còn muốn cho Tần gia tộc người cảm giác được sợ hãi, bị thủ đoạn của hắn trấn nhiếp, ngoan ngoan cùng hắn trở lại Phong Vân Tông. Một bước, hai bước, ba bước. Bạch Hộ Pháp bàn chân mỗi một lần rơi xuống phảng phất đạp ở chúng Tần gia tộc nhân trái tim bên trên, phát ra khiến người ta run sợ thanh âm, tất cả Tần gia tộc người đều hô hấp run rập, lo lắng nhìn xem bị Bạch Hộ Pháp không ngừng tới gần thái thượng trưởng lão. Một trái tim nhắc đến cổ họng. Mặc dù bọn hắn hung hãn không sợ chết, nhưng thái thượng trưởng lão tại Tần gia đức cao vọng trọng, là Tần gia tinh thần cùng tín ngưỡng biểu tượng, một khi thái thượng trưởng lão bị đánh giết, tín ngưỡng của bọn họ chắc chắn bị tùy theo đánh tan. Cùng lúc đó, tại Thanh Phong trấn lối vào. Siêu, siêu. Hai đạo nhân ảnh thoáng hiện, thình lình chính là từ hỗn loạn chi vực một đường băng băng mà tới Tần Lãng cùng Tần Nguyệt. Giờ phút này Tần Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hưng phấn cùng khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Tần Lãng tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, vẹn vẹn dùng mấy canh giờ liền dẫn hắn từ hỗn loạn chi vực đuổi tới Thanh Phong trấn. Chỉ bất quá rất nhanh Tần Nguyệt trên mặt hưng phấn liền bị lo lắng thay thế. Mặc dù khoảng chừng Thanh Phong trấn lối vào, khoảng cách Tần gia đại môn còn có vài dặm, nhưng cách khoảng cách xa như vậy y nguyên có thể nghe được trong không khí nồng đậm đến cực điểm mùi huyết tinh. Tần Nguyệt bên cạnh Tần Lãng đồng dạng phát giác dị dạng, chau mày. Chẳng lẽ chúng ta trở về muộn, tộc người đã bị Phong Vân tông người? Nghĩ đến cái hậu quả đáng sợ kia, Tần Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, không có dám nói tiếp. Là có không ít tộc nhân đã bị giết. Tần Lãng thần thức vô cùng cường đại, đã quét đến bên ngoài mấy dặm Tần gia đại môn thây ngang khắp đồng thảm trạng, sau đó càng là phát hiện Bạch Hộ Pháp ngay tại từng bước một tới gần thái thượng trưởng lão, muốn làm chúng đánh chết. Phong Vân Tông tạp thoái, cũng dám động thái thượng trưởng lão, muốn chết. Phát hiện Tần gia một màn, Tần Lãng trong nháy mắt khỏe mắt, bước chân khẽ động, như phát điên phóng tới Tần gia. Đông. Bạch Hộ Pháp trùng điệp một bước đặt xuống, chạy tới thái thượng trưởng lao đối diện, che lấp trong ánh mắt phát ra một đạo hàn mang, năm ngón tay bình thân, đột nhiên một trưởng đối thái thượng trưởng lão đầu hung hăng đánh ra, mãnh liệt linh lực màu vàng nơi tay trưởng chung quanh hiện lên, trận trận cường đại bàng bạc lực lượng từ đó truyền ra. Không khó tưởng tượng, một khi thái thượng trưởng lão bị một trưởng này vỗ trúng, nhất định đầu vỡ vụn, một mệnh ô hô. Thái thượng trưởng lão! Thái thượng trưởng lão! Thái thượng trưởng lão! Chúng Tần gia tộc người hai mắt trừng đến tròn trịa, kinh hô lên. Tần Chiến Sơn, Tần Chiến Thiên bọn người càng là bước chân khẽ động muốn xông về phía trước ngăn cản Bạch Hộ Pháp, tới liều mạng. Nhưng mà một cỗ vô hình cường đại lực cản chăm chú trói buộc hắn nhóm, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào đều không thể vọt tới Thái Thượng trưởng lão bên người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Hộ Pháp bàn tay rơi vào Thái Thượng trưởng lão cái chán. Phong Vân Tông tạp thoái, Thái Thượng trưởng lão cũng là ngươi có thể động. Ngay tại Tần gia đám người cơ hồ lúc tuyệt vọng, đột nhiên hét lớn một tiếng từ Tần gia đại môn truyền đến, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh như thiểm điện vọt tới thái thượng trưởng lao trước người, một trưởng đột nhiên đánh ra, hung hăng khắc ở Bạch Hộ Pháp đánh về phía thái thượng trưởng lao trên bàn tay. Ầm. Song trưởng đột nhiên đụng vào nhau, tiếng vang truyền ra, cuồng bạo linh lực bốn phía tàn mát, Bạch Hộ Pháp xoạt 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 liên tiếp hướng lui về phía sau ra hơn 10 mét, mà đạo thân ảnh kia lại đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Một trưởng đánh lui Bạch Hộ Pháp. Đột phát một màn khiến cho Phong Vân Tông đám người sắc mặt đại biến, không có nghĩ đến cái này thời điểm lại có cường giả đến đây cứu vớt Tần gia. So sánh Phong Vân Tông đám người chấn kinh, Tần gia chúng tộc nhân lại là một mặt hưng phấn. Đặc biệt là nhìn thấy kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu thái thượng trưởng lão thiếu niên quen thuộc khuôn mặt, Tần gia trong lòng mọi người càng là tuôn ra vô tận cuồng hỉ. Tần Lãng, thật là Tần Lãng. Không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt như thế Tần Lãng vậy mà gấp trở về. Lần này chúng ta Tần gia có thể cứu. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thiếu niên, Tần gia đám người kích động toàn thân run run, tuyệt vọng trên mặt một lần nữa lộ ra hy vọng chi sắc. Không ít tộc nhân càng là quá kích động, trực tiếp vui đến phát khóc. Tần Lãng, thật là ngươi sao? Thái thượng trưởng lão run rẩy một đôi lão thủ, sờ về phía Tần Lãng khuôn mặt thanh tú, da mắt đỏ lên, ẩn ẩn có nước mắt ở trong đó thoáng hiện. Là ta, là ta. Thái thượng trưởng lão, thật xin lỗi, Tần Lãng trở về muộn. Tùy ý thái thượng trưởng lão cánh tay giàn mua thô ráp vuốt ve khuôn mặt của mình, Tần Lãng cái mũi vị chua, thanh âm phát khô nói. Cái này đã gần đất xa trời lão giả nguyên bản sớm đã là an hưởng tuổi già niên kỷ, vẫn còn muốn đứng ra vì Tần gia che gió che mưa. Thậm chí, hắn tình nguyện khẳng khái chịu chết cũng không muốn Tần Lãng bị phong viễn kỳ áp chế. Phần nhân tình này, rất sâu. Phần này nghĩa, rất nặng. Phần này yêu, rất thật. Ha ha, không muộn, không muộn, trở về liền tốt. Thái thượng trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, chậm rãi gật đầu. Nguyên bản đã bắt đầu sinh tử chí hắn không nghĩ tới Tần Lãng sẽ ở thời điểm này gấp trở về, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lại một lần cứu mình một đầu mạng già. Thái thượng trưởng lão, ngài nghỉ ngơi trước một lát, nơi này giao cho ta liền tốt. Đem thái thượng trưởng lão giao cho chào đón tộc nhân, Tần Lãng đột nhiên quay người, băng hàn ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phong Vân Tông đám người, quát lên. Dám đụng đến ta Tần Lãng tộc nhân. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là chết. Băng lanh thanh âm còn như lai từ cửu u địa ngục, quanh quẩn tại Tần gia trên không, tất cả nghe được người toàn bộ tâm thần run lên. Chương 332, toàn bộ đánh giết. Hừ, tốt tiểu tử cuồng vọng. Bạch hộ pháp âm trầm thanh âm truyền đến, ngươi chính là gần nhất tên nổi như cồn Tần Lãng. Mặc dù một trưởng bị Tần Lãng đánh lui, bạch hộ pháp cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Vừa mới bất ngờ không đề phòng, cũng không sử xuất toàn lực này mới khiến Tần Lãng đánh lui. Nếu như sử xuất toàn lực, đối diện Tần Lãng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bạch hộ pháp có tuyệt đối tự tin. Ngươi tới thật đúng lúc. Bản hộ pháp hôm nay liền đem ngươi làm trận tru sát, sau đó lại đổ diệt ngươi Tần gia toàn tộc. Bạch hộ pháp hừ lạnh một tiếng. Bàn chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, thân hình đột nhiên phóng tới Tần Lãng, tại lúc sắp đến gần Tần Lãng lúc, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Vạn quỷ phệ thể. Cơ hồ một nháy mắt, bạch hộ pháp thân ảnh hóa thành vô cùng vô tận huyết ảnh, như là hàng ngàn hàng vạn đầu khát máu ác quỷ, phát ra khiến người ta run sợ tiếng quỷ khóc sói tru, từ bốn phương tám hướng hung dữ nhào về phía Tần Lãng. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, mây đen che mặt trời, toàn bộ Tần gia trên không toàn bộ bị lít nha lít nhít ác quỷ bao trùm, che khuất bầu trời. Đây là bạch hộ pháp tuyệt kỹ thành danh, cũng là hắn công kích mạnh nhất, mỗi một đầu ác quỷ đều là bị hắn đánh giết cường giả võ hồn luyện hóa mà thành, hơn vạn cường giả võ hồn lực lượng đồng thời công kích, chính hắn bản thể tại ẩn giấu ở trong đó tùy thời đánh lén, chiêu này uy lực vô cùng quỷ dị cùng cường đại, xuất quỷ nhập thần công kích, thậm chí có võ vương cường giả chết tại hắn chiêu này tuyệt kỹ phía dưới. Đi chết đi. Chờ ngươi chết, bản hộ pháp liền đem ngươi võ hồn rút ra, luyện hóa thành ác quỷ, cung cấp bản hộ pháp thúc đẩy. Bạch hộ pháp thân hình giấu kín tại ngàn vạn ác quỷ trước mặt mọi người, hành tung lơ lửng không cố định, cười khăng khắc quái dị thanh âm tùy theo truyền ra. Hắn có thể cảm ứng được Tần Lãng võ hồn khí tức cực kỳ cường đại, hắn chưa bao giờ gặp võ hồn khí tức như thế tràn đầy võ giả, nếu như có thể đem Tần Lãng võ hồn luyện hóa, vậy hắn tuyệt kỹ thành danh tất nhiên uy lực nâng cao một bước. Ma tu. Không nghĩ tới đường Phong Vân Tông hộ pháp đúng là một thủ đoạn tàn nhẫn ma tu. Tần Lãng trong mắt hơi híp, quả nhiên Phong Vân Tông là tàng ô nạp cấu chỗ. Cùng phong viễn kỳ âm hiểm hành vi không có sai biệt. Nếu như là khác võ linh bắt trọng cường giả gặp được bạch hộ pháp 89 phần 10 sẽ nuốt hận, bất quá đáng tiếc hôm nay bạch hộ pháp gặp phải là Tần Lãng, cũng không là bình thường võ linh bắt trọng. Hắc sát nhãn luân võ hồn. Trong lòng quát khẽ một tiếng, lập tức tại Tần Lãng trong tầm mắt hết thảy đều trở nên cùng người bình thường nhìn thấy khác biệt. Hàng ngàn hàng vạn vạn vẹo thân ảnh màu đen đang thét gào, dương nanh múa vướt nhào về phía Tần Lãng. Mà tại những này thân ảnh màu đen bên trong giấu kín lấy một đạo cực kỳ đặc thù thân ảnh màu vàng, chính là bạch hộ pháp giấu kín trong đó bản thể. Tử thần chi nhãn. Không chút do dự, Tần Lãng trực tiếp thi triển võ hồn thần thông, hai đạo đen nhánh quang mang như là tia chớp màu đen bắn ra. Ẩn nấp tại ác quỷ công chính đang áp sát Tần Lãng tùy thời đánh lén bạch hộ pháp trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu tim đập nhanh, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Phốc xích. Căn bản đến không kịp trốn tránh. Bạch hộ pháp trái tim trực tiếp bị tử thần chi nhãn xuyên thủng, nơi trái tim trung tâm trống rỗng một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi! ngươi vậy mà có thể nhìn thấy bản hộ pháp bản thể, không. Đây không có khả năng. Che lấy trái tim, máu tươi không ngừng từ khe hở cốt cốt tràn ra, bạch hộ pháp mặt tái nhợt bên trên tràn đầy vẻ không thể tin được, không cam lòng gầm thét. Đông. Thân thể trùng điệp té ngã trên đất, bạch hộ pháp con ngươi khuyết tán hai mắt vẫn chừng đến tròn trịa, chết không nhắm mắt. Sử xuất thành danh mạnh nhất tuyệt kỹ, kết quả một chiêu liền thua ở Tần Lãng thủ hạ. Bạch hộ pháp chết rất không cam tâm. A a a a a. Vọt tới Tần Lãng trước người đã mở ra huyết buồn đại khẩu chuẩn bị hung hăng căn ác quỷ theo bạch hộ pháp bỏ mình cấp tốc bị thiên địa pháp tắc quanh sát, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như là bị gió lốc thổi tan mê vụ, rất nhanh tiêu tán thành vô hình. Mây mở, mặt trời mọc. Thiên địa lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh, lộ ra tại bạch hộ pháp trước thi thể hoàn toàn mà đứng Tần Lãng thân ảnh. Bạch hộ pháp lại bị Tần Lãng tùy tiện chém giết. Nhìn thấy trên mặt đất chết thảm bạch hộ pháp thi thể, còn lại hai tên hộ pháp sắc mặt đại biến, chung quanh trên trăm Phong Vân Tông đệ tử càng là hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Vừa mới đại sát tứ phương, lấy sức một mình tùy tiện áp chế Tần gia hơn nghìn người bạch hộ pháp vậy mà vừa đối mặt liền chết tại Tần Lãng trong tay. Tần Lãng thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, không ít Phong Vân Tông đệ tử nắm lấy vũ khí hai tay thậm chí không bị khống chế, không tự chủ được run không ngừng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Tình huống có biến, rút lui. Còn thừa hai tên hộ pháp liếc nhau, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào sợ hãi, cấp tốc làm ra quyết định, trực tiếp vứt bỏ mang tới Phong Vân Tông đệ tử, dẫn đầu hướng Tần gia cửa chính bỏ chạy. Hai người bọn họ thực lực so bạch hộ pháp còn muốn yếu một ít, ngay cả bạch hộ pháp đều không phải là Tần Lãng một kích chi lực, bọn hắn càng không khả năng là Tần Lãng đối thủ, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Hư lạnh một tiếng, hai đạo đen nhánh quang mang lần nữa bắn ra. Vừa mới chạy trốn tới cửa chính hai tên hộ pháp kêu thảm một tiếng, hậu tâm trực tiếp bị xuyên thủng, nhất thời mất mạng. Cơ hồ trong trước mắt, ba tên Phong Vân Tông hộ pháp toàn bộ mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Trốn A. Trên trăm Phong Vân Tông bị hù sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao ném vũ khí trong tay, hoảng hốt chạy vừa hướng Tần gia đại môn bỏ chạy. Ta nói qua, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Quát lạnh một tiếng, Tần Lãng một tay phất lên, lập tức một cỗ mênh mông biển lửa hướng Phong Vân Tông chúng đệ tử quét sạch mà đi. A a a. Liệt diễm trong nháy mắt đem lên trăm Phong Vân Tông đệ tử quét sạch, vô số tiếng kêu thảm thiết từ đó truyền ra, lần lượt từng thân ảnh ở trong biển lửa lan lộn, dãy rủa, thân hình vặn mèo. Sau một lát, biển lửa tiêu tán, trên trăm Phong Vân Tông đệ tử toàn bộ hóa thành từng cỗ cháy đen sướng khô, không một người đào thoát. Được. Thật mạnh. Nhìn trước mắt thảm liệt hình tượng, Tần gia chúng miệng lưỡi khô không khốc, trợn mắt hốt mồm. Toàn tộc người đều không cách nào chống lại Phong Vân Tông cường đại nhân mã, lại bị Tần Lãng một người toàn bộ đánh giết. Tần Lãng! Tần Lãng! Tần Lãng! Rất nhanh kịp phản ứng Tần gia chúng tộc nhân phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, không ngừng hô to Tần Lãng danh tự. Nguyên bản hôm nay tai họa diệt môn, bởi vì Tần Lãng xuất hiện trực tiếp lấy Phong Vân Tông nhân mã toàn quân bị diệt mà kết thúc. Cái gì? Chiến đấu đã kết thúc? Thở hồng hộc đuổi tới cửa chính Tần Nguyệt nhìn trước mắt thê thảm một màn, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy rung động, miệng nhỏ trương đến tròn trịa, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng, ngươi lại cứu chúng ta toàn tộc người một mạng. Tần Chiến Sơn đi lên phía trước, vỗ vỗ Tần Lãng bả vai, cười nói. Ha ha, tốt. Không nghĩ tới chúng ta Tần gia vậy mà xuất hiện một võ linh bắt trọng cường giả, thật sự là trời phù hộ ta Tần gia a. Thái thượng trưởng lão mặt già bên trên tràn đầy vẻ vui mừng, chậm rãi gật đầu nói, Tần gia có ngươi tại, ta bộ xương giả này dù chết không tiếc. Chết. Thái thượng trưởng lão, ngài thể cốt cứng rắn đây, làm sao lại chết đâu. Tần Lãng mỉm cười, lật bàn tay một cái. Lập tức một viên cổ phác linh đan xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chương 333, thiếu gia tới đón Vân Nhi. Đây là. Nhìn thấy Tần Lãng lòng bàn tay linh đan, Thái thượng trưởng lão già mắt nhíu lại, mặc dù lấy trình độ của hắn không cách nào nhận ra linh đan phẩm loại, nhưng từ linh đan cổ phác khí tức cùng trong đó tinh thuần cường hãn năng lượng không khó suy đoán cái này viên linh đan cực kỳ chân quý, giá trị liên thành. Trung quanh Tần gia chúng tộc nhân đồng dạng ánh mắt sáng rực rơi vào Tần Lãng trong tay linh đan bên trên. Vẹn vẹn nghe được khí tức cũng là người ta thần thanh khí sảng, đủ thấy không phải bình thường. Đây là Thiên Linh Đan. Tần Lãng cười hồi đáp. Cái gì? Thiên Linh Đan. Thái thượng trưởng lao mí mắt hung hăng lắc một cái. Tuy nói chưa từng gặp qua Thiên Linh Đan, nhưng thân là luyện đan sư, hắn tự nhiên biết Thiên Linh Đan chính là cực kỳ cường đại ngũ phẩm linh đan, có thể giúp võ giả kéo dài một giáp thọ nguyên nghịch thiên tác dụng. Không nghĩ tới Tần Lãng ngay cả cường đại như thế ngũ phẩm linh đan đều có thể tiện tay lấy ra. Thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trung quanh chúng tộc nhân mặc dù không biết Thiên Linh Đan tác dụng, nhưng nhìn thấy thái thượng trưởng lão kích động như thế phản ứng đã đoán được cái này viên linh đan khả năng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghịch thiên cùng chân quý. Thái thượng trưởng lão, cái này mai thiên linh đan đưa ngươi. Đưa tay ngả vào thái thượng trưởng lão trước mặt, Tần Lãng cười nói. Lúc trước Triệu Đan Vương đem luyện chế tốt thiên linh đan cho Tần Lãng 6 cái. Chính hắn phục dụng một viên, cho Vân Nhi dự lưu một viên, còn có 4 cái có thể tự do chi phối. Thái thượng trưởng lão đã từng nhiều lần đã giúp Tần Lãng, thậm chí còn từng đã cứu Vân Nhi một mạng, tuyệt đối xứng với cái này mai thiên linh đan. Cho ta. Mặc dù đã đoán được Tần Lãng xuất ra thiên linh đan ý đồ, bất quá nghe được Tần Lãng chính miệng nói ra, thái thượng trưởng lão y nguyên khó mà ức chế kích động trong lòng, tiếng nói hơi có chút run rẩy. Thọ nguyên sắp hết hắn rõ ràng nhất gia tăng một giáp tuổi thọ, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể phản lao hoàn đồng, xung kích cảnh giới càng cao hơn, hoàn thành đã từng chưa hoàn thành tiếc nuối, làm càng nhiều đã từng không có khả năng hoàn thành sự tình. Run run rẩy rẩy cầm lấy thiên linh đan, cẩn thận từng ly từng tí nuốt vào trong miệng. Tại tộc nhân rung động trong ánh mắt, thái thượng trưởng lão nguyên bản khô héo sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, mặt mày tỏa sáng, vẻ vải khí tức dần dần biến mất, thay vào đó thì là không ngừng tăng trưởng cường hãn khí tức. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, mí mắt run run một hồi, thái thượng trưởng lão hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào vẻ mừng như điên. Tần Lãng, đa tạ. Cảm tạ lấy Tần Lãng, thái thượng trưởng lão cảm thấy đời này làm chuyện chính xác nhất liền là đã từng tận hết sức lực trợ giúp, duy trì Tần Lãng. Tộc trưởng, Phong Vân Tông phái tới người đã bị tiêu diệt, chúng ta tiếp tục rời đi Thanh Phong Trấn, vẫn là lưu lại đâu? Có tộc nhân mở miệng dò hỏi. Tần Lãng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tần Chiến Sơn ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, mở miệng hỏi. Nếu như trước đó Tần Chiến Sơn chắc chắn sẽ không hỏi thăm Tần Lãng ý kiến, bất quá bây giờ Tần Lãng cường hãn biểu hiện đã thắng được tôn trọng của hắn, trong lòng đã đối Tần Lãng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phong Vân Tông này đến người đã toàn quân bị diệt, tin tức nhất thời bán hội còn sẽ không truyền về Phong Vân Tông, các ngươi không cần vội vã rời đi. Tộc trưởng ngươi an bài trước tộc nhân thu thập hành lý cùng vật phẩm quý giá đi, ta hỗn loạn chi vực nhân mã đã tại đến Thanh Phong trấn trên đường. Ít ngày nữa sắp đến lúc đó bọn hắn sẽ hộ tống tộc nhân tiến về hỗn loạn chi vực, tạm lánh Phong Vân Tông phong mang. Tần Lãng nói, thần gia tộc người nghe vậy lại hỉ. Có hỗn loạn chi vực nhân mã tương trợ, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại e ngại Phong Vân Tông. Tốt, liền chiếu ngươi nói đến. Tần Chiến Sơn gật gật đầu, cấp tốc an bài tộc nhân hành động. Tần Lãng ngươi có tính toán gì, cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ về hỗn loạn chi vực sao? Tần Nguyệt đi lên phía trước. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại thiếu nữ đối mặt ý trung nhân mới có ngây thơ, mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Ta còn cần đi một nơi, nếu như thuận lợi sẽ kịp thời trở về cùng tộc nhân cùng một chỗ tiến về hỗn loạn chi vực. Tần Lãng mở miệng nói. Phong Vân Tông đột nhiên đối Tần gia tộc người động thủ cho Tần Lãng một cái tỉnh táo. Lấy hiện tại Phong Viễn Kỳ phát điên, một khi để bọn hắn phát hiện Vân Nhi thân phận, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không buông tha Vân Nhi. Bởi vậy Tần Lãng chuẩn bị chạy tới Vân Nhi chỗ Hà Dương Thành. Mang Vân Nhi cùng nhau trở về hỗn loạn chi vực. Trong đầu hiện hiện cái kia nhu thuận hiểu chuyện nữ hài gương mặt tinh xảo, Tần Lãng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung, trong lòng không kịp chờ đợi muốn gặp được nàng. Hạ quyết tâm, Tần Lãng từ biệt Tần gia tộc người, cấp tốc chạy tới Hà Dương Thành. Bên ngoài mấy chục dặm Hà Dương Thành, người đến người đi náo nhiệt trong phường thị đứng sừng sững lấy một tòa quy mô hùng vĩ đan các, chính là luyện đan sư công hội sản nghiệp, Thiệu Soái đan sư chính là người phụ trách nơi này. Đan các lầu 2 một gian nhã gian bên trong, một tuổi chừng 14-15 tuổi thiếu nữ áo trắng tay nâng cái má, hoàn mỹ không một tì vết tinh xảo trên mặt xung doanh đặc đến không tản ra nổi tưởng niệm, như nước đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem trong tay Bạch Liên, trong đầu hiện ra một đạo thiếu niên thanh tú khuôn mặt. Thiếu gia, ngươi ở đâu? Ngươi đang làm cái gì? Ngươi bây giờ có được khỏe hay không? Vân Nhi lại nhớ ngươi, Vân Nhi rất muốn có thể hầu ở thiếu gia bên người. Không có thiếu gia thời gian, Vân Nhi cảm giác thật là một ngày bằng một năm. Thiếu nữ áo trắng môi đỏ như son khẽ mở, tự lẩm bẩm, suy nghĩ ngàn vạn. Thon dài trắng nón ngọc thủ lật một cái, lập tức một bộ chồng chỉnh tề tề ngân sắc nhuyễn giáp xuất hiện tại thiếu nữ trong tay, chính là năm đó ở Hỏa Di Cốc Tần Lãng vì Vân Nhi đấu giá được ngân quang lưu giáp. 2 năm qua, mỗi lần tưởng niệm Tần Lãng, Vân Nhi đều sẽ xuất ra bộ này Tần Lãng đưa cho nàng ngân quang lưu giáp, nhìn vật nhớ người. Ngọc thủ chậm rãi phất qua ngân quang lưu giáp, nghĩ đến ban đầu ở Hỏa Di Cốc khách sạn cưỡng hôn Tần Lãng hình tượng. Gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một vòng đỏ bừng, nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Vân Nhi cô nương, chủ nhân ngay tại chạy đến Hà Dương Thành trên đường, tin tưởng rất nhanh liền có thể đến. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến Vương Ngũ thanh âm. Trong cơ thể hắn có được Tần Lãng thần thức, chỉ cần khoảng cách nhất định bên trong liền có thể tùy tiện cảm ứng được Tần Lãng động tĩnh. Thật! Vân Nhi trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt tản mát ra chưa bao giờ có ánh sáng, đột nhiên đứng lên, hợp thể áo trắng quần áo đem hoàn mỹ dáng người phát họa có lồi có lõm, đơn giản quy mô ngực bởi vì quá kích động mà kịch liệt chập trùng. Giờ phút này, Vân Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Chờ lâu như vậy, trong mộng xuất hiện vô số lần, hôm nay thiếu gia rốt cục thật tự mình đến tiếp Vân Nhi. Cấp tốc trang điểm một phen, đem nguyên bản liền hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt phát họa càng thêm rung động lòng người. Vân Nhi muốn lấy mình đẹp nhất dung nhan chờ đợi thiếu gia đến. Ầm. Ngay tại lúc Vân Nhi đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, nhã gian cửa sổ bị người đột nhiên đánh cho vỡ nát, tiếng vang truyền ra, mảnh gỗ vụn nhao nhao. Một người mặc cẩm y khôi ngô tráng hán đứng lơ lửng trên không, xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ một mặt hung thần ác sát nhìn xem nhã gian bên trong Vân Nhi. Không nghĩ tới kia tiểu hỗn đản lại còn kim ốc tàng tiểu. Ầm rơi, khôi ngô tráng hán cánh tay duỗi ra, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Vân Nhi chăm chú trói buộc. Hướng nhã gian bên ngoài đột nhiên túng đi. Chương 334, thiếu gia vĩnh biệt. Vân Nhi cô nương. Thủ hộ ở ngoài cửa Vương Ngũ phát hiện nhã gian bên trong dị thường, đột nhiên xông tới, hung hăng một quyền đánh tới hướng hư không. Ầm. Cùng manh khí kình bốn phía, Vân Nhi chợt cảm thấy trói buộc nàng kia cỗ sức mạnh cường hãn biến mất không thấy gì nữa, vội vàng ẩn thân tại Vương Ngũ sau lưng. Người nào dám tại ta luyện đan sư công hội địa bàn náo sự? Một đạo gầm thét truyền đến. Chỉ gặp Thiệu Soái bình tĩnh khuôn mặt sông lên lầu 2, đi vào rách nát không chịu nổi nhã gian bên trong. Phần Thiên Tông tông chủ Cổ Thương Hải, ánh mắt rơi vào kia đứng lơ lửng trên không khôi ngô trên người thanh niên lực lưỡng, Thiệu Soái con ngươi chợt co rụt lại. Cổ tông chủ, Phần Thiên Tông từ trước đến nay cùng ta luyện đan sư công hội nước giếng không phạm nước sông, các hạ cử động lần này là ý gì? Thiệu Soái cũng không có bởi vì Cổ Thương Hải thân phận mà có chỗ kiêng kỵ, trầm giọng quát hỏi. Đã ngươi nhận ra bổn tông chủ thân phận, vậy ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngoan ngoãn giao ra tiểu nha đầu này, nếu không bổn tông chủ hôm nay liền đem nơi này san thành bình địa. Cổ Thương Hải gầm thét thanh âm truyền khắp toàn bộ phương thị. Lại là võ vương cường giả. Ta biết hắn, là Phần Thiên Tông tông chủ Cổ Thương Hải. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng phương thị phát hiện đứng lơ lửng trên không Cổ Thương Hải, người người biến sắc, xa xa né tránh, không dám tới gần mảy may. Nàng chính là chúng ta luyện đan sư công hội người, bản đan sư tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đưa nàng mang đi. Thiệu Soái trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Tránh ra, bổn tông chủ không có công phu cùng ngươi bốc tích. Cổ Thương Hải quát lên. Không có khả năng. Nơi này là luyện đan sư công hội địa phương, chẳng lẽ cổ tông chủ nếu muốn cùng ta luyện đan sư công hội là địch. Thiệu Soái trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Lại không tránh ra, bổn tông chủ trước hết giết ngươi. Cổ Thương Hải sắc mặt phát lạnh. Tần Lãng giết con trai duy nhất của hắn, hiện tại hắn đối Tần Lãng hận thấu xương. Hôm nay vô luận nỗ lực bao lớn đại giới đều muốn đem Vân Nhi mang đi. Hừ, muốn bắt nàng trừ phi từ bản đan sư trên thi thể bước qua đi. Thiệu Soái không lùi mà tiến tới, lăng nhiên không sợ. Đã ngươi muốn chết, quyền kia tông chủ liền thành toàn ngươi. Lạnh lùng vừa quát, Cổ Thương Hải một quyền đột nhiên vung ra, một đạo năng lượng cử quyền phảng phất thiết truy hung hăng đâm vào Thiệu Soái trên thân. Phúc! Thiệu Soái căn bản không kịp chống cự trực tiếp bị một quyền đánh bay, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Trung điệp quẳng xuống đất chỉ có ra khí không có tiến khí, mắt thấy không sống. Thiệu đan sư. Vân Nhi kinh hô một tiếng, vọt tới Thiệu đan sư bên người, trong đôi mắt đẹp ngấn đầy nước mắt. Hai năm này nhận được Thiệu đan sư thu lưu cùng chiếu cố, nàng mới có thể một mực bình yên vô sự, không nghĩ tới hôm nay vì bảo vệ nàng, Thiệu đan sư lại bị đối diện ghê tởm Cổ Thương Hải đánh giết. Hừ. Quát chói hai một tiếng, Cổ Thương Hải lần nữa cánh tay duỗi ra, một đạo vàng bạc chói buộc lực khóa chặt Vân Nhi. Muốn đưa nàng từ nhã gian mang đi. Ầm. Vương Ngũ lại đấm một quyền hung hăng đánh ra, đánh gãy Cổ Thương Hải trói buộc lực, đối sau lưng Vân Nhi thúc giục nói. Vân Nhi cô nương, ngươi đi mau, ta đến ngăn lại hắn. Hừ, chỉ là một cái võ linh cửu trọng đỉnh phong khôi lỗi cũng mưu toan ngăn cản bổn tông chủ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cổ Thương Hải một mặt cười lạnh. Võ linh cửu trọng đỉnh phong mặc dù cùng võ vương chỉ có cách nhau một đường, nhưng thực lực của hai bên có cách biệt một trời, tại Cổ Thương Hải trong mắt Vương Ngũ chẳng qua là một con hơi lớn một điểm sâu kiến A. Cút. Cổ Thương Hải xa xa một quyền đánh ra, quả đấm to lớn đón gió căng phồng lên, đột nhiên nhào về phía Vương Ngũ. Vướng. Vương Ngũ đồng dạng một quyền vung ra, cùng Cổ Thương Hải nắm đấm đụng vào nhau. Bành. Tiếng vang truyền ra, Cổ Thương Hải một quyền trực tiếp đánh tan Vương Ngũ quyền mang, sau đó tốc độ không chút nào giảm, hung hăng đánh vào Vương Ngũ trên thân. Phúc. Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, Vương Ngũ bước chân một trận lảo đảo. Liên tiếp hướng lui về phía sau ra mấy bước. Đi chết đi. Không đợi Vương Ngũ đứng vững, Cổ Thương Hải hung hăng một chưởng phiến ra, một con năng lượng to lớn vây hung hăng từ một bên đụng vào Vương Ngũ trên thân, Vương Ngũ thân thể khôi ngô như gặp phải trọng kích, trực tiếp bị nện tiến nhã gian trong vách tường, đại lượng tấm gạch rơi xuống, trực tiếp đem Vương Ngũ thân ảnh vùi lấp trong đó, sinh tử không biết. Vương Ngũ. Vân Nhi kinh hô một tiếng. Vương Ngũ thế nhưng là võ linh cửu trọng đỉnh phong thực lực, không nghĩ tới tại cổ Thương Hải trước mặt nhanh như vậy liền thua trận. Xem ra hôm nay mình thai kiếp khó thoát. Biết mình tình cảnh, Vân Nhi trong lòng ngược lại không có trước đó kinh hoàng, đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn về phía cổ Thương Hải. Ngươi là muốn giết ta vì ngươi chết đi Nhi tử báo thù sao? Vân Nhi tự nhiên cũng nghe nói cổ Thương Hải chi tử cổ Tang Điền bị Tần Lãng tại hỗn loạn mê cung đánh giết tin tức, cổ Thương Hải bước lên đắc tội luyện đan sư công hội nguy hiểm cũng muốn động thủ, rất hiển nhiên là muốn vì cổ Tang Điền báo thù. Ừ, không sai. Bổn tông chủ là muốn báo thù, ngươi chẳng những muốn chết, bảo bối của ngươi thiếu gia cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết. Cổ Thương Hải hừ lạnh nói. Nguyên lai ngươi là muốn bắt được ta sau đó áp chế thiếu gia. Trong nháy mắt minh bạch cổ Thương Hải mục đích, Vân Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, tiểu nha đầu ngược lại là thật thông minh. Đã ngươi minh bạch, vậy liền ngoan ngoãn cùng bổn tông chủ đi thôi, tránh khỏi gặp ra thịt nỗi khổ. Cổ Thương Hải cười lạnh nói, chỉ là một tiểu nha đầu, hắn thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Ta sẽ không để cho âm mưu của các ngươi được như ý. Vân Nhi thì thào một tiếng, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương bắt được mình, sau đó có áp chế thiếu gia cơ hội. Giờ khắc này, Vân Nhi trong lòng đã bắt đầu sinh tử trí. Cho dù mình vừa chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cổ Thương Hải âm mưu đạt được. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh sắc bén truy thủ, Vân Nhi trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, đột nhiên đâm hướng mình trái tim. Thiếu gia, không nghĩ tới Vân Nhi cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến ngài, vĩnh biệt. Khoe mắt một giọt phóng ánh nước mắt trượt xuống, Vân Nhi trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Ngàn vạn lần chờ đợi, mắt thấy là phải nhìn thấy thiếu gia. Nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ lại bởi vì cổ Thương Hải đến toàn bộ hóa thành lòng tràn đầy đau thương cùng tiếc nuối. Vân Nhi thật rất muốn tại trước khi chết có thể gặp lại Tần Lãng một chút. Dù là vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nàng liền rất thỏa mãn. Nhưng hiện thực nói cho nàng, nàng nhất định phải tại Tần Lãng đuổi tới trước đó tự vận, nếu không một khi nàng rơi vào cổ Thương Hải trong tay liền sẽ trở thành áp chế thiếu gia thẻ đánh bạc, đối thiếu gia có trăm hại mà không một lợi. Vì thiếu gia, nàng nhất định phải tại nhìn thấy thiếu gia trước đó tự vận. Thiếu gia, nếu như còn có đời sau, Vân Nhi còn muốn làm nha hoàn của ngươi, hầu hạ ngươi cả một đời, cùng ngươi cả một đời. Thê Mỹ cười một tiếng, Vân Nhi dao găm trong tay đã vạch phá quần áo màu trắng, làn da bị vạch phá, một tia vết máu đỏ tươi thuận chủy thủ tuôn ra, nhuộm đỏ ngực nàng trắng loãng quần áo, giống như tại ngực nở rộ một đóa thê Mỹ tuyệt diễm màu đỏ hoa hồng. Vậy mà muốn tự vận. Cổ Thương Hải ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Vân Nhi vì bảo vệ Tần Lãng, thậm chí ngay cả nàng tính mạng của mình đều không cần. Hừ, muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Cổ Thương Hải sao lại tùy ý Vân Nhi ở trước mặt hắn tự vận, hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một cỗ bảng bạc linh lực tuôn trào ra, trực tiếp đem Vân Nhi dao găm trong tay hung hăng đánh rơi trên mặt đất. Chương 335, trận chiến mở màn võ vương. Ẩm. Nhuốm máu chủy thủ rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Một cỗ cường đại trói buộc lực trực tiếp đem Vân Nhi quét sạch. Nàng ngay cả cắn lưỡi tự vận cơ hội đều không có. Cổ Thương Hải cánh tay vẫy một cái, lập tức Vân Nhi toàn bộ thân thể liền không tự chủ được hướng hắn bay đi. Ngươi thế nhưng là chúng ta dẫn dụ Tần Lãng tự chui đầu vào lưới mồi nhử, làm sao có thể dễ dàng như thế để ngươi liền đi chết. Cổ Thương Hải cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta thành công đánh giết Tần Lãng về sau, cũng sẽ đưa ngươi cùng lên đường. Trong nháy mắt, Vân Nhi mặt xám như cho. Tại Cổ Thương Hải bực này cường giả trước mặt, nàng ngay cả tự sát cơ hội đều không có. Buông xuống Vân Nhi, có cái gì vọt thẳng ta đến. Ngay tại Cổ Thương Hải chuẩn bị mang theo Vân Nhi rời đi lúc, một thân ảnh chạy như bay đến, đột nhiên xuất hiện tại Cổ Thương Hải đối diện, thiếu niên thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, trừng mắt nhìn về phía Cổ Thương Hải. Cảm ứng được Vương Ngũ cùng Cổ Thương Hải chiến đấu, Tần Lãng đem hết toàn lực chạy như bay đến, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, Vân Nhi đã rơi vào Cổ Thương Hải trong tay. Tần Lãng thấy rõ thiếu niên khuôn mặt, Cổ Thương Hải hai mắt đột nhiên bắn ra vô tận hung quang. Tần Lãng gương mặt này hắn tuyệt đối sẽ không quên. Cổ Thương Hải đã từng vô số lần tưởng tượng lấy tự tay đánh chết Tần Lãng, vì chết đi nhi tử cổ Tang Điền báo thù rửa hận. Thiếu gia, đi mau, không cần quản ta. Nhìn thấy Tần Lãng chạy đến, Vân Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, quát lên. Vương Ngũ võ linh cửu trọng đỉnh phong thực lực đều xa xa không phải Cổ Thương Hải đối thủ, Tần Lãng lại làm sao lại là Cổ Thương Hải đối thủ? Hắn hiện tại đối mặt Cổ Thương Hải tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Ha ha ha, còn muốn lấy nàng làm mồi nhử cho ngươi đi Phong Vân Tông tự chui đầu vào lưới, không nghĩ tới ngươi ngược lại mình chủ động đưa tới cửa, dạng này cũng tốt, ngược lại là tránh khỏi bản tông du mạ phiền. Cổ Thương Hải chậm rãi duỗi ra một ngón tay, xa xa chỉ hướng Tần Lãng, ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay bổn tông chủ liền muốn đưa ngươi đánh giết, vì ta chết đi nhi tử báo thù. Buông ra Vân Nhi, ta cùng ngươi một trận chiến." Tần Lãng ánh mắt như điện, lạnh lùng nói: "Ha ha ha, vì chỉ là một tiểu nha đầu, ngươi vậy mà muốn lấy võ linh cảnh giới thực lực cùng ta võ vương cảnh một trận chiến, thật không biết nên khen ngươi có quyết đoán, vẫn là ngu xuẩn." Cổ Thương Hải trào phúng thanh âm truyền ra. "Bớt nói nhảm, buông ra Vân Nhi, ngươi ta quyết nhất tử chiến." Tần Lãng âm thanh lạnh lùng nói. "Tốt, rất tốt. Quả nhiên là nghẽ con mới để không sợ cọp." Cổ Thương Hải trực tiếp đem trong tay Vân Nhi một lần nữa ném về rách dưới nhã gian bên trong. "Bổn tông chủ hôm nay muốn một quyền đưa ngươi hoành sát." Cổ Thương Hải liếm liếm khóe miệng, mắt lộ ra hung quang. Tần Lãng đứng tại Cổ Thương Hải đối diện, không nói gì, chăm chú song quyền, trong đan điền linh dịch phun trào, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng linh lực màu đỏ áo giáp. Thiếu niên này là gần nhất danh tiếng chính thịnh hỗn loạn chi vực phó vực chủ Tần Lãng. Hắn lại muốn lấy võ linh cảnh đối chiến võ vương. Cổ Thương Hải mặc dù chỉ là võ vương nhất trọng, nhưng Tần Lãng cũng tuyệt đối không phải là Cổ Thương Hải đối thủ. Chung quanh quan chiến chúng võ giả một tràng thốt lên, không nghĩ tới sẽ ở dạng này một cái nho nhỏ thành trấn gặp được một trận cường giả đại chiến. Bất quá, bọn hắn tất cả mọi người không coi trọng Tần Lãng. Theo bọn hắn nghĩ cuộc tỉ thí này song phương thực lực cách xa, Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết! Trong miệng toát ra một chữ, Cổ Thương Hải một quyền đột nhiên đánh ra, to lớn nắm đấm đón gió căng phồng lên, vô cùng vô tận linh lực ở trong đó lan lộn, lực lượng cường đại như ẩn như hiện, phát ra chói tai tiếng rít vạch phá không khí hung hăng đánh về phía Tần Lãng. Một quyền này muốn so trước đó đánh tan Vương Ngũ một quyền kia cường đại mấy chục lần. Đối mặt chỉ có võ linh cảnh giới Tần Lãng, Cổ Thương Hải không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay liền là một kích toàn lực. "Thiếu gia." Vân Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, hai tay không tự chủ được nắm chặt. Tần Lãng con ngươi đen nhánh bên trong không kinh hoàng chút nào, đối mặt Cổ Thương Hải một kích toàn lực thậm chí không có tránh né dự định, hữu quyền nắm chặt, đón Cổ Thương Hải cự quyền đồng dạng một quyền đột nhiên đánh ra. "Vậy mà dự định đón đỡ ta một quyền này. Không biết trời cao đất rộng, quả thực là muốn chết." Nhìn thấy Tần Lãng cử động, Cổ Thương Hải khoe miệng lộ ra một vòng vẻ trào phúng, trong đầu đã tưởng tượng đến một quyền oanh sắt Tần Lãng hình tượng. Quan chiến chúng võ giả mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nếu như Tần Lãng tránh né mũi nhọn có lẽ còn có thể cùng Cổ Thương Hải đánh nữa đấu một hồi, nhưng vừa lên liền cứng đối cứng, hoàn toàn liền là đang tìm cái chết. Chỉ sợ trận chiến đấu này lập tức liền phải kết thúc. Xem ra truyền ngôn không xác thực, Tần Lãng hoàn toàn liền là chỉ có bề ngoài. Không ít võ giả lắc đầu liên tục. Tại tất cả mọi người chú mục dưới, Tần Lãng một quyền đột nhiên cùng Cổ Thương Hải một quyền đụng vào nhau. Nắm đấm đối nắm đấm. Ầm. Tiếng vang truyền ra, cuồng bạo linh lực tứ ngược, vô số phường thị cửa hàng bị quét sạch, hóa thành một đoàn phế tích. Bạch bạch bạch. Tần Lãng hướng lui về phía sau ra ba bước, đứng vững thân hình. Bạch bạch bạch. Đối diện Cổ Thương Hải đồng dạng hướng lui về phía sau ra ba bước. Chính diện một kích, Tần Lãng cùng Cổ Thương Hải khó phân trên dưới. Cái gì? Võ linh cảnh vậy mà cùng võ vương cảnh đánh cái ngang tay. Cái này sao có thể? Chung quanh chúng võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn muốn cho là một chiêu liền sẽ mất mạng Tần Lãng vậy mà cùng võ vương nhất trọng Cổ Thương Hải quyết đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiểu tử, thực lực của ngươi vậy mà đã tăng lên tới võ linh bát trọng. Cùng Tần Lãng giao thủ một cái, Cổ Thương Hải lập tức phát hiện cái trước tu vi, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn tin tưởng nhớ kỹ hỗn loạn chi vực đại chiến lúc Tần Lãng cũng mới vẹn vẹn võ linh nhất trọng thực lực mà thôi. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy tháng, thực lực của hắn vậy mà đã tăng lên tới võ linh bát trọng. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng. Càng làm cho Cổ Thương Hải rung động là Tần Lãng tuy là võ linh bát trọng tu vi, nhưng vô luận linh lực hùng hậu, vẫn là tinh thuần trình độ đều không kém chính mình. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút tài năng, khó trách dám cùng bổn tông chủ một trận chiến. Cổ Thương Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lãng, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, bổn tông chủ chưa hẳn có thể đưa ngươi đánh giết, bất quá hôm nay, bổn tông chủ có tự tin 100% đưa ngươi đánh giết. Mặc dù Tần Lãng nhanh chóng trưởng thành để Cổ Thương Hải chấn kinh, nhưng thân là võ vương cường giả, hắn có tuyệt đối tự tin đem trước mặt Tần Lãng đánh giết. Toàn thân linh lực lan lộn, đồng thời tại Cổ Thương Hải chung quanh thiên địa linh khí nhận triệu hoán, nhao nhao tuôn hướng trong cơ thể hắn, trên thân khí tức không ngừng tăng vọt. Rốt cục đương khí tức tăng vọt đến một loại khiến người ta run sợ trình độ lúc, theo Cổ Thương Hải hét lớn một tiếng, phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra, hướng Tần Lãng quét sạch mà đi. Mãng như buôn dã. Vô cùng vô tận linh lực hình thành một đầu lại một đầu khoảng chừng cao mấy mét to lớn mãng như, giống như vạn thú buôn đằng mãnh liệt phóng tới Tần Lãng, trang diện cực kỳ rung động, khí thế mạnh liền ngay cả dưới chân đại địa đều run không ngừng. Tại hàng ngàn hàng vạn đầu to lớn mãng nhưu trước mặt, Tần Lãng thân hình lộ ra vô cùng nhỏ bé. Một nhân loại nho nhỏ thiếu niên một mình đối mặt vô cùng vô tận to lớn mãng nhưu, tương phản to lớn phía dưới, tất cả mọi người không khỏi vì Tần Lãng lo lắng. Chương 336, Võ Vương cùng Võ Linh chênh lệch. Mãng nhưu buôn dã là cổ Thương Hải tuyệt kỹ thành danh một trong, chính là một bộ địa giai võ kỹ cấp thấp, uy lực vô cùng cường đại, đã từng cổ Thương Hải dùng chiêu này từng đánh chết mấy võ vương cường giả. Hắn tin tưởng chiêu này vừa ra, vẹn vẹn võ linh bắt trọng Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt lạnh nhìn băng băng mà tới to lớn mãng nhưu, Tần Lãng vẫn không có mảy may tránh né dự định, trong đan điền linh dịch điên cuồng tuôn ra, tại trong gân mạch chuyển hóa thành một đạo lại một đạo tinh thuần linh lực, Tần Lãng mặt ngoài thân thể càng là bốc lên ra từng tầng ngọn lửa màu đỏ, đem cả người hắn đều toàn bộ bao vây lại. Liệt diễm thao thiên. Ngay tại phía trước nhất to lớn mãng nhưu vọt tới khoảng cách Tần Lãng không đủ 3 mét lúc, theo Tần Lãng hét lớn một tiếng, đầy trời hỏa diễm tuôn trào ra, hình thành một đạo kinh khủng biển lửa trực tiếp hướng vô số to lớn mãng nhưu quét sạch mà đi. Bò. Ồ. Toàn bộ trong phường thị không khí đạt tới một loại cực kỳ trình độ khủng bố, vô số đạo mãng nhưu gào thét thanh âm từ biển lửa truyền ra, một đạo lại một đạo to lớn mãng nhưu thân hình bị ngọn lửa thiêu đốt hạ tiêu tán, hóa thành thiên địa linh khí. Trọn vẹn tiếp tục một thời gian uống cạn chung trà, vô số to lớn mãng nhưu toàn bộ bị Tần Lãng liệt diễm thao thiên đốt cháy thành hư vô, tiêu tán ở trong không khí. Tần Lãng cái này tài hoa thế vừa thu lại, thu hồi đầy trời hỏa diễm. Liền chút bản lãnh này còn muốn giết ta. Đều không đủ ta gãi ngứa ngứa. Nhanh lên đem ngươi áp đáy hòm tuyệt chiêu lấy ra đi. Khoe miệng lộ ra một vòng vẻ trào phúng, Tần Lãng nhàn nhạt nhìn về phía cổ Thương Hải. Thậm chí ngay cả ta mãng như buôn giã võ kỹ đều đỡ được. Lông mày nhíu lại, cổ Thương Hải trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tần Lãng biểu hiện thật to vượt qua hắn mong muốn. Hừ, tiểu tử, đừng phách lối. Vẹn vẹn ngăn trở ta hai lần công kích mà thôi. Vừa mới chẳng qua là làm nóng người, tiếp xuống bổn tông chủ sẽ cho ngươi biết võ vương cùng võ linh ở giữa vĩnh viễn không cách nào vượt qua chênh lệch thật lớn. Cổ Thương Hải hừ lạnh một tiếng, cánh tay vẫy một cái, một cỗ thiên địa linh khí được triệu hoán, hóa thành một thanh linh lực cự kiếm, vạch phá không khí, phát ra tiếng thét, từ trên xuống dưới đối Tần Lãng đỉnh đầu đâm thẳng mà xuống. Tần Lãng một quyền hướng lên đánh ra, trực tiếp đem linh lực cự kiếm đánh tan. Nhưng ngay sau đó, một đạo lại một đạo linh lực cự kiếm hình thành, không ngừng từ giữa không trung hướng Tần Lãng đỉnh đầu đâm thẳng mà xuống. Tần Lãng một quyền lại một quyền vung ra đánh tan vô số đạo linh lực cự kiếm. Nhưng này chút linh lực cự kiếm chính là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, cơ hồ vô cùng vô tận. Tần Lãng mặc dù trong đan điền linh dịch hùng hậu trình độ có thể so với võ vương, nhưng cuối cùng có lúc dùng hết. Nói cách khác, Tần Lãng sớm muộn sẽ bị cổ Thương Hải vận dụng thiên địa linh khí tươi sống mà chết. Ha ha ha. Hiện tại biết võ vương cùng võ linh chi ở giữa trên lại đi. Cổ Thương Hải nhìn xem thở hừng hực, động tác càng ngày càng chậm rãi Tần Lãng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Võ vương cường giả có thể vận dụng thiên địa linh khí cho mình dùng, mà thân là võ linh Tần Lãng chỉ có thể bị động bị đánh, không ngừng bị cổ Thương Hải dẫn động thiên địa linh khí công kích. Quả nhiên, biểu hiện kinh diễm đến đâu võ linh trùng quy vẫn là võ linh, căn bản là không có cách cùng cường đại võ vương đối địch, hai ở giữa từ đầu đến cuối có không thể vượt qua hừng câu. Trung quanh quan chiến chúng võ giả chậm rãi lắc đầu. Tần Lãng đã cùng cổ Thương Hải chiến đấu mấy trăm chiêu, lại ngay cả cổ Thương Hải thân đều gần không, dạng này lần sau sớm muộn sẽ linh dịch khô tận, kiệt lực mà chết. Thiếu gia, đừng có lại kiên trì, đi nhanh đi. Vân Nhi nhìn xem kia đầu đầy mồ hôi lại như cũ tại kiên trì thiếu niên, đôi mắt đẹp phím hồng, cái mũi chua chua, liên tục thúc giục nói. Vân Nhi, ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi bị cổ Thương Hải hỗn đản này bắt đi, vô luận như thế nào. Hôm nay ta nhất định phải cứu ngươi. Lại đấm một quyền đánh tan một đạo linh lực cự kiếm, Tần Lãng thở hừng hực, đầu đầy mồ hôi, nhưng con ngươi đen nhánh tràn đầy cương nghị cùng chấp nhất. Tần Lãng lại một lần nếm thử phóng tới cổ Thương Hải muốn buộc hắn vận dụng tự thân lực lượng, nhưng mỗi lần đều sẽ bị vô cùng vô tận linh lực cự kiếm làm cho lui về đến, căn bản là không có cách gần sát cổ Thương Hải. Mẹ nó! Hung hăng bạo một câu chửi bậy, Tần Lãng cơ hồ buồn bực thổ huyết, cổ Thương Hải loại này đấu pháp thực sự quá vô lại. Một mực dạng này đánh xuống, chỉ sợ không cần cổ Thương Hải tự mình động thủ, mình liền sẽ linh dịch hao hết, bị linh lực cự kiếm vây sát. Nhưng khoảng cách của song phương quá xa, Tần Lãng thi triển ra tử thần chi nhãn cũng không có có đầy đủ tự tin đem nhất kích tất sát. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn dụ cổ Thương Hải tới. Một bên không ngừng ra quyền đánh tan linh lực cự kiếm, Tần Lãng trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, nghĩ đến các loại đối địch biện pháp. Có. Tần Lãng đột nhiên giữ mắt sáng lên, nghĩ đến một loại biện pháp. Mặc dù cực kỳ mạo hiểm, hung hiểm cực lớn, cổ Thương Hải chưa chắc sẽ mắc lửa, nhưng Tần Lãng y nguyên vẫn là quyết định thử một lần. Lại một quyền nện ở một đạo linh lực cự kiếm bên trên, Tần Lãng nhưng không có đem chi đánh tan, mà là dưới chân một cái lảo đảo, bị linh lực cử kiếm sắt cánh tay mà qua, một mảnh làn da bị trực tiếp chém xuống, trên cánh tay máu tươi chảy ròng, nhìn thấy mà giật mình. Rốt cục linh lực chống đỡ hết nổi sao? Thấy cảnh này, Cổ Thương Hải khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, tiếp tục triệu hoán linh lực cự kiếm chém về phía Tần Lãng. Phốc xích. Một đạo linh lực cự kiếm tại Tần Lãng trên thân vạch ra một đạo tấc sâu lỗ hổng. Phốc xích. Một đạo linh lực cự kiếm xẹt qua Tần Lãng cánh tay trái, máu tươi chảy ròng. Một đạo linh lực cự kiếm trực tiếp đánh trúng Tần Lãng, đem hắn đánh bay, hung hăng ngã trên đất. Rất nhanh, Tần Lãng chật vật không chịu nổi, mệt mỏi chống đỡ, trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Bất quá những vết thương này nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật chỉ là mặt ngoài nhìn qua kinh khủng, căn bản không có thương tới Tần Lãng bản chất. Mà Tần Lãng mục đích làm như vậy liền là để Cổ Thương Hải cho là hắn đã trở thành nỏ mạnh hết đà, từ bỏ cảnh giác, hướng hắn tới gần. Đến lúc đó Tần Lãng liền có cơ hội thi triển ra tử thần chi nhãn, dưới sự ứng phó không kịp, đem nhất kích tất sát. Nhưng mà Cổ Thương Hải hiển nhiên cực kỳ cáo giả, mặc dù Tần Lãng đã cực kỳ chật vật, lại không chút nào tiến lên khoảng cách gần đánh giết Tần Lãng dự định. Chẳng lẽ thất bại? Bị hắn nhìn ra ta ý đồ. Lần nữa chật vật quẳng xuống đất, Tần Lãng khỏe miệng giật một cái, tựa hồ chiêu này khổ nhục kế cũng không có tác dụng. Ngay tại Tần Lãng chuẩn bị từ bỏ, nghĩ biện pháp khác lúc, đối diện Cổ Thương Hải lại là đột nhiên động một cái, đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Tiểu tử, bị võ vương cường giả hao hết linh lực cảm giác có phải hay không rất thoải mái? Hiện tại bổn tông chủ liền tiễn ngươi lên đường, vì nhi tử ta trốn cùng. Trêu tức nhìn Tần Lãng một chút, Cổ Thương Hải vọt tới Tần Lãng trước người không đủ một mét chỗ, một quyền đột nhiên đánh ra. Rốt cục mắc lửa. Trong lòng tuân gia cuồng hỉ, Tần Lãng lại là lộ ra một mặt dày đặc cùng vẻ lo lắng, thẳng đến Cổ Thương Hải một quyền nhanh rơi trên người mình lúc này mới bỗng nhiên tế ra song võ hồn, tử thần chi nhãn thi triển mà ra. Hai đạo quang mang đen kịt nhanh như thiểm điện, trực tiếp đâm về Cổ Thương Hải trái tim. Tần Lãng liều mạng dùng thân thể ngạnh kháng Cổ Thương Hải một kích, tại thời cơ thích hợp nhất thi triển ra tử thần chi nhãn. Chương 337, mạng sống như treo trên sợi tóc. Một cú cực độ tim đập nhanh xông lên đầu, Cổ Thương Hải đắc ý trên mặt xuất hiện một vòng cảnh giác. Vô số lần sinh tử đại chiến, để hắn bản năng sinh ra một loại đối nguy hiểm cực độ mẫn cảm dự báo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Thương Hải thân thể lấy một loại siêu việt nhân thể cực hạn góc độ đột nhiên uốn éo. Nguyên bản Tần Lãng đánh về phía trái tim của hắn hai đạo tử thần chi nhãn sát trái tim của hắn xuyên qua, chỉ cần trong gang tấc liền có thể đem trái tim đánh xuyên. Bành! Phốc xích! Hai đạo thanh âm bất đồng gần như đồng thời truyền ra, Tần Lãng cùng Cổ Thương Hải đồng thời hướng về sau hung hăng ném ra. Tần Lãng là cứng rắn chịu Cổ Thương Hải một quyền bị đánh bay. Cổ Thương Hải thì là trái tim hai bên bị tử thần chi nhãn trực tiếp đánh xuyên, hung hăng hướng về sau quẳng đi. Phúc! Phúc! Thân thể hai người đồng thời rơi xuống đất, một ngụm lớn máu tươi phân biệt từ riêng phần mình trong miệng chợt phun ra ngoài, đồng thời bản thân bị trọng thương. Cái gì? Tần Lãng vậy mà trọng thương võ vương Cổ Thương Hải. Chung quanh vây xem chúng võ giả kinh ngạc không thôi. Rõ ràng là Cổ Thương Hải chu sát Tần Lãng, làm sao thành lưỡng bại câu thương? Tần Lãng là làm được bằng cách nào? Ai, vậy mà để hắn tránh thoát đi, quá đáng tiếc. Không lo được trên người mình thương thế, Tần Lãng lần đầu tiên nhìn về phía đối diện Cổ Thương Hải, nhìn thấy đối phương vết thương trên người, lập tức tiếc hận nói. Đây là từ khi lĩnh ngộ tử thần chi nhãn thần thông về sau, Tần Lãng lần thứ nhất thất thủ. Quả nhiên võ vương cường giả xa không phải võ giả nhưng so sánh. Cho dù rất gần khoảng cách giới, vẫn là bị đối phương tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát tử thần chi nhãn tất sát nhất kích. Ghê tởm. Bổn tông chủ vậy mà bên trên tiểu tử này đang. Tần Lãng thầm than đáng tiếc đồng thời đối diện Cổ Thương Hải nhưng trong lòng thì nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú võ vương, lại bị chỉ là một thiếu niên lừa gạt, hơn nữa còn kém chút vẫn lạc tại trong tay đối phương. Chỉ kém chút xíu, hắn liền sẽ bị bắn trúng tim. Ngẫm lại liền sợ không thôi. Chấn kinh sau khi, Cổ Thương Hải trong lòng dâng lên vô cùng tức giận, dùng linh lực phong bế không ngừng chảy máu vết thương, run run rẩy rẩy đứng lên, phẫn nộ nhìn về phía đối diện đồng dạng lung la lung lay đứng lên Tần Lãng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chỉ là võ linh cảnh giới lại có thể trọng thương bổn tông chủ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi lần này triệt để chọc giận bổn tông chủ. Âm rơi, Cổ Thương Hải đỉnh đầu đống nhiên hiện ra hai đạo võ hồn. Một thanh trường cao vài trượng đen nhánh trường cung, trận trận thần bí khí tức ở trong đó lan lộn. Một đạo khác võ hồn là một chi vô cùng hoa mỹ ngũ thải thần tiễn, đỏ cam vàng lục lam năm loại nhan sắc ở phía trên không ngừng quấn quanh. Một đạo cung võ hồn, một đạo trường tiễn võ hồn, lại là song sinh võ hồn. Song sinh võ hồn phối hợp sử dụng, uy lực vô cùng cường đại, có thể so với võ hồn thần thông. Nhìn thấy Cổ Thương Hải triệu hồi ra võ hồn, chúng võ giả lập tức sắc mặt đại biến. Một khi Cổ Thương Hải thi triển ra có thể so với võ hồn thần thông công kích, Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, ta chiêu này nguyên bản không có ý định tùy tiện hiển lộ, hôm nay ngươi có thể chết ở ta nơi này chiêu phía dưới cũng coi là vận mệnh của ngươi. Cổ Thương Hải cười lạnh một tiếng, hoa mỹ ngũ thải thần tiễn quấn quanh ở đen nhánh trường cung phía trên, theo dây cung chậm rãi kéo duôi, thiên địa linh khí bên trong đỏ cam vàng lục lam ngũ trung nhan sắc linh. Khí không ngừng tràn vào hoa mỹ ngũ thải thần tiễn bên trong, thần tiễn cấp tốc từ mấy trượng tăng tới vài chục trượng. Ông! Rốt cục một tiếng trầm muộn dây cung kịch liệt rung động âm thanh truyền ra, ngũ thải thần tiễn trong không khí vạch ra một đạo hoa mỹ ngũ sắc thải mang, hướng Tần Lãng trực kích mà đi. Tần Lãng sắc mặt đại biến, cấp tốc trước người ngưng tụ ra hơn 10 đạo linh khí hộ thuẫn, nhưng ngũ thải thần tiễn uy lực to lớn, hơn 10 đạo linh khí hộ thuẫn cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, tốc độ cơ hồ không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tử thần chi nhãn. Lần nữa sử xuất tử thần chi nhãn, hai đạo hắc mang đột nhiên phóng tới ngũ thải thần tiễn, nguyên bản vô kiên bất tồi tử thần chi nhãn đúng là bị ngũ thải thần tiễn chém thành hai khúc, mà cái sau tốc độ vẹn vẹn yếu bất một phần mà thôi. Thật mạnh võ hồn công kích. Tần Lãng kinh hãi không thôi, lần thứ nhất gặp được so với mình tử thần chi nhãn còn cường đại hơn võ hồn công kích. Không muốn mưu toan chống cự. Ta ngũ thải thần tiễn không trúng mục tiêu tuyệt đối sẽ không đình chỉ, đừng nói ngươi bản thân bị trọng thương. Cho dù ngươi bình yên vô sự cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát ta ngũ thải thần tiễn. Cổ Thương Hải trong mắt lóe lên hung mang, hắn tin tưởng tại cái này có thể so với võ hồn thần thông công kích phía dưới, Tần Lãng tuyệt đối thập tử vô sinh. Liên tiếp đánh ra mấy đạo tử thần chi nhãn, vẹn vẹn chỉ là đem ngũ thải thần tiễn tốc độ giảm bớt một nửa. Bất quá cho dù tốc độ giảm bớt một nửa ngũ thải thần tiễn y nguyên nhanh như thiểm điện, căn bản không có cho Tần Lãng bất luận cái gì tránh né cơ hội. Giang giáp một tiếng đâm nát hắn vừa mới ngưng tụ ra linh lực áo giáp, sau đó khỉ khỉ một tiếng trực tiếp đâm vào Tần Lãng ngực, ân máu đỏ tươi thuận ngực phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ. Tần Lãng trước ngực và áo. Ngũ thải thần tiễn vừa tiến vào Tần Lãng thể nội, liền phi tốc xoay tròn, muốn đem Tần Lãng toàn bộ thân thể thái nhỏ. Ra ngoài. Tần Lãng cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy ngực quấy toàn tâm kịch liệt đau nhức, liều mạng điều động trong đan điền linh dịch chuyển hóa thành bàng bạc linh lực ngăn cản ngũ thải thần tiễn đối thân thể phá hư. Nhưng mà bất luận Tần Lãng cố gắng như thế nào ngăn cản, ngũ thải thần tiễn y nguyên không ngừng phi tốc quái, từng chút không có vào Tần Lãng thể nội. Huyết nhục bị một tấc xoắn nát, toàn tâm vô cùng kịch liệt đau nhức từ ngực truyền đến, Tần Lãng đau chán nổi gân xanh lên, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng nhỏ xuống, cảm giác sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn. Cổ Thương Hải một chiêu này thực sự quá cường đại. Tần Lãng sử xuất các loại biện pháp ngăn cản đều vô sự vô bổ, không có cách nào ngăn cản ngũ thải thần tiễn đối thân thể điên cuồng phá hư. Ngực phải bị đâm phá, càng thêm đau đớn kịch liệt truyền đến, Tần Lãng nhịn không được một miệng lớn xen lẫn thịt nát máu tươi chợt phun ra ngoài, đem mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn. Chẳng lẽ hôm nay ta Tần Lãng muốn mất mạng nơi này à? Sinh mệnh lực phi tốc sói mòn, Tần Lãng trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, mí mắt trở nên vô cùng nặng nề, có loại buồn ngủ cảm giác, thần trí trở nên hôn hôn độn độn. Thiếu gia, không muốn ngủ. Thiếu gia, chịu đựng. Thiếu gia, không nên rời đi Vân Nhi. Đột nhiên bên thai loáng thoáng truyền đến Vân Nhi tê tâm liệt phế kêu khóc, Tần Lãng u ám thần trí trong nháy mắt một trận thanh minh. Không được, ta không thể chết, ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Ta còn có thù lớn chưa trả, còn có thân nhân muốn thủ hộ. Đáy lòng bảo vệ tín niệm xông lên đầu, vô tận động lực truyền đến, Tần Lãng cấp tốc vận dụng hắc sắc nhãn luân võ hồn, ngưng thần quan sát không ngừng tại bộ ngực mình tứ ngược ngũ thải thần tiễn, từng đạo màu đen nhanh chóng xoay tròn hắc tuyến xuất hiện tại Tần Lãng trong đầu, không ngừng công kích phá hư Tần Lãng thân thể. Ta minh bạch. Sinh tử thời khắc, lực lĩnh ngộ trở nên vô cùng cường đại, một loại minh ngộ đống nhiên xuất hiện trong đầu, hắc sắc nhãn luân võ hồn trong nháy mắt vọt tới Tần Lãng ngực, sau đó cấp tốc lấy ngũ thải thần tiễn phương hướng ngược nhau xoay tròn cấp tốc. Theo hắc sắc nhãn luân võ hồn càng chuyển càng nhanh, nguyên bản bắn vào Tần Lãng thể nội ngũ thải thần tiễn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi bị buộc ra Tần Lãng ngực. Chương 338, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta. Hừ, chết là ngươi kết quả duy nhất. Nhìn thấy Tần Lãng vẫn đang dáng chống đỡ, Cổ Thương Hải khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Trong mắt hắn, Tần Lãng đã trở thành một bộ tử thi. Đang các lầu hai rách nát không chịu nổi nhã gian bên trong, Vân Nhi đã khóc thành một cái nước mắt người, ngã xuống đất, đau lòng nhìn xem hôn thân nhuốm máu Tần Lãng, mềm mại bả vai không ngừng co quắp. Ai, trung quy vẫn là bại. Trẻ tuổi như vậy liền có thể cùng võ vương cường giả đánh thành cái dạng này, đợi một thời gian, Tần Lãng nhất định có thể trưởng thành là để võ vương đều e ngại tồn tại. Hắn thiên tài đi nữa lại như thế nào? Đáng tiếc không có tương lai, hôm nay hắn tất nhiên sẽ chết tại Cổ Thương Hải trong tay. Thật sự là đáng tiếc. Chung quanh quan chiến chúng võ giả nghị luận ầm ĩ, có cảm thán người, có tiếc hận người, có xem thường người. Rất hiển nhiên loại tình huống này, Tần Lãng chú định khó thoát khỏi cái chết. À, không đúng, các ngươi nhìn, không có vào Tần Lãng ngực ngũ thải thần tiễn tựa hồ đang chậm rãi bị buộc ra. Đột nhiên, có võ giả hoảng sợ nói. Cái gì? Không thể nào. Lập tức tất cả võ giả đều đem ánh mắt chăm chú vào Tần Lãng ngực, khi thấy ngũ thải thần tiễn đúng là chậm chạp bị buộc ra, tất cả võ giả hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Vậy mà thật bước đi ra. Hắn làm sao làm được? Chúng võ giả tặc lưỡi không thôi, không ít người càng là hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Không nghĩ tới Tần Lãng tại sắp bị đánh giết một khắc cuối cùng, vậy mà không biết dùng biện pháp gì đem ngũ thải thần tiễn ngạnh sinh sinh bước đi ra. Thiếu gia, nguyên bản đã tuyệt vọng Vân Nhi đồng dạng phát hiện một màn này, tràn đầy nước mắt gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, chậm rãi lộ ra một vòng ánh sáng. Leng keng, ngũ thải thần tiễn toàn bộ bị Tần Lãng bước ra bên ngoài cơ thể, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, phảng phất rơi vào buồng tim mọi người, thanh âm phá lệ rõ ràng. Cái này, đây không có khả năng. Cổ Thương Hải Tiếu Dung cứng ở trên mặt, kinh ngạc nhìn xem rơi vào Tần Lãng dưới chân ngũ thải thần tiễn, sau đó lộ ra mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không có cái gì không có khả năng. Dùng linh lực phong bế ngực thương thế, Tần Lãng cấp tốc ăn vào một viên thuốc chữa thương, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Thương Hải. Thời khắc cuối cùng, thời khắc sinh tử, thông qua tỉnh táo quan sát trải nghiệm ngũ thải thần tiễn công kích, Tần Lãng rốt cục đốn ngộ hắn đạo thứ hai thần thông, Nhãn Luân Toàn Hoa. Thông qua cao tốc điên cuồng chuyển động vòng xoáy sinh ra vô tận rào lực, ngạnh sinh sinh sẽ tiến vào thể nội không thể địch nổi ngũ thải thần tiễn bức ra bên ngoài cơ thể. Đem trên mặt đất ngũ thải thần tiễn nhặt lên, Tần Lãng cười lạnh một tiếng, nói: "Vừa rồi cuối cùng ta mới hiểu được, cái này ngũ thải thần tiễn chính là ngươi võ hồn bản thể a. Không phải mới vừa Tần Lãng tử thần chi nhãn không đủ cường đại, mà là ngũ thải thần tiễn chính là Cổ Thương Hải võ hồn bản thể, cho nên mới sẽ không thể phá vỡ. Bình thường võ giả vận dụng võ hồn công kích sẽ chỉ vận dụng võ hồn lực lượng mô phỏng bản thể, tuyệt đối sẽ không sử xuất bản thể tiến hành công kích. Bởi vì một khi công kích bị cản, rất có thể mình cô đọng thật lâu võ hồn bản thể liền hoàn toàn rơi vào trong tay đối phương. Tại Linh Vũ Đại Lục, võ hồn đối với võ giả trọng yếu vô cùng, một khi mất đi võ hồn, võ giả chẳng những tu làm tướng không tiến thêm, mà lại thực lực sẽ còn không ngừng hạ xuống, thẳng đến cuối cùng biến thành một tên phế nhân. Tại Tần Lãng nhặt lên ngũ thải thần tiễn một khắc này, Cổ Thương Hải trong lòng chợt một lùi, một loại cực kỳ cảm giác không ổn xông lên đầu. Sau một khắc, nhìn thấy Tần Lãng đem ngũ thải thần tiễn thu nhập bên trong nhận chữ vật, Cổ Thương Hải hãi nhiên phát hiện mình cùng ngũ thải thần tiễn võ hồn bản nguyên triệt để mất đi liên hệ. Hỗn đản. Vốn cho là Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ, Cổ Thương Hải mới kéo đại sứ ra võ hồn bản nguyên công kích, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng thời khắc sống còn, Tần Lãng vậy mà đốn ngộ loại thứ hai thần thông, chẳng những không chết, còn lấy đi hắn ngũ thải thần tiễn võ hồn. Đem bổn tông chủ võ hồn trả lại. Cổ Thương Hải vừa sợ vừa giận, đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Hừ, đến hay lắm, để nguyên đếm thử ta vừa mới lĩnh ngộ loại thứ hai võ hồn thần thông. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, một đạo xoay tròn hắc sắc nhãn luân võ hồn phi tốc xoay tròn, lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ trực tiếp không có vào Cổ Thương Hải thể nội, sau đó phi tốc xoay tròn, ở trong cơ thể hắn tứ ngực ra. Phúc! Cổ Thương Hải một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng ngừng bước chân đem hết toàn lực áp chế thể nội xoay tròn võ hồn lực lượng, nhìn về phía Tần Lãng trong mắt trừ phẫn nộ còn có thật sâu kinh hãi. Cổ Thương Hải tuyệt đối không ngờ rằng, sử xuất võ hồn bản nguyên công kích chẳng những không có đánh giết Tần Lãng, còn giúp hắn lĩnh ngộ loại thứ hai võ hồn thần thông. Cái này khiến Cổ Thương Hải có loại bồi phu nhân lại gãy binh cảm giác bị thất bại. Trong lòng càng là vô cùng phiền muộn. An ta một quyền. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tần Lãng không có chút nào thương hại, cấp tốc bắt lấy chiến cơ, kéo lấy trọng thương thân thể phi tốc phóng tới Cổ Thương Hải, đồng thời một quyền hung hăng đánh ra. Bành! Trọng thương Cổ Thương Hải căn bản đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị Tần Lãng một quyền hung hăng nện ở trên mặt, trung điệp hướng về sau quẳng đi, trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi và mấy viên vỡ vụn răng. Cổ Thương Hải còn không tới kịp đứng lên, Tần Lãng lần nữa xông lên, lại là một quyền hung hăng đánh ra. Thật ác độc tiểu tử! Giờ phút này, Cổ Thương Hải sắc mặt đại biến, cảm nhận được thể nội tổn thương nghiêm trọng. Tự biết hôm nay chẳng những không cách nào đánh giết Tần Lãng, chỉ sợ muốn toàn thân trở ra đều rất khó. Cổ Thương Hải khoe miệng một trận co rúm, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, hung hăng cắn răng một cái, võ hồn chi lực điên cuồng tiêu đốt. Tốc độ đống nhiên tăng vọt, Cổ Thương Hải đúng là tránh thoát Tần Lãng công kích, thân hình trực tiếp rơi vào đàn các lầu hai nhã gian bên trong. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Cổ Thương Hải đống nhiên xuất hiện tại trước mặt, Vân Nhi kinh hô một tiếng, muốn phản kháng, nhưng thân thể bị vô hình linh lực trói buộc. Căn bản không sử dụng ra được một tia lực lượng. Hừ, ta Cổ Thương Hải hôm nay không cách nào đánh chết ngươi, cũng không đại biểu không ai có thể thu thập ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Cổ Thương Hải đại thủ bắt một cái, trực tiếp đem Vân Nhi kẹp ở dưới xương sườn, hướng nơi xa điên cuồng lao đi, đồng thời hung tợn thanh âm tùy theo truyền đến. Tần Lãng, muốn cứu tiểu nha đầu này mệnh chỉ có một người đến Phong Vân Tông đến. Nếu không ngươi liền đợi đến thay nàng nhặt xác đi. Tạp thoái, vung xuống Vân Nhi. Tần Lãng sắc mặt đại biến, giận mắng một tiếng, cấp tốc đuổi theo ra đi, nhưng thiêu đốt võ hồn chi lực Cổ Thương Hải tốc độ cực nhanh, trọng thương phía dưới Tần Lãng căn bản đuổi không kịp, rất nhanh liền mất đi Cổ Thương Hải cùng Vân Nhi bóng dáng. Thảo. Giận dữ giận mắng một tiếng, Tần Lãng song quyền bóp bang bang vang lên. Võ hồn chi lực chính là võ giả sinh mệnh bản nguyên, một khi thiêu đốt liền không cách nào ngăn lại. Hắn không nghĩ tới thời khắc cuối cùng Cổ Thương Hải vậy mà thiêu đốt võ hồn chi lực, liều chết cũng muốn bắt đi Vân Nhi. Phong Viễn Kỳ, rửa sạch sẽ cổ tại Phong Vân Tông chờ lấy ta. Ta Tần Lãng ở đây lập thệ, Vân Nhi nếu là thiếu một cọng tóc gáy, ta nhất định tru sát Phong Viễn Kỳ, huyết tẩy Phong Vân Tông, để Phong Vân Tông từ Linh Vũ Đại Lục ở bên trên hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến Vân Nhi mềm mại thân thể không thông báo tại Phong Vân Tông gặp cỡ nào tra tấn, Tần Lãng trong lòng tức giận ngập trời, hai mắt một mảnh huyết hồng. Chương 339, Cổ Thương Hải cái chết. Phong Vân Sơn mạch trung tâm, đỉnh cao nhất. Đại điện bên trong một người nho nhã nam tử trung niên ngay tại đánh đàn, một mặt say mê thanh nhã bộ dáng. Siêu. Kinh phong đánh tới, bóng người lóe lên, một chật vật không chịu nổi cẩm y nam tử bắt lấy một thiếu nữ áo trắng xuất hiện ở trong đại điện. Ầm. Một tiếng vang trầm. Cẩm y nam tử đem thiếu nữ áo trắng trực tiếp quẳng ở trong đại điện. Cổ tông chủ, chỉ là bắt một cái nho nhỏ nha đầu, ngươi làm sao thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Phong Viễn Kỳ đình chỉ đánh đàn, ánh mắt rơi vào cẩm y nam tử trên thân, nhướng mày. Nhìn hiện tại Cổ Thương Hải trái tim chỗ hai đạo có thể thấy rõ ràng lỗ máu, ngực càng là một cái như là vòng xoáy dọa người vết thương, gương mặt còn lưu lại rõ ràng quyền ấn. Càng thêm để Phong Viễn Kỳ ngoài ý muốn chính là Cổ Thương Hải võ hồn khí tức tại kịch liệt ba động, không ngừng yếu bớt, hiển nhiên là thiêu đốt võ hồn lực lượng. Theo lý thuyết thủ hộ Vân Nhi Vương Ngũ bất quá là võ linh cửu trọng đỉnh phong thực lực, căn bản không có khả năng đối Cổ Thương Hải tạo thành thương tổn như vậy. Khu khu. Nói ra thật sự là xấu hổ. Ta bắt tiểu nha đầu này lúc trùng hợp gặp được Tần Lãng, nguyên bản chuẩn bị đem hắn đánh chết tại chỗ, kết quả không nghĩ tới lại bị hắn đánh thành hiện tại cái bộ dáng này. Nếu như không phải ta thiêu đốt võ hồn lực lượng, chỉ sợ hiện tại đã chết tại Tần Lãng trong tay. Che ngực, kịch liệt tăng háng một cái, Phong Viễn Kỳ thở dài nói. Cái gì? Ngươi là bị Tần Lãng tổn thương thành như vậy? Phong Viễn Kỳ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cổ Thương Hải thế nhưng là võ vương nhất trọng cường giả, lại bị Tần Lãng tổn thương thành tình trạng như thế này, kia Tần Lãng thực lực bây giờ đến khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ Tần Lãng tiểu tử kia đã đột phá đến võ vương cảnh giới? Ánh mắt lộ ra che lấp. Phong Viễn Kỳ trầm giọng nói, hắn chỉ là võ linh bắt trọng liền đã đem ta nặng tổn thương thành tình trạng như thế này, nếu là hắn đột phá đến võ vương cảnh giới, chỉ sợ hôm nay ta Cổ Thương Hải liền đến không Phong Vân Tông. Cổ Thương Hải nói, võ linh bắt trọng liền đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này. Xem ra tiểu tử này sức chiến đấu không thể khinh thường a. Nhướng mày, Phong Viễn Kỳ quét mắt một vòng trên đất Vân Nhi, Cổ Tông Chủ, như là đã bắt được tiểu nha đầu này. Tin tưởng Tần Lãng tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ đến Phong Vân Tông cứu nàng, đến lúc đó ta sẽ đánh giết hắn, vì ngươi báo mối thù ngày hôm nay. Trước đừng đề cập những cái kia. Hiện tại ta võ hồn lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, ta nhất định phải nhanh tìm người cướp đoạt võ hồn, không phải ta đầu này mạng già coi như không gánh nổi. Cổ Thương Hải khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào nằm rạp trên mặt đất ngất đi Vân Nhi trên thân, không biết tiểu nha đầu này võ hồn cường độ như thế nào, dù sao nàng đến lúc đó cũng là đường chết một đầu. Không bây giờ ngày ta trước hết cướp đoạt nàng võ hồn. Ta chỗ này có đo hồn thạch, Cổ Tông Chủ không ngại trước kiểm chắc một chút nàng võ hồn, nếu như không hợp ý, ta có thể từ Phong Vân Tông trong đại lao chọn lựa thích hợp tù phạm cung cấp Cổ Tông Chủ đoạt hồn. Phong Viễn Kỳ lật bàn tay một cái, một đạo rưỡi gạo tảng đá xuất hiện trong tay, giơ tay vứt cho Cổ Thương Hải. Cổ Thương Hải tiếp nhận đo hồn thạch, bắt lấy Vân Nhi trắng non cổ tay trắng, đem giấu bàn tay của nàng tại đo hồn thạch bên trên. Ngay tại Vân Nhi bàn tay tiếp xúc đến đo hồn thạch một nháy mắt, đo hồn thạch đông nhiên tản mát ra chướng mắt vệt trắng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Đo hồn thạch trên không gian trận pháp một trận rung động, một khỏa lại một khỏa tinh cầu sáng lên. Chuyện của T. Ui.vn. Một viên. Hai viên. Tám khỏa. Chín khỏa. Mười khỏa. Cơ hồ trong trước mắt, mười khỏa tinh cầu toàn bộ phát ra chói sáng quang mang. Thập tinh. Thập tinh trí tôn võ hồn. Phong Viễn Kỷ cùng Cổ Thương Hải hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Dung động nhìn trước mắt chẳng cảnh. Nhìn thấy đo hồn thạch kiểm chắc kết quả, dù là Phong Viễn Kỳ cùng Cổ Thương Hải kiến thức rộng rãi, hai người cũng bị rung động thật sâu đến. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Lãng bên người tiểu nha đầu này lại là trong truyền thuyết thập tinh chí tôn võ hồn. Phải biết thập tinh chí tôn võ hồn chính là ước bên trong không một nghịch thiên tồn tại, tung hoành đế quốc mấy tỷ nhân khẩu, bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua thập tinh chí tôn võ hồn võ giả. Vân Nhi là bao nhiêu năm rồi bọn hắn lần thứ nhất gặp phải thập tinh chí tôn võ hồn. Ha ha ha, lão thiên gia thật sự là đợi ta Cổ Thương Hải không tệ, để cho ta thụ này trọng thương, nguyên lai là muốn đưa tặng thập tinh chí tôn võ hồn cho ta. Cổ Thương Hải ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ cần đoạt xá trước mắt tiểu nha đầu này võ hồn, có được thập tinh chí tôn võ hồn, tương lai hắn chắc chắn có thể trưởng thành là cực kỳ tồn tại cường đại, đừng nói chỉ là tung hoành đế quốc. Cho dù trở thành linh vũ đại lục trí cao vô thượng cường giả đều vô cùng có khả năng. Tiểu nha đầu, thập tinh chí tôn võ hồn ở trên thân thể ngươi hoàn toàn liền là lãng phí, vẫn là cho bổn tông chủ, ta đến để nó phát huy ra vốn có giá trị. Đến lúc đó ta sẽ dùng ngươi võ hồn tự tay đánh chết Tần Lãng. Ha ha ha, chỉ là ngâm lại liền bổn tông chủ hưng phấn không thôi. Trong lòng bàn tay một cỗ hấp lực truyền ra, trực tiếp đem Vân Nhi hút tới trước mặt, Cổ Thương Hải trong mắt tinh quang đại thịnh, trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn cùng thiếu. Bàn tay trực tiếp ấn về phía Vân Nhi chân bóng cái chán. Phốc xích. Một đạo rõ ràng tiếng vang truyền ra, Cổ Thương Hải vươn hướng Vân Nhi bàn tay dừng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mình trái tim, chỉ gặp nơi đó một đạo phong nhận trường kiếm từ sau tâm trực tiếp xuyên thấu đến trước ngực, phong nhận mũi nhọn ân máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuôi, thành tuyến châu giọt rơi trên mặt đất. Phong huynh, ngươi vì sao? Vì sao đột nhiên đối ta động? Động thủ. Khóe miệng tràn ra một vòng vết máu. Cổ Thương Hải chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng Phong Viễn Kỳ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn không có chết đến địch nhân Tần Lãng trong tay, không nghĩ tới cuối cùng lại chết tại tin tưởng nhất minh hữu Phong Viễn Kỳ trong tay. Cổ Thương Hải thậm chí không muốn tin tưởng hết thẻ trước mắt. Hắn tín nhiệm nhất minh hữu, đúng là tại hắn không có chút nào phòng bị thời điểm từ phía sau lưng đâm hắn chí mạng một đao. Cổ tông chủ, thập tinh chí tôn võ hồn cũng không phải ngươi có thể xứng với, ngươi muốn, bổn tông chủ cũng tương tự muốn. Bất quá đáng tiếc thập tinh chí tôn võ hồn chỉ có một cái, nếu là ngươi lấy đi, bổn tông chủ nhưng liền không có, đây chẳng phải là để cho người ta quá tiếc nuối. Phong Viễn Kỳ cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên khát máu cùng tàn nhẫn quan mang. Cổ tông chủ ngươi an tâm đi thôi, ngươi trước khi chết đưa lên phần này đại lễ bổn tông chủ rất là thích, ta sẽ cướp đoạt thập tinh chí tôn võ hồn, trở thành nghịch thiên cường giả, tuyệt sẽ không cô phụ cổ tông chủ tấm lòng thành. Phong Viễn Kỳ, ngươi, tốt, hung ác. Trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Cổ Thương Hải giận dữ công tâm, hoa chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, trung điệp mới ngã xuống đất, hai mắt vẫn trợn lên, chết không nhắm mắt. Đến chết Cổ Thương Hải đều không thể tin được, hắn không có chết tại trong tay địch nhân, lại mất mạng tại tín nhiệm nhất minh hữu Phong Viễn Kỳ trong tay. Bổn tông chủ không hung ác, làm sao có thể có hôm nay thành tựu như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một tướng công thành vạn cốt khô câu nói này sao? Nhàn nhạt quét Cổ Thương Hải thi thể đồng dạng, Phong Viễn Kỳ ánh mắt rơi vào Vân Nhi trên thân. Hai mắt đông nhiên tản mát ra vô cùng hưng phấn tinh quang. Chương 340, buồn bực Phong Viễn Kỳ. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Phong Viễn Kỳ sinh thời thật sự có thể gặp được thập tinh chí tôn võ hồn loại tồn tại này. Khó trách Tần Lãng tiểu tử kia như thế để ý tiểu nha đầu này, nguyên lai là có ý đồ a. Phong Viễn Kỳ vòng quanh Vân Nhi chậm rãi dạo bước chạy một vòng, tự mình lẩm bẩm. Hắn cũng không biết hắn hoàn toàn là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần Lãng để ý Vân Nhi hoàn toàn là bởi vì Vân Nhi cùng hắn đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ, cùng võ hồn thiên phú không có bất cứ quan hệ nào. Đưa tay khoác lên Vân Nhi cổ tay trắng có chút cảm ứng, Phong Viễn Kỳ nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phần. 14-15 tuổi võ sư cửu trọng đỉnh phong, này thiên phú thế nhưng là xa so với Tần Lãng còn muốn nghịch thiên A. Chỉ cần đưa nàng võ hồn chiếm làm của riêng, cái gì Tạ Tứ Gia, Tần Chiến Hải, Tần Lãng các loại thiên tài căn bản là không có cách cùng ta Phong Viễn Kỳ so sánh. Trong lòng dâng lên một vòng kích động cùng chờ mong, Phong Viễn Kỳ bàn tay chậm rãi ấn về phía Vân Nhi chân bóng cái chán, thần thức tham tiến bảo, bắt đầu đoạt hồn. Một tia thần thức giống như màu trắng tuyến đoàn, từ Phong Viễn Kỳ não hải tuân ra, xông vào Vân Nhi trong đầu, lập tức mê man Vân Nhi cảm giác não hải một trận nhói nhói, tuyệt khuôn mặt đẹp trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, thon dài lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Lại còn là thập tinh chí tôn võ hồn bên trong biến dị võ hồn băng phượng võ hồn. Thần thức dò vào Vân Nhi trong thức hải, một phen lục soát, phát hiện yên tĩnh nằm tại trong thức hải băng phượng võ hồn, Phong Viễn Kỳ trong mắt tuôn ra vẻ mừng như điên. Biến dị võ hồn năng lực xa so với phổ thông võ hồn cường đại hơn nhiều, băng phượng võ hồn càng là thập tinh chí tôn võ hồn bên trong nhân tài kết xuất. Cái này băng phượng võ hồn là ta Phong Viễn Kỳ. Bởi vì kích động thanh âm hơi có chút run rẩy, Phong Viễn Kỳ thần thức cấp tốc hướng Băng Phượng Võ Hồn bao khỏa mà đi. Tông chủ tuyệt đối không thể. Đúng lúc này thanh âm lo lắng từ phía chân trời truyền đến, một con chừng mười mấy thước cự điểu vỗ cánh rơi vào đại điện bên ngoài, cuốn lên một cỗ cát bụi. Một mặt như lao tức nam tử áo đen từ cự điểu bên trên nhảy dựng, một mặt lo lắng, bước chân vội vàng đi tới. Tông chủ, tuyệt đối không thể cướp đoạt nàng này võ hồn. Nhìn thấy Phong Viễn Kỳ cử động, nam tử áo đen chau mày, mở miệng lần nữa, vội vàng khuyên can nói. Mạc Phong, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ liền thân vì ta Phong Vân Tông phó tông chủ ngươi cũng muốn thiên vị Tần Lãng tên nghiệt chủng kia, giữ gìn người đứng bên cạnh hắn? Đoạt hồn bị kết thúc, Phong Viễn Kỳ trên mặt lộ ra một tia không vui, lạnh lùng nói. Tông chủ xem trước một chút cái này kính tượng pháp cầu rồi quyết định phải chăng tiếp tục cướp đoạt nàng võ hồn, nếu như đến lúc đó ngài khăng khăng muốn đoạt lấy, ta Mạc Phong tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Mạc Phong từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra bàn tay lớn nhỏ trong suốt pháp cầu, mở miệng nói. Đây là... Nhìn thấy Mạc Phong đưa tới trước mặt mình pháp cầu, Phong Viễn Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là mười mấy năm trước ta cùng Tuyết Gia cường giả tại Thiên Phong Sơn ghi lại một đoạn hình tượng, tông chủ ngài xem xét liền biết. Mạc Phong cánh tay vung lên linh lực kích xạ đến pháp cầu thượng tướng chi khởi động, lập tức từng đạo xuất hiện ở trong suốt pháp cầu bên trong thoáng hiện. Thần bí truyền tống trận chậm rãi chuyển động, một đạo toàn thân bao khỏa tại bên trong hắc bào đan cường giả bí ẩn đống nhiên xuất hiện, sau một khắc một chiêu đánh bại dễ dàng Tuyết Gia cường giả cùng Mạc Phong. Đối với hai người hỏi đến cái gì? Trong suốt pháp cầu hình tượng tiếp tục thời gian cũng không dài liền kết thúc, nhưng Phong Viễn Kỳ một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trong suốt pháp cầu, nửa ngày về sau lúc này mới hung hăng nuốt một miếng nước bọt, không thể tưởng tượng nổi nhìn y nguyên mê man Vân Nhi một chút, quay đầu đem ánh mắt rơi vào Mạc Phong trên thân. Pháp cầu bên trong kia cường giả bí ẩn tìm kiếm người chẳng lẽ chính là tiểu nha đầu này? Tông chủ minh giám, đúng là nàng. Nàng chính là tới từ người ở đó. Nếu không làm sao lại có như thế nghịch thiên võ hồn. Mạc Phong gật gật đầu, hiện ra tại đó người còn chưa phát hiện nàng, thế nhưng là một khi ngài cướp đoạt nàng võ hồn, tất nhiên sẽ bị người ở đó cảm ứng được, sau đó lập tức xuất hiện tại ta Phong Vân Tông. Tông chủ ngài cũng nhìn thấy kia cường giả bí ẩn là bực nào cường đại, bị hắn phát hiện ngài cướp đoạt tộc khác người võ hồn. Lôi đỉnh chi nộ phía dưới, ngài tất nhiên sẽ bị đánh chết tại chỗ, mà ta Phong Vân Tông cũng chắc chắn máu chảy thành sông, thảm tao diệt tông. Sự tình ta đã nói cho ngươi, đến cùng nên lựa chọn như thế nào vẫn là ở chỗ tông chủ chính ngài, ta Mạc Phong chỉ là vì Phong Vân Tông trăm vạn võ giả an toàn cân nhắc, cũng sẽ không trái hữu tông chủ ngài lựa chọn. Nói xong, Mạc Phong ánh mắt sáng rực nhìn xem Phong Viễn Kỳ. Làm sao lại? Tiểu nha đầu này vậy mà. Lại là người ở đó. Cái này sao có thể? Kinh ngạc nhìn xem mê man Vân Nhi, Phong Viễn Kỳ một mặt âm tình bất định, trên mặt hiện lên vô cùng xoắn suýt chi sắc. Thập tinh chí tôn võ hồn bày ở trước mắt. Tựa như một khối hoàn mỹ không một tì vết mỹ ngọc tản ra mê người quang mang dụ hoặc lấy Phong Viễn Kỳ. Nhưng là một khi đoạt hồn, liền sẽ để cảm ứng được cường giả bí ẩn chạy đến lúc đó Phong Viễn Kỳ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào rất hiển nhiên đã có đáp án. Nhưng như thế nghịch thiên võ hồn minh bày ở trước mắt lại không thể cướp đoạt, Phong Viễn Kỳ buồn bực như muốn thổ huyết. Bành! Hung hăng một quyền nện ở trước mặt dài trên đàn, đem nện đến nát nhừ, Phong Viễn Kỳ phát tiết buồn bực trong lòng. Mặc dù không thể cướp đoạt tiểu nha đầu này võ hồn, nhưng cũng tuyệt đối không thể tùy tiện cứ như vậy tính. Đã nàng là người ở đó, ta nghĩ có một nơi nhất định rất thích hợp với nàng. Thật lâu, Phong Viễn Kỳ hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên, não hải hiện lên một cái điên cuồng quyết định. Chẳng lẽ, Mạc Phong trong lòng máy động, đoán được cái trước quyết định, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi quan mang. Ha ha ha, Mạc Tông Chủ, ngươi không cần lo lắng. Tiểu nha đầu này đối ta còn hữu dụng. Tại không thành công đánh giết Tần Lãng nghiệt chủng kia trước đó, bổn tông chủ là sẽ không để cho nàng đi nơi nào. Phong Viễn Kỳ thần sắc biến hóa rất nhanh, lập tức lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười. Tông chủ tốt nhất vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Muốn khuyên Phong Viễn Kỳ, nhưng Mạc Phong nghĩ đến trước đó hơn trăm lần tận tình khuyên bảo thuyết phục không có kết quả, lại nói một nửa dừng lại, lắc đầu, sửa lời nói. Mọi thứ tông chủ ngài quyết định là được, Mạc Phong còn có sự tình khác phải bận rộn, xin được cáo lui trước. Mạc tông chủ đi thong thả. Không tiễn. Phong Viễn Kỳ gật gật đầu. Mạc Phong nhanh chân đi ra đại điện, phi thân đạp vào cự điểu phía sau lưng, dương cánh bay lượn, nhảy vào đám mây, biến mất không thấy gì nữa. Tần Lãng, ngươi tốt nhất mau lại đây Phong Vân Tông nhận lấy cái chết, bổn tông chủ nhưng cũng không đủ kiên nhẫn chờ ngươi. Nếu để cho bổn tông chủ không đợi được kiên nhẫn, ta nhưng không dám hứa chắc ngươi còn có cơ hội nhìn thấy tiểu nha đầu này. Ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa, Phong Viễn Kỳ trong mắt lóe lên vẻ âm tàn, ánh mắt rơi ở trong đại điện mê man Vân Nhi trên thân. Quát khẽ nói, người tới, cho bổn tông chủ đem tiểu nha đầu này ấn xuống đi, dùng tỏa linh tinh thiết khóa lại nàng toàn thân linh mạch, trọng binh trông coi, trừ phi bổn tông chủ đích thân đến, nếu không bất luận kẻ nào không được đem nàng mang rời khỏi.
Vâng, tông chủ.
Hai thân ảnh xuất hiện, kéo lấy mê man Vân Nhi đi ra đại điện. Chương 341, kinh thế đại chiến. Hoàng thành lớn nhất quán rượu, nghe hơi thở lâu. Rộng rãi lầu 2 không còn chỗ ngồi, đại lượng võ giả ngay tại nơi đây uống rượu nói chuyện phiếm. Các ngươi có nghe nói hay không, hỗn loạn chi vực phó vực chủ Tần Lãng hướng Phong Vân Tông tông chủ khởi xướng khiêu chiến, nói là muốn lên Phong Vân Tông, lấy Phong Viễn Kỳ tính mệnh. Ta cũng nghe nói, cái này Tần Lãng thật là lợi hại, một người ngăn cơn sóng dữ cứu vãn hỗn loạn chi vực, chu sát Phong Vân Tông cùng Phần Thiên Tông đông đảo đệ tử tinh anh cùng hai tên trưởng lão, về sau lại tại Hà Dương thành đánh bại Phần Thiên Tông tông chủ Cổ Thương Hải, không nghĩ tới lần này lại kiếm chỉ Phong Vân Tông tông chủ Phong Viễn Kỳ, muốn tìm chiến ta tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả. Các ngươi tin tức cũng quá lạc hậu đi, chúng ta một tháng trước liền nghe nói chuyện này, tựa như là Phong Vân Tông bắt Tần Lãng người nào, làm phát bực Tần Lãng, nói là một tháng sau muốn lên Phong Vân Tông đánh giết Phong Viễn Kỳ, coi như bây giờ cách thời gian ước định hẳn là không sai biệt làm đến. Tung hoành đế quốc thứ nhất yêu nghiệt thiên tài đối chiến tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả, đây chính là cường giả ở giữa chiến đấu, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Các ngươi đoán xem trận đại chiến này kết quả như thế nào, đến cùng ai sẽ thắng ra? Cái kia còn phải hỏi. Phong Viễn Kỳ thế nhưng là ta tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả, Tần Lãng lại yêu nghiệt cũng bất quá là võ linh cảnh giới, lại làm sao có thể là Phong Viễn Kỳ võ vương cường giả đối thủ. Ta nhìn chưa hẳn. Tần Lãng mỗi lần cũng có thể làm nhượng lại người giật nảy cả mình sự tình, lần trước tại Hà Dương thành lấy võ linh bắt trọng giết Cổ Thương Hải võ vương cường giả chạy trối chết, theo ta thấy, trận đại chiến này không chừng Tần Lãng sẽ còn cho chúng ta một kinh hỉ, đánh bại Phong Viễn Kỳ. Hừ hừ. Coi như Tần Lãng thật đánh bại Phong Viễn Kỳ lại như thế nào? Mười đại tông môn sao lại trơ mắt nhìn xem Tần Lãng tại trên địa bàn của bọn hắn phách lối? Ta nhìn lần này Tần Lãng đến Phong Viễn Kỳ nơi đó tuyệt đối là có đi không về. Chúng võ giả một mặt hưng phấn, ngươi một lời ta một câu, nước miếng văng tung tóe, không ngừng thảo luận trận này đã tại tung hoành đế quốc nóng truyền một tháng cường giả đại chiến. Cùng lúc đó, tại tung hoành đế quốc mỗi cái thành thị, mỗi cái địa phương đều có đại lượng võ giả đang thảo luận cái này cùng một sự kiện. Tần Lãng cùng Phong Viễn Kỳ một trận chiến, đã trở thành tung hoành đế quốc một tháng qua sốt dẻo nhất chủ đề. Mười đại tông môn trận địa sẵn sàng đón quân địch, các thế lực lớn nhao nhao vận động, trận này quyết đấu cơ hồ khiên động tung hoành đế quốc tất cả thế lực. Theo cách thời gian ước định càng ngày càng gần, tất cả võ giả đều tại vạn phần chờ mong trận này kinh thế đại chiến bắt đầu. Thanh Phong Trấn, Thần Gia. Một gian bịt kín trong thạch thất phát ra kinh thiên động địa thét dài, trọn vẹn tiếp tục mấy tức thời gian. Tần gia từ thái thượng trưởng lão cho tới 3 tuổi hài đồng toàn bộ bị tiếng gào kinh động, nhao nhao đuổi tới thạch thất trước cổng chính. Từ hỗn loạn chi vực chạy đến Tạ Tứ gia cùng chúng tâm phúc đồng dạng nghe tiếng đi vào thạch thất cổng. Tại cơ hồ tất cả mọi người chú mục dưới, đóng chặt thạch thất đại môn từ từ mở ra, một đạo thanh ý thiếu niên thân ảnh đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Thiếu niên xuất hiện phảng phất khiên động trái tim tất cả mọi người đồng thời rất có an ý giữ yên lặng, chờ đợi lấy thiếu niên mở miệng. Thái thượng trưởng lão, ta bế quan bao lâu thời gian? Ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào thái thượng trưởng lão trên thân, Tần Lãng chậm rãi mở miệng. Không sai biệt lắm nhanh có tầm một tháng, cách ngươi cùng Phong Viễn Kỳ ước định đại chiến thời gian còn có 3 ngày. Thái thượng trưởng lão nói. Còn có 3 ngày à? Xem ra ta ra tới đúng lúc. Tự lẩm bẩm một tiếng, Tần Lãng đem ánh mắt rơi ở một bên Tạ Tứ gia trên thân. Tạ Tứ gia, không biết ta nắm ngươi làm chuyện kia phải chăng làm thỏa đáng? Ừm, yên tâm tốt, đã làm tốt. Đồ vật ngay tại cái này bên trong nhẫn chữ vật. Tạ Tứ gia đem một viên nhẫn chữ vật đưa tới Tần Lãng trước mặt, cười nói. Thần thức thò vào bên trong nhẫn chữ vật cảm ứng một phen, Tần Lãng gật gật đầu. Đa tạ Tạ Tứ gia. Hiện tại hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm tiến về Phong Vân Tông, kết hết thể ân oán. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhớ tới cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, Tần Lãng con ngươi đen nhánh bên trong vẻ phẫn nộ chợt lóe lên rồi biến mất. Vân Nhi, chờ lấy ta. 3 ngày sau. Ta sẽ tự tay đánh chết Phong Viễn Kỳ. 3 ngày sau, ta sẽ đem ngươi từ Phong Vân Tông cứu ra. Cánh tay vung lên, Tần Lãng dẫn Tần gia đám người cùng hỗn loạn chi vực đám người đạp vào tiến về Phong Vân Tông đường xá. Hoàng thành, trong hoàng cung. Trên trăm mặc tinh lương, tinh thần tẩu tẩu, toàn thân khí thế cường hãn võ giả chỉnh tề đứng thẳng, ánh mắt sáng ngời nhìn qua phía trên ngay tại gia lệnh long bào nam tử, tung hành đế quốc hoàng đế Long Ngạo Thiên. Các ngươi đều là ta hoàng tộc tinh anh, là ngàn chọn vạn chọn cường giả. Lần này tiến về Phong Vân Tông, các ngươi tất cả mọi người mục đích chỉ có một cái kia chính là không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn bảo vệ tốt minh hữu của chúng ta Tần Lãng. Thánh thượng xin yên tâm, chúng ta thể không hổ thẹn. Vang dội thanh âm vang tận mây xanh, trên trăm hoàng tộc tinh anh trăm miệng một lời. Hoàng thúc, nhân viên đều chuẩn bị kỹ càng, các ngươi có thể xuất phát. Hài lòng gật đầu, Long Nạo Thiên quay đầu đối sau lưng một hạc phát đồng nhan lão giả không người nói. Đi. Chỉ nói một chữ, lão giả vung tay lên, trên sự dẫn dắt trăm hoàng tộc tinh anh trùng trùng điệp điệp rời đi hoàng cung. Mê Vân Tông, tông môn quảng trường. Giang trưởng lão đảo qua dưới tay mấy trăm Mê Vân Tông cao thủ, tiếng như hồng trung. Tần Lãng liền là lúc trước Lương Nguyệt đan sư, đối với chúng ta Mê Vân Tông có tái tạo tri ân, lần này Tần Lãng bên trên Phong Vân Tông nguy cơ trùng trùng, ta Mê Vân Tông thể cùng ân công cùng tiến thối, cùng chống chọi với 10 đại tông môn. Thể cùng ân công cùng tiến thối, cùng chống chọi với 10 đại tông môn. Mấy trăm Mê Vân Tông cao thủ hồng thanh hét to, âm thanh chấn khắp nơi. Xuất phát. Giang trưởng lão lĩnh đội dẫn đầu mấy trăm Mê Vân Tông cao thủ phong trần mệt mỏi đi đến Phong Vân Tông. Luyện đan sư công hội. Triệu Quang Binh bình yên ngồi ở vị trí đầu, ngồi phía dưới mười mấy tên khí thế cường hãn cường giả, trong đó thậm chí có mấy danh võ vương cường giả. Tần Lãng chính là ta luyện đan sư công hội người, lần này cùng Phong Viễn Kỳ một trận chiến, nếu như 10 đại tông môn ra cái gì yêu thiêu thân, ta luyện đan sư công hội tuyệt đối sẽ để bọn hắn ăn không hết ôm lấy đi. Triệu Quang Binh mở miệng trầm giọng nói. Triệu Đan Vương, luyện đan sư công hội đối với chúng ta có tái tạo tri ân, có thể vì luyện đan sư công hội ra sức châu ngựa là chúng ta vinh hạnh. Mười mấy tên cường giả ánh mắt cương nghị, không thể nghi ngờ nói. Là thời điểm xuất phát. Gật gật đầu, Triệu Quang Binh dẫn mười mấy tên cường giả rời đi luyện đan sư công hội, chạy tới Phong Vân Tông. Tần Lãng cũng không có mở miệng mời những này minh hiếu, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều làm ra hành động, ở sau lưng duy trì Tần Lãng. Sau ba ngày, Tần Lãng một đoàn người rốt cục đến Phong Vân Tông sân môn. Tần Lãng đi xuống xe ngựa, nhìn qua Phong Vân Tông cao tới mấy chục trượng to lớn sân môn, còn có phía trên giống như mây đi long xả Phong Vân Tông ba cái cứng cắp chữ lớn, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lần trước đi vào ngọn núi này cửa, Tần Lãng là vì gia nhập Phong Vân Tông. Lần này đi vào ngọn núi này cửa, Tần Lãng lại là vì đánh giết Phong Vân Tông tông chủ Phong Viễn Kỳ. Chương 342, cút ra đây nhận lấy cái chết. Mau nhìn, là Tần Lãng đến. Hôm nay có trò hay nhìn. Tần Lãng vừa xuất hiện tại Phong Vân Tông ngoài sân môn. Chung quanh sớm đã chờ đã lâu chờ lấy nhìn khoáng thế đại chiến chúng võ giả cùng tất cả thế lực lớn nhỏ đều là hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra hưng phấn. Giờ phút này, Phong Vân Tông sơn môn hai bên sớm đã rửa theo thân phận lít nha lít nhít đứng đầy Phong Vân Tông nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, chấp sự, trưởng lão, hộ pháp, nhìn thấy Tần Lãng xuất hiện, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc tức giận. Liên là tên tiểu tử trước mắt này, đánh giết Phong Vân Tông mười mấy tên đệ tử tinh anh, kém chút hủy đi Phong Vân Tông tương lai. Bây giờ chỉ là một cái bị 10 đại tông môn truy nã người cũng dám khiêu chiến cao cao tại thượng tông chủ đại nhân, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn là đang gây hấn với Phong Vân Tông chí cao vô thượng tôn nghiêm. Cuồng vọng như vậy chi đồ, tốt nhất là bị tông chủ đại nhân một trưởng trực tiếp đánh chết. Trong đám người, Nguyễn Hồng Nhiên, Khâu Ngọc Bạch chờ đã từng cùng Tần Lãng đã từng quen biết đệ tử nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ hâm mộ. 2 năm trước Tần Lãng vẫn là cùng bọn hắn cùng nhau lịch luyện nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Nhưng mà ngắn ngủi thời gian 2 năm, hiện tại Tần Lãng đã trưởng thành đến để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới, trực tiếp trước mặt mọi người khiêu khích tông chủ cường đại tồn tại. Lúc trước tại Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu thượng tướng Tần Lãng chiêu nhập Phong Vân Tông điền chấp sự nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Năm đó là hắn tuệ nhãn biết anh tài đem Tần Lãng chiêu nhập tông môn, kết quả Tần Lãng lại hủy đi tông môn chí bảo đăng thiên thê, thậm chí mưu phản tông môn. Cùng Phong Vân Tông trở mặt thành thù, hôm nay thậm chí muốn trước mặt mọi người cùng tông chủ sinh tử đại chiến. Điền chấp sự thật hoài nghi lúc trước quyết định của mình là đúng hay sai. Đang. Tại vạn chúng chú mục dưới, Tần Lãng chậm rãi cất bước, kiên định mà cố chấp hướng Phong Vân Tông sơn môn từng bước một đi đến. 1 bước. 2 bước. 3 bước. Đang. Cuối cùng một cước đạp thật mạnh dưới, Tần Lãng đi đến Phong Vân Tông sơn môn, không nhìn thẳng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Phong Vân Tông đám người, đột nhiên mở miệng quát chói tai. Ta Tần Lãng đã tới, Phong Viễn Kỳ mau cút ra nhận lấy cái chết. Mau cút ra nhận lấy cái chết. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Ra nhận lấy cái chết. Đến nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Chết. Vang dội thanh âm như là tiếng sấm, rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người trong tai, ông ông tác hưởng, chấn động đến không ít người tâm thần run lên. Liền ngay cả toàn bộ chân trời cùng Phong Vân Tông dãy núi đều đang không ngừng quanh quẩn Tần Lãng quát chói tai. Thật là khí phách. Chung quanh xem náo nhiệt võ giả âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ tới Tần Lãng như thế uy mãnh, lại ngay trước tất cả Phong Vân Tông người mặt để tông chủ của bọn hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Bất luận một hồi đại chiến kết quả như thế nào, tối thiểu hiện tại Phong Viễn Kỳ liền đã Tần Lãng trước mặt thấp một đoạn. Làm càn. Cuồng vọng. Nghe được Tần Lãng thanh âm, Phong Vân Tông tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống. Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn là tại trước mặt mọi người đánh Phong Vân Tông mặt. Vậy mà như thế làm càn, thực sự nên giết. Tiểu tử, chớ có tùy tiện. Đang lúc Phong Vân Tông đám người quần tình oán giận lúc, một đạo thâm thúy xa xăm thanh âm từ phía chân trời truyền đến, chữ thứ nhất truyền đến lúc còn tại bên ngoài mấy dặm, một chữ cuối cùng rơi xuống lúc đã đi tới sơn môn trên không. Cùng lúc đó, một mặc hoa phục khí chất nho nhã nam tử trung niên giống như thiên thần hạ phàm, lăng không dậm chân, từng bước một từ trong hư không cất bước đi xuống. Trung niên nam tử này không phải người khác, chính là Phong Vân Tông tông chủ Phong Viễn Kỳ. Toàn thân khí thế không che giấu chút nào tản ra, trận trận dọa người khí tức từ trên người hắn truyền đến, long hành hổ bộ ở giữa có một loại chỉ có thượng vị giả mới có thể có cường đại khí chàng cùng uy nghiêm. Phong Viễn Kỳ vừa xuất hiện, bị hắn khí tức bao phủ, không ít võ giả chợt cảm thấy trong lòng trì trệ, ngực ẩn ẩn có loại cực độ khí tức ngột ngạt. Tham kiến tông chủ đại nhân. Trước tiên, sơn môn hai bên Phong Vân Tông hộ pháp, trưởng lão, chấp sự, đệ tử cùng kêu lên cung nênh, trang diện uy vi tráng quan. Không hổ là tung hoành đế quốc thứ nhất đại tông môn tông chủ, cái này ra sân cũng quá phong cách đi. Vây xem không ít võ giả hâm mộ nhìn xem Phong Viễn Kỳ, trong miệng chật chật tán thưởng không thôi. Phong Viễn Kỳ, ta đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đến đây phó ước, nhanh chóng đem Vân Nhi giao ra. Nhìn thấy Phong Viễn Kỳ lần đầu tiên, Tần Lãng con ngươi đen nhánh bên trong liền phát ra không che giấu chút nào phẫn nộ, lạnh lùng mở miệng nói. Vân Nhi. Phong Viễn Kỳ cười lạnh, ta nghĩ ngươi chỉ sợ tính sai đi. Nàng là bị Phần Thiên Tông tông chủ Cổ Thương Hải bắt đi, làm sao lại tại ta Phong Vân Tông? Loại này bắt cóc con tin áp chế người tiếng xấu, cáo giả Phong Viễn Kỳ làm sao lại trước mặt mọi người thừa nhận, trực tiếp đem nổi vứt cho Cổ Thương Hải cái kia thằng xui xẻo. Phong Viễn Kỳ ngươi cái ngụy quân tử, Vân Nhi rõ ràng liền là bị các ngươi Phong Vân Tông nhốt lại, ngươi vậy mà chết không thừa nhận. Tần Lãng trong nháy mắt nổi trận lôi đình, trong mắt gần như có thể phun ra lửa, ta cảnh cáo ngươi, Vân Nhi nếu là thiếu một cọng tóc gáy, ta chẳng những muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, còn muốn huyết tẩy toàn bộ gió. Vân Tông. Hừ. Ngươi cái không biết liêm sỉ nghiệt đồ, chẳng những tàn sát đồng môn, còn phá hư ta Phong Vân Tông lập phái chí bảo đăng thiên thê, bị bổn tông chủ trục xuất tông môn không nghị thông cải tiền phi, vậy mà sai càng thêm sai, còn muốn trái lại đối phó Phong Vân Tông, thật là làm cho bổn tông chủ trái tim băng giá. Thở dài một hơi, Phong Viễn Kỳ lắc đầu nói. Ta nhổ vào. Ngươi hắc bạch điên đảo, nói hiệu nói vượng. Tần Lãng lạnh giọng nói, ngươi năm đó hãm hại tàn sát kết bái huynh đệ, phát hiện ta là ngươi tàn sát kết bái huynh đệ Tần Chiến Hải chi tử sau lại nghĩ trảm thảo trừ căn, nếu như không phải vận khí ta tốt, chỉ sợ sớm đã tại Phong Vân Tông liền bị ngươi đánh giết. Ngươi nói xấu ta phá hư Phong Vân Tông chí bảo đăng thiên thê, hôm nay ta liền ở trước mặt tất cả mọi người vạch trần ngươi hoang ngôn. Âm rơi, Tần Lãng bàn tay vung lên, lập tức một đạo lưu lại hình ảnh xuất hiện tại trong hư không. Chính là ngày đó Tần Lãng đăng đỉnh đăng thiên thê sau Phong Vân Tông khai phái tổ sư lưu lại hình ảnh. Một tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành lão giả hư ảo thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, chính là Phong Vân Tông khai phái tổ sư. Khai phái tổ sư chậm rãi mở miệng, giọng ôn hòa rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Lão hủ chính là Phong Vân Tông khai phái tổ sư, ngươi có thể nhìn thấy đoạn này hình ảnh nói rõ ngươi là từ lão hủ về sau cái thứ nhất leo lên đăng thiên thê người, cũng là có tư cách nhất kế thừa đăng thiên thê truyền nhân. Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được, đăng thiên thê nhưng thật ra là một kiện pháp lực cường đại tiên khí. Ngươi yên tâm, đã ngươi lại tới đây tự nhiên là hai người chúng ta hữu duyên, không phải đại nghị lực người là không thể nào lại tới đây. Cái này tiên khí thích hợp nhất chủ nhân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, Phong Vân Tông hậu nhân ta sớm có thụ ý bọn hắn là sẽ không ngăn ngươi. Huống chi, bao nhiêu năm rồi trấn áp cái này yêu nữ tiêu hao. Đăng thiên thê tiên linh khí tức chỉ sợ đã còn thừa không có mấy, cho dù ngươi không dung hợp đăng thiên thê. Không lâu sau nó cũng sẽ bị yêu nữ rách nát mà ra, ngược lại thành yêu nữ vũ khí. Khai phái tổ sư rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, Phong Viễn Kỳ nguyên bản nho nhã ôn hòa sắc mặt dần dần trở nên vô cùng âm trầm. Chương 343, đại chiến bắt đầu. Nguyên lai Tần Lãng nói đều là thật. Không nghĩ tới Phong Viễn Kỳ thân là đường đường Phong Vân Tông tông chủ, vậy mà giá họa cho lúc trước một cái nho nhỏ tông môn đệ tử. Thật là khiến người ta khinh thường. Chung quanh chúng võ giả thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Viễn Kỳ ánh mắt đều từ ban đầu hâm mộ biến thành khinh thường. Hôm nay ta còn muốn nói cho tất cả mọi người, lúc trước ta cũng không phải là bị trục xuất tông môn, mà là ta khinh thường Phong Viễn Kỳ dối trá hành vi, mình chủ động rời khỏi tông môn. Cho tới nay Phong Viễn Kỳ đều tại vung lấy Di Thiên Đại Hoang, nói xấu ta. Tần Lãng như cùng ở tại liệt hỏa càng thêm một thanh tuổi khô, chung quanh chúng võ giả tiếng nghị luận càng thêm lớn mấy phần, rất nhiều người lắc đầu liên tục. Tông chủ lại làm ra chuyện như vậy. Chẳng những chung quanh xem náo nhiệt võ giả, liền ngay cả Phong Vân Tông một chút hộ pháp, chấp sự, đệ tử vốn trong lòng đối Phong Viễn Kỳ kính ngưỡng biến thành trái tim băng giá. Trong lòng bọn họ nguyên bản tha thứ rộng lượng, ôn hòa khiêm tốn tông chủ lại là một công báo tư thủ tiểu nhân. Trong lúc nhất thời bọn hắn căn bản khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Nói bậy nói bạn, bổn tông chủ cỡ nào thân phận, sao lại vô duyên vô cớ nói xấu ngươi một cái nho nhỏ tông môn đệ tử. Cưỡng chế bất an trong lòng, Phong Viễn Kỳ tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh, trầm giọng nói. Xác thực sẽ không vô duyên vô cớ nói xấu ta, tất cả đều là tại ngươi phát hiện ta chính là Tần Chiến Hải nhi tử, năm đó cưới ngươi nữ nhân yêu mến tình địch chi tử. Ngươi vì bản thân tư dục bức bách hai vị kết bái huynh đệ đảo vòng đến hỗn loạn chi vực, về sau ngươi tại Thiên Phong Sơn gặp được nguy hiểm bị ngươi kết bái huynh đệ Tần Chiến Hải cứu, kết quả ngươi lại một lần lấy oán trả ơn, tự tay giết ngươi kết bái huynh đệ. Tại ngươi dối trá bề ngoài hạ che giấu lại là một viên vô cùng bẩn thỉu tâm. Tần Lãng càng nói càng kích động, toàn thân run rẩy, bởi vì phẫn nộ nắm chặt song quyền móng tay đều lâm vào trong thịt, chảy ra giọt giọt máu tươi, mình lại không hề hay biết. Đánh giết ân nhân cứu mạng, lấy oán trả ơn. Cái gì là mặt người dạ thú? Hiển nhiên hình dung Phong Viễn Kỳ không có gì thích hợp bằng. Cái gì? Phong Viễn Kỳ vậy mà tự tay đánh chết kết bái huynh đệ. Chung quanh chúng võ giả quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn không nghĩ tới đường đường Phong Vân Tông tông chủ, tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả, nguyên lai đúng là một chính cống ngụy quân tử. Nói bậy nói bạn, hoàn toàn là giả dối không có thật. Phong Viễn Kỳ ẩn ẩn có chút bất an, có chút kinh hoàng biểu lộ đã bán nội tâm của hắn bối rối. Nói bậy nói bạn. Tần Lãng cười lạnh, ngươi xem một chút đây là ai? Thuận Tần Lãng ngón tay phương hướng nhìn lại, Phong Viễn Kỳ ánh mắt rơi vào Tạ Tứ Gia trên thân, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ chấn động, cả kinh nói. Đại ca. Đừng gọi ta đại ca, ta Tạ Tứ Gia không có ngươi dạng này kết bái huynh đệ, bởi vì ngươi làm hại Chiến Hải bỏ mình, thê ly tử tán, nếu không phải Tần Lãng kiên trì muốn tự tay vì cha báo thù, ta nhất định tự mình động thủ đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Tạ Tứ Gia lạnh lùng quét Phong Viễn Kỳ một chút, khinh thường nói. Phong Viễn Kỳ không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển đến hoàn toàn mất đi khống chế, nhướng mày, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, lạnh lùng nói. Đã ngươi ta hẹn xong trận chiến ngày hôm nay, vậy liền bất nói nhiều lời, động thủ đi. Hắn biết không thể lại để cho Tần Lãng nói tiếp, nếu không sẽ có nhiều bí mật hơn bị đem ra công khai. Lúc này, lựa chọn tốt nhất liền là trước mặt mọi người đánh giết Tần Lãng, dùng tuyệt đối cường hãn vũ lực chấn phục chúng người. Thực lực của hắn đạt tới võ vương tam trọng, hoàn toàn không phải cổ Thương Hải có thể so sánh. Đối với đánh giết Tần Lãng, hắn hoàn toàn chắc chắn. Hừ, đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền đánh với ngươi một trận. Phong Viễn Kỳ đã trước mặt mọi người thanh danh quét rác, tiếp xuống Tần Lãng liền muốn dùng nắm đấm lần nữa đem hắn hung hăng đánh bại. Bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, Tần Lãng thân hình nhanh như thiểm điện, cấp tốc vọt tới Phong Viễn Kỳ trước người không đủ 3 mét chỗ, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, linh lực màu đỏ lăn lộn một quyền đột nhiên oanh ra. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Phong Viễn Kỳ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một quyền trực tiếp đón lấy Tần Lãng. Nắm đấm đối nắm đấm. Bành! Hai quyền đột nhiên đụng vào nhau, cuồng mãnh linh khí tản mát, hóa thành vô số sắc bén khí kình trong không khí bốn phía bay tán loạn, những nơi đi qua, mặt đất bị cắt chém ngàn thường trăm lỗ, rách nát không chịu nổi. Bạch bạch bạch! Phong Viễn Kỳ đứng tại chỗ không hề động một chút nào, Tần Lãng lại là liên tiếp hướng lui về phía sau mấy mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Lần thứ nhất chính diện va chạm, rất hiển nhiên Tần Lãng rơi vào hạ phong. Không nghĩ tới vẻn vẹn một tháng, thực lực của ngươi vậy mà lần nữa phong đại, từ võ linh bắt trọng đột phá đến võ linh cửu trọng. Mặc dù tùy tiện đánh lui Tần Lãng, nhưng Phong Viễn Kỳ trong mắt vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Càng về sau tu luyện cần tài nguyên cùng thời gian càng nhiều, lúc trước hắn từ võ linh bắt trọng đột phá đến võ linh cửu trọng trọn vẹn dùng thời gian một năm, không nghĩ tới Tần Lãng vẻn vẹn không cần đến một tháng liền làm đến hắn một năm mới có thể hoàn thành tu luyện. Nếu để cho Tần Lãng tiếp tục trưởng thành tiếp, rất nhanh liền có thể đột phá đến võ vương cường giả, đến lúc đó mình muốn đánh giết hắn liền không thể dễ dàng như thế. Nghĩ tới đây Phong Viễn Kỳ trong lòng ẩn ẩn trải qua một tia bất an. Trong lòng càng thêm kiên định chu sát Tần Lãng tín niệm. Phong chi lưới đao. Phong Viễn Kỳ quát lạnh một tiếng, cánh tay một chiều, một tòa chừng 10 trượng phong nhận trống rỗng mà sinh, gào thét lên hướng Tần Lãng quét sạch mà đi, trong lúc nhất thời đầy trời bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là kinh khủng phong nhận, khí thế dọa người. Đây chính là võ vương cường giả lực lượng sao? Thực sự quá cường đại. Phong Viễn Kỳ thi triển võ kỹ, vây xem chúng võ giả rung động không thôi, kia phong nhận tùy tiện một đạo đều có thể đem nhóm người mình rào sát, ngàn vạn đạo phong nhận, cho dù thiên quân vạn mã chỉ sợ cũng ngăn không được một kích này. Quả nhiên không hổ là tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả. Liệt diễm thao thiên. Đối mặt Phong Viễn Kỳ công kích, Tần Lãng không có chút nào vẻ sợ hãi, trong đan điền linh dịch tuôn trào ra, hóa thành một cỗ tinh thuần linh lực, tại Tần Lãng trước mặt hình thành một đạo trừng cao vài trượng hừng hực biển lửa. Biển lửa cùng phong nhận đột nhiên đụng vào nhau, lẫn nhau kịch liệt tiêu hao, cùng bạo khí kình bốn phía, hai lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt giảm nhỏ. Vâng! Cả hai giằng co một lát, cuối cùng đồng thời tiêu hao hầu như không còn, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang từ trong đụng chạm ở giữa vang lên, cùng bạo linh lực như là sóng nước cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, khí thế kinh khủng, phá vỡ kéo khô mục, chỗ qua địa, từng mảnh đại thụ bị nhổ tận gốc, từng khối cự thạch bị xé nứt thành bụi phấn. Phảng phất thế giới tận thế. Quá kinh khủng. Chung quanh chúng võ giả thấy trong lòng run sợ, như thế lực tàn phá kinh khủng nếu như không cẩn thận bị quét sạch đi vào, khẳng định tại chỗ hài cốt không còn. Vậy mà ngăn trở công kích của ta. Vậy liền lại tiếp ta chiêu này thử một chút. Phong Viễn Kỳ ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, lần nữa giương một tay lên, một tòa rộng mấy chục trượng vòi rồng điên cuồng cuốn lên, lực lượng cường hãn ở trong đó như ẩn như hiện, sau đó mang theo cuồng bạo lực kéo phi tốc xoay tròn lấy hướng Tần Lãng quét sạch mà đi, công kích mạnh, những nơi đi qua, liền ngay cả trong không khí đều phát ra trận. Trận xé rách không khí nổ đùng thanh âm. Không khó tưởng tượng, một khi huyết nhục chi khu bị cuốn vào trong đó, nhất định thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Chương 344, không chỉ ngươi là võ vương. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Tần Lãng lấy bất biến ứng vạn biến, trong đan điền linh dịch phun trào, lần nữa tê ra một đạo so trước đó càng cường đại hơn biển lửa, trực tiếp đem vòi rồng thôn phệ. Vô tận hỏa diễm bị xoay tròn cuồng phong xé rách thành một đạo hoa mỹ hỏa hoa, tiêu tán ở trong không khí. Vòi rồng tại hỏa diễm thôn phệ như trên dạng kịch liệt thu nhỏ, căn bản là không có cách tới gần Tần Lãng liền triệt để mẫn diệt tiêu tán thành vô hình. Khó trách dám can đảm dự tiệc, nguyên lai có chút tài năng. Phong Viễn Kỳ hừ lạnh một tiếng, bàn tay trước người vung lên, một đạo cự hình phong nhận như là một thanh to lớn trường đao, vạch phá vô khí chạm hướng Tần Lãng. Tần Lãng đồng dạng bàn tay vung lên, một thanh to lớn hỏa diễm trường đao tế ra, cùng Phong Viễn Kỳ phong nhận trường đao đột nhiên đụng vào nhau. Ầm. Tiếng vang truyền ra, hai đạo cuồng manh trường đao đồng thời hóa thành cuồng bạo linh lực thành gợn sóng chạm hướng bốn phía tứ ngược, đem mặt đất xung kích ngàn thương trăm lỗ. Trong chớp mắt, Phong Viễn Kỳ cùng Tần Lãng ngươi tới ta đi điên cuồng kịch chiến mấy trăm hiệp. Tần Lãng không có chút nào mệt mỏi bộ dáng, phảng phất trong đan điền có vô cùng vô tận linh dịch, cùng võ vương tam trọng Phong Viễn Kỳ đấu ngang tay, lại không có rơi xuống hạ phong. Thật mạnh. Tốt điên cuồng chiến đấu. Không nghĩ tới Tần Lãng lại có thể cùng Phong Viễn Kỳ kịch chiến lâu như vậy còn không có bại trận. Nhìn xem Phong Vân Tông Sơn môn chỗ kinh thiên động địa chiến đấu, chung quanh chúng võ giả âm thầm tặc lưỡi, tán thưởng không thôi. Kiên trì lâu như vậy lại còn có như thế hùng hồn linh lực. Phong Viễn Kỳ có chút cau mày một cái, vốn cho là có thể tùy tiện đánh giết Tần Lãng, nhưng không nghĩ tới Tần Lãng phảng phất có dùng không hết linh lực, mỗi một lần công kích đều vô cùng sắc bén, không có cho Phong Viễn Kỳ mảy may chiến bại hắn cơ hội. Có thể cùng bổn tông chủ đại chiến mấy trăm hiệp ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, bất quá là thời điểm kết thúc. Bàn tay vẫy một cái, Phong Viễn Kỳ không còn sử dụng tự thân linh lực công kích, mà là triệu hoán thiên địa linh khí hình thành từng đạo phi tốc xoay tròn phong nhận hướng Tần Lãng quét sạch mà đi. Những này thiên địa linh khí hình thành phong nhận mặc dù uy lực so với hắn bản thân linh lực huyền hóa mà thành hơi yếu một tia, nhưng là vô cùng vô tận, bởi vậy trình độ uy hiếp thậm chí xa so với bản thân hắn công kích còn phải cường đại hơn nhiều. Vậy mà vận dụng thiên địa linh khí. Quá không muốn mặt, võ vương cường giả mới năng động dùng thiên địa linh khí cho mình dùng, Tần Lãng chỉ có võ linh cửu trọng, căn bản là không có cách vận dụng thiên địa linh khí, kể từ đó chỉ có thể bị động bị đánh. Thân là võ vương tam trọng cường giả, vậy mà dùng như thế hạ lưu thủ đoạn đối phó võ linh cảnh Tần Lãng, thực sự vô sỉ. Chúng võ giả nghị luận ầm ĩ, đều đang vì Tần Lãng bất bình, đối Phong Viễn Kỳ hành vi lạ thường phẫn nộ. Phong Viễn Kỳ căn bản khinh thường để ý tới chúng võ giả quát mắng, không ngừng triệu hoán thiên địa linh khí hình thành từng đạo phong nhận, phô thiên cái địa, liên tục không ngừng chém về phía Tần Lãng. Chết đi. Cho dù ngươi Tần Lãng thiên tài đi nữa, võ linh cửu trọng cùng võ vương ở giữa tuy chỉ có cách nhau một đường, nhưng này đạo không thể vượt qua to lớn khe rãnh liền là ngươi thiếu hụt chí mệnh. Phong Viễn Kỳ trên mặt lộ ra nhe răng cười, thề phải đánh giết Tần Lãng. Bởi vì Tần Lãng, để cho mình hôm nay danh dự sạch không. Bởi vì Tần Lãng, mình khổ tâm ngụy trang nhiều năm mặt nạ bị vô tình xé mở. Bởi vì Tần Lãng, mình sợ rằng sẽ không cách nào tiếp tục trưởng khống nhiều năm kinh doanh Phong Vân Tông. Bởi vì Tần Lãng, mình mất đi quá nhiều. Cho dù đem Tần Lãng thiên đao vạn quả, đều không đủ lấy triệt tiêu Phong Viễn Kỳ giờ phút này trong lòng vô tận hận ý. Tần Lãng cũng không có bởi vì phô thiên cái địa mà đến liên tục không ngừng phong nhận mà có chỗ e ngại. Loại này vô lại gần như gian lận thủ đoạn công kích, một tháng trước cùng phần Thiên Tông tông chủ Cổ Thương Hải lúc chiến đấu Tần Lãng liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. lúc ấy Tần Lãng kém chút bị đối phương tươi sống mà chết, cuối cùng dẫn dụ đối phương mắc lửa lúc này mới xuất kỳ bất ý đem nó trọng thương. Phong Viễn Kỳ xa so với cổ Thương Hải âm hiểm lão đạo nhiều lắm, loại người này thường thường càng thêm yêu quý hắn cái mạng nhỏ của mình. Cho dù Tần Lãng cố ý lộ ra sơ hở, chỉ sợ hắn cũng sẽ không mắc lửa, cho mình cận thân công kích hắn cơ hội. Chỉ bất quá, khổ tu một tháng, hôm nay Tần Lãng há có thể cùng một tháng Tần Lãng giống nhau mà nói. Hiện tại hắn căn bản khinh thường dẫn dụ Phong Viễn Kỳ mắc lửa. Hắn muốn đường đường chính diện đem Phong Viễn Kỳ đánh bại. Tần Lãng làm sao bất động? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị từ bỏ chống lại sao? Trận chiến đấu này phải kết thúc à? Nhìn thấy vô cùng vô tận phong nhận đã gần trong gang tấc, nhưng Tần Lãng lại không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả chống cự ý đồ đều không có, chúng võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Tần Lãng tự biết không địch lại? Trực tiếp từ bỏ chống lại. Thế nhưng là đó căn bản không phù hợp Tần Lãng tính cách ra. Muốn từ bỏ sao? Dạng này cũng tốt, dù sao kết quả cuối cùng đều như thế, vừa vặn tránh khỏi lãng phí bổn tông chủ thời gian. Phong Viễn Kỳ trên mặt nhe răng cười càng thêm nồng đậm mấy phần, trong ánh mắt lộ ra tùy tiện ngoan lệ. Từ bỏ. Thật có lỗi, trong đời của ta chưa từng có cái từ này. Mắt lạnh nhìn gần trong gang tấc vô cùng vô tận phong nhận, một mực đứng im bất động Tần Lãng rốt cục động. Bàn tay đột nhiên trước người nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức thiên địa linh khí hình thành từng đạo ngọn lửa màu đỏ trường đao, hướng vô cùng vô tận phong nhận quét sạch mà đi, đồng thời lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ Tần Lãng trong miệng truyền ra. Không chỉ có ngươi là võ vương cảnh giới. Lạnh lùng thanh âm như là ngũ lôi oanh đỉnh, vang vọng tại mỗi người nội tâm, cùng lúc đó, Tần Lãng trên thân nguyên bản võ linh cửu trọng khí thế không ngừng kéo lên, cấp tốc tăng cường hơn 100 lần, trực tiếp tăng lên tới võ vương nhất trọng. Vô số ngọn lửa màu đỏ trưởng đao bị Tần Lãng triệu hoán mà ra, đột nhiên cùng phong nhận đụng vào nhau. Giữa thiên địa hạ lên một trận màu đỏ hỏa vũ, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lên cao một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Sau đó hỏa diễm trưởng đao đúng là hoàn toàn ngăn chặn phong nhận, như là vô số hỏa tiễn, điên cuồng hướng Phong Viễn Kỳ quét sạch mà đi. Điều khiển thiên địa linh khí. Tần Lãng vậy mà cũng là võ vương cường giả. T, cái này sao có thể? Đột phát một màn khiến cho chúng võ giả sững sờ, một mặt không thể tưởng tượng nổi, không ngừng truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Nguyên bản còn đang vì Tần Lãng tình cảnh lo lắng không thôi Tần gia đám người rốt cục lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Đồng dạng có thể điều khiển thiên địa linh khí, Tần Lãng đương nhiên sẽ không e ngại Phong Viễn Kỳ loại kia vô sỉ thủ đoạn công kích. Cái gì? Ngươi đã trở thành võ vương cường giả. Chẳng những chung quanh chúng võ giả, liền ngay cả Phong Viễn Kỳ trên mặt đều lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một tháng, Tần Lãng vậy mà từ võ linh bắt trọng đột phá đến võ vương nhất trọng. Phải biết trong lúc này thế nhưng là có một đạo đại cảnh giới hồng câu. Vô số võ linh cửu trọng cường giả tối đỉnh thậm chí hao hết cả đời đều không thể đột phá đến võ vương cảnh giới, đủ thấy muốn từ võ linh đột phá đến võ vương độ khó không là bình thường lớn. Nhưng Tần Lãng vẻn vẹn dùng một tháng, liền hoàn thành người khác cả đời đều không thể hoàn thành sự tình. Điên cuồng như vậy tốc độ tu luyện, có thể so với yêu nghiệt. Không. Chỉ sợ yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung tốc độ tu luyện chi khủng bố. Cấp tốc lui lại tránh thoát hỏa diễm trưởng đao công kích, giờ phút này Phong Viễn Kỳ nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Chương 345, trực tiếp đánh bay. Võ vương nhất trọng lại như thế nào, đồng dạng không phải ta võ vương tam trọng đối thủ. Rất nhanh Phong Viễn Kỳ liền điều chỉnh tốt tâm tính, khôi phục trước đó tự tin. Tần Lãng tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng khẳng định căn cơ bất ổn, ý nguyên không phải là đối thủ của mình. Huống chi mình còn có rất nhiều đòn sát thủ không có sử xuất. Hỗn loạn chi nhận. Mấy chục đạo như là chủy thủ nhỏ bé phong nhận thành phẩm chữ trạng phi tốc nhào về phía Tần Lãng. Thể tích mặc dù so trước đó nhỏ vô số lần, nhưng uy lực lại càng cường đại hơn. Mà lại càng quan trọng hơn là lần này công kích Phong Viễn Kỳ vận dụng trong đan điền cô đọng vẹn vẹn chỉ có vài giọt có tê liệt tác dụng linh dịch. Vô luận thực lực của đối phương cường đại cỡ nào, chỉ cần hút vào một tia loại này linh dịch khí tức, chắc chắn trong nháy mắt toàn thân tê liệt, linh mạch ngăn chặn, không cách nào thi triển bất luận cái gì linh lực. Mặc dù loại tác dụng này chỉ có ngắn ngủi một giây, nhưng cao thủ quyết đấu thắng bại thường thường ngay tại trong gang tấc, một giây tuyệt đối đủ. Ầm. Mấy chục đạo chủy thủ phong nhận bị Tần Lãng bạo lực đánh nát, hóa thành xương mù trạng linh khí, đem Tần Lãng toàn thân bao khỏa, Phong Viễn Kỳ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngu xuẩn. Không chút do dự, Phong Viễn Kỳ bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, động như thỏ chạy, sau lưng vạch ra từng đạo tàn ảnh phi tốc nhào về phía Tần Lãng, một cái trưởng đao đối Tần Lãng cái cổ đột nhiên chém xuống. Phong Viễn Kỳ tin tưởng bên trong hắn đặc thù linh dịch khí tức Tần Lãng trong chớp nhoáng này tất nhiên không cách nào thi triển linh lực, chính là đem nhất kích tất sát thời cơ tốt nhất. Xích viêm địa hỏa. Phát giác đối phương linh lực bên trong khí tức quỷ dị, Tần Lãng cấp tốc vận dụng xích viêm địa hỏa sẽ tiến vào thể nội quỷ dị khí tức đốt cháy sạch sẽ. Nhìn thấy hưng phấn nhào về phía mình Phong Viễn Kỳ, Tần Lãng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cơ hội. Phong Viễn Kỳ cảm thấy đây là nhất kích tất sát Tần Lãng cơ hội. Đối Tần Lãng tới nói cái này sao lại không phải nhất kích tất sát Phong Viễn Kỳ tuyệt hảo cơ hội. Đăng nhập HTTP. Trong mắt cô ý lộ ra vẻ kinh hoàng, Tần Lãng lại là âm thầm chuẩn bị kỹ càng võ hồn thần thông. Chết. Chết. Gần trong gang tấc, trong miệng hai người đồng thời quát chói tai một tiếng, Phong Viễn Kỳ trưởng đao đánh ra đồng thời, Tần Lãng đồng dạng thi triển ra tử thần chi nhãn. Phốc xích. Tần Lãng thân thể bốn éo bị Phong Viễn Kỳ trưởng đao đánh trúng bả vai, một mảng lớn da thịt bị cắt đứt xuống đến, máu tươi phun ra ngoài. Phốc. Cùng lúc đó, tử thần chi nhãn trực tiếp từ Phong Viễn Kỳ ngực xuyên qua mà qua, xuất hiện hai đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Đáng tiếc. Tần Lãng vừa mới công kích lệnh một tia cũng không có công kích đến Phong Viễn Kỳ trái tim, đem đối phương một kích chí mạng. Lại là võ hồn thần thông. Làm sao lại như vậy? Ngươi rõ ràng bị ta tê liệt, vì sao còn có thể phát ra công kích? Cấp tốc lui lại, nhịn đau sở lấy ngực sát trái tim xuyên qua hai đạo huyết động, Phong Viễn Kỳ cả kinh nói. Tần Lãng chẳng nhưng không có bị tê liệt, hơn nữa còn thừa cơ dùng võ hồn thần thông công kích hắn. Phải biết võ hồn thần thông thế nhưng là đạt tới võ tông cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ thần thông, Tần Lãng vẹn vẹn võ vương cảnh giới vậy mà đã có được võ hồn thần thông. Giờ phút này Phong Viễn Kỳ trong lòng vừa sợ lại đố kỵ. Phúc! Bàn tay toát ra một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, Tần Lãng lạnh lùng nhìn về phía Phong Viễn Kỳ, thản nhiên nói. Người tê liệt công kích, căn bản đối ta không có chút nào tác dụng. Xích viêm địa hỏa. Nhìn thấy Tần Lãng trong tay hỏa diễm, Phong Viễn Kỳ hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Không nghĩ tới hai năm trước hỏa di cốc biến mất xích viêm địa hỏa lại là bị Tần Lãng lấy đi. Khó trách Tần Lãng không chút nào thụ mình ảnh hưởng, có như thế nghịch thiên hỏa diễm, có thể trong nháy mắt đem khí tức của mình đốt cháy thành hư vô. Mau nhìn, là xích viêm địa hỏa. Không nghĩ tới biến mất xích viêm địa hỏa vậy mà rơi vào Tần Lãng trong tay. Chung quanh quan chiến chúng võ giả kinh hô một tiếng, từng cái mắt lộ ra tinh quang, hâm mộ nhìn xem Tần Lãng trong tay ngọn lửa màu đỏ thắm. Đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Nhiều ít cường giả đều không thể thu phục, không nghĩ tới lại bị Tần Lãng thu phục. Bổn tông chủ đối địch vô số, lại bên trên tiểu tử ngươi đường, kém chút mất mạng. Giận dữ nhìn xem Tần Lãng, Phong Viễn Kỳ trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức một thanh vô cùng phong cách, trường dài một trượng cự hình đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Phong Viễn Kỳ dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một kiện cực phẩm linh khí, chính là đến gần vô hạn tiên khí tồn tại, có thể đem võ giả lực công kích tăng lên mấy chục lần. Uy lực to lớn. Sử dụng chuôi này cự hình đại đao, hoàn toàn có thể giúp Phong Viễn Kỳ phát huy ra võ vương tứ trọng thậm chí cảnh giới cao hơn lực công kích. Tại loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, Tần Lãng linh lực hùng hậu đến đâu cũng vô pháp ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong nhận trảm. Phong Viễn Kỳ kéo lấy cự hình đại đao, vọt tới Tần Lãng trước mặt, hai tay đột nhiên vung lên, cự hình đại đao phát ra gào thét kinh phong, mang theo so trước đó cuồng bạo mấy chục lần lực lượng hướng Tần Lãng điên cuồng nghiền ép. Luận võ khí à? Đã sớm ngờ tới Phong Viễn Kỳ khẳng định có tiện tay binh khí, Tần Lãng đồng dạng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức một thanh nhìn qua cực kỳ phổ thông cái thang xuất hiện ở trong tay của hắn. Nâng tay lên bên trong cái thang, trực tiếp đối Phong Viễn Kỳ cự hình đại đao đột nhiên đánh ra. Ken két. Hai đạo vũ khí đột nhiên đụng vào nhau, cự hình đại đao phát ra một đạo không cam lòng thanh thúy tiếng vang, đúng là trực tiếp bị cái thang từ giữa đó nện đứt. Cái gì? Phong Viễn Kỳ kinh ngạc nhìn xem trong tay đao gãy. Đây chính là cực phẩm linh khí, vậy mà vừa đối mặt liền bị đánh gãy. Ánh mắt rơi vào Tần Lãng vũ khí trong tay bên trên, Phong Viễn Kỳ ánh mắt chợt ngưng tụ, hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Vừa mới vội vàng phía dưới hắn không có nhận ra, nhưng là hiện tại song phương đều dừng lại, Phong Viễn Kỳ phát hiện Tần Lãng trong tay cầm thình lình chính là Phong Vân Tông lập phái chí bảo, Đăng Thiên Thê. Đăng Thiên Thê thế nhưng là một kiện tiên khí, chính diện va chạm dưới, cự hình đại đao tự nhiên không có khả năng cùng Đăng Thiên Thê so sánh, trực tiếp bị đụng gãy. Đồng dạng, quan chiến Phong Vân Tông tất cả mọi người đều nhận ra Tần Lãng vũ khí trong tay, từng cái lộ ra rung động thần sắc. Đăng Thiên Thê không phải bị yêu nữ Tiếu Tiếu cướp đi sao, làm sao lại rơi vào Tần Lãng trong tay? Cái này tình huống như thế nào? 3. Ngay tại Phong Vân Tông đám người rung động lúc, một đạo rõ ràng tiếng vang truyền ra, Tần Lãng lại là một cái thang đánh ra, trực tiếp đập vào né tránh không kịp Phong Viễn Kỳ trên thân. Lập tức cái sau như là con ruồi trực tiếp bị Đăng Thiên Thê đánh bay. Từ sơn môn bên trong trực tiếp rơi xuống tiến Phong Vân Tông bên trong, trung điệp quẳng xuống đất. Tạ Tứ gia quả nhiên đáng tin cậy, nắm hắn hỗ trợ tìm người chữa trị Đăng Thiên Thê, vậy mà hoàn toàn xây xong, đáng tiếc duy nhất liền là cái này Đăng Thiên Thê không có chút nào tiên linh khí tức, nếu không ta một cái thang vỗ xuống, 10 cái phong viễn kỳ cũng làm theo một mệnh ô hô. Trong lòng cảm thán một tiếng, Tần Lãng không có chút nào dừng lại, trực tiếp lách mình xông vào Phong Vân Tông bên trong, lần nữa nâng tay lên bên trong Đăng Thiên Thê, đối y nguyên ngã trên mặt đất không cách nào bỏ dậy phong viễn kỳ đầu lần nữa hung hăng nện xuống. Đối mặt địch nhân, Tần Lãng xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Lấy Đăng Thiên Thê cường hãn uy lực, không khó tưởng tượng, một khi phong viễn kỳ đầu bị đập trúng, nhất định một mệnh ô hô. Giờ khắc này, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào phong viễn kỳ trên thân. Một khi hắn bị đập trúng, vậy cái này trận khoáng thế đại chiến cũng liền triệt để kết thúc. Chẳng lẽ đường đường Phong Vân Tông tông chủ cuối cùng vậy mà mất mạng tại tông môn của mình lập phái chí bảo Đăng Thiên Thê hạ? Đây cũng quá châm trọc. Chương 346, cấp 7 trận pháp đồ bên trong tàn bộ. Đi. Ngay tại Đăng Thiên Thê sắp đập trúng phong viễn kỳ đầu lúc, phong viễn kỳ quát khẽ một tiếng, bàn tay vung lên, Tần Lãng chợt cảm thấy một đạo quang mang hiện lên, trước mắt hình tượng biến đổi, hắn đúng là bị một chương thần bí rườm ra trận đồ bao phủ, xuất hiện tại một mảnh trắng xóa trong không gian. Ha ha ha, muốn giết ta phong viễn kỳ. Ngươi còn quá non điểm. Ta chỉ là lược thi tiểu kế, không nghĩ tới ngươi liền bị lừa, chủ động tiến vào ta đã sớm bố trí tốt cấp 7 công kích trận pháp đồ bên trong. Từ dưới đất đứng lên, phong viễn kỳ chật vật trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cấp 7 công kích trận pháp đồ uy lực. Cùng võ vương trung kỳ thực lực tương đương, ngươi ở bên trong hảo hảo hưởng thụ đi, đợi chút nữa bổn tông chủ tự thân vì ngươi nhặt xác. Cái này cấp 7 trận pháp đồ chính là ban đầu ở Hoàng Thành Tuyết gia đấu giá hội bên trên phong viễn kỳ hoa 740 vạn mai linh thạch mới cướp được gáp chục vật phẩm đấu giá. Đập tới sau phong viễn kỳ một mực đem trận pháp này đổ chân tàng, không nỡ dùng, không nghĩ tới hôm nay lại là phát huy được tác dụng. Mặc dù có chút thì đau, nhưng nghĩ đến có thể đem Tần Lãng đánh giết, đạt được hắn xích viêm địa hỏa cùng tông môn chí bảo Đăng Thiên Thê, cho dù dùng chương này trận pháp đồ cũng đáng. Cái gì? Tần Lãng bị nhốt đến trận pháp đồ bên trong. Trên trận đột biến một màn khiến cho Tạ Tứ gia kinh hãi, vọt thẳng hướng Phong Vân Tông nội bộ. Keng. Một đạo năng lượng cường đại vòng bảo hộ xuất hiện, đem Tạ Tứ gia ngăn cản ở ngoài, không cách nào bước vào Phong Vân Tông nửa bước. Chính là Phong Vân Tông hộ tông đại trận. Ha ha ha, bổ tông chủ đã phải dùng trận pháp đồ tự nhiên cân nhắc đến các ngươi sẽ viện thủ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngươi ngay tại bên ngoài trơ mắt nhìn xem ngươi tốt chất nhi là chết như thế nào đi. Nhìn xem điên cuồng công kích hộ trận Tạ Tứ gia, Phong Viễn Kỳ ánh mắt lộ ra đắc ý thần sắc, cười lạnh nói. Nơi xa, hư không bên trên, Triệu Quang Binh cùng Long Lão đứng lơ lửng trên không. Một mực chú ý trận chiến đấu này Triệu Quang Binh cho mày. Long Lão, không nghĩ tới cái này Phong Viễn Kỳ âm hiểm như thế, chúng ta nhanh đi cứu viện binh Tần Lãng, để tránh xảy ra bất trắc. Tần Lãng tuổi còn nhỏ đã là tứ phẩm đan vương, tiền đồ vô lượng, Triệu Quang Binh cũng không hy vọng Tần Lãng nửa đường chết yểu. Triệu đan vương đừng nội. Tần Lãng tiểu hữu năng lực rất lớn. Lúc trước hỗn loạn chi vực đại chiến Tần Lãng điều khiển thế nhưng là càng thêm dườm ra cấp 8 trận pháp, chỉ là một cái thất cấp trận pháp đồ lại làm sao có thể buồn ngủ ở Tần Lãng đâu. Ngươi yên tâm tốt, ta hướng ngươi 100% cam đoan Tần Lãng không có việc gì. Long Lão vô ngực một cái, tự tin vô cùng nói. Tốt ta, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần, chỉ mong Tần Lãng có thể bình yên vô sự từ trận pháp đồ bên trong ra. Gật gật đầu, Triệu Quang Binh miễn cưỡng đáp ứng Long Già đề nghị, nhưng trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có chút bất an. Nhíu mày chăm chú quan sát đến Phong Vân Tông bên trong kia bị phong tỏa tại trận pháp đồ bên trong Tần Lãng. Cấp 7 trận pháp đồ bên trong. Cùng bạo linh lực tứ ngược, hóa thành từng đạo cường hãn linh lực cự quyền trùng điệp hướng Tần Lãng đập tới, cái này cự quyền uy lực cực lớn, mỗi một đạo đều chí ít có thể so với võ vương tứ trọng cường giả công kích, thậm chí có chút uy lực đạt tới võ vương lục trọng trình độ. Một khi bị tùy tiện một đạo linh lực cự quyền kích bên trong, Tần Lãng không chết cũng phải trọng thương. Tất cả mọi người trong lòng run sợ nhìn xem trận pháp đồ bên trong cường đại từng đạo linh lực cự quyền, mà thân ở trong đó nguy hiểm nhất Tần Lãng lại là tựa như đi bộ nhàn nhã chậm rãi tại trận pháp đồ bên trong tàn bộ. Không sai. Liên là tàn bộ. Tần Lãng đi được cực kỳ chậm chạp, từng đạo linh lực cự quyền cơ hồ là sát thân thể của hắn mà qua, nhìn qua hung hiểm đến cực điểm. Nhưng mà Tần Lãng phảng phất căn bản không có nhìn thấy những cái kia cường đại linh lực cự quyền, cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại trận pháp đồ bên trong tiến lên. Tần Lãng ngay cả hỗn loạn chi vực phức tạp cấp 8 trận pháp đều có thể một chút xem thấu, chỉ là một cái đơn nhất cấp 7 trận pháp đồ đối với hắn mà nói hoàn toàn cùng trò trẻ con không có khác nhau. Trận pháp đồ không giống với chân chính võ vương công kích, bởi vì bất luận cái gì một tòa trận pháp đều có sinh môn cùng tử môn, cho nên trận pháp đồ công kích thời điểm, chỉ cần giẫm tại sinh môn bên trên liền có thể tùy tiện tránh né bên trong cường đại công kích. Đối với võ giả mà nói, trận pháp đồ bên trong thiên biến vạn hóa trận pháp dưới, căn bản không có khả năng mỗi lần đều trùng hợp dẫm tại sinh môn, sớm muộn sẽ bị trận pháp công kích đến, bản thân bị trọng thương, thậm chí một mệnh ô hô. Nhưng đối có được tiên trận đại điển Tần Lãng tới nói, hắn mỗi lần đều có thể tùy tiện dẫm tại trận pháp sinh môn bên trên, bởi vậy bên trong công kích mặc dù kinh khủng, nhưng lại đối Tần Lãng căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây không có khả năng. Cho bổn tông chủ đi chết. Nhìn thấy Tần Lãng ở bên trong bình yên vô sự, Phong Viễn Kỳ nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ, sau đó lộ ra một mặt dữ tợn điên cuồng khống chế trận pháp đổ công kích Tần Lãng vị trí. Nhưng mà mỗi lần Tần Lãng hoặc trái hoặc phải, hoặc trước hoặc sau nhẹ nhàng phóng ra một bước, luôn luôn có thể nhẹ nhõm tránh thoát trận pháp đồ bên trong cường đại công kích. Không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà tại trên trận pháp còn có cao như vậy tạo nghệ. Quan sát nửa ngày xác định Tần Lãng tại trận pháp đồ bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Triệu Quang Binh lo âu trong lòng hoàn toàn buông xuống, cười sang sảng nói. Chung quanh quan chiến chúng võ giả sớm đã nhìn ốc, từng cái mồm dài đến tròn trịa. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể tại cường đại công kích trận pháp đồ bên trong như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ đồng dạng nhàn nhã võ giả. Nguyên bản rất nhiều người cũng không coi trọng Tần Lãng, tuyệt đối hắn khiêu chiến Phong Viễn Kỳ hoàn toàn là đang tìm cái chết. Nhưng là hôm nay Tần Lãng cường thế biểu hiện để chung quanh quan chiến võ giả hoàn toàn thay đổi trước đó ý nghĩ. Đầu tiên là tại Phong Viễn Kỳ ý đồ dùng thiên địa linh khí tươi sống mài chết Tần Lãng lúc, hắn thể hiện ra võ vương cảnh giới thực lực, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Về sau Phong Viễn Kỳ ý đồ tê liệt hắn lúc, lại tế ra Xích Viêm Địa Hỏa, thi triển ra chỉ có võ tông cường giả mới có thể lĩnh ngộ võ hồn thần thông, đem Phong Viễn Kỳ phản tổn thương. Tại Phong Viễn Kỳ xuất ra mạnh nhất vũ khí về sau, Tần Lãng đúng là xuất ra Phong Vân Tông lập phái chí bảo Đăng Thiên Thê, chẳng những hủy Phong Viễn Kỳ vũ khí, còn đem hắn lại một lần nữa kích thương. Phong Viễn Kỳ sử xuất gian kế đem Tần Lãng vây ở cấp 7 trận pháp đồ bên trong, tất cả mọi người coi là lần này Tần Lãng khẳng định xong đời. Không nghĩ tới hắn lại tinh thông trận pháp, cấp 7 trận pháp đồ đối với hắn căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, mỗi một kiện đều cực kỳ nghịch thiên, đều là người khác hâm mộ mà không được, có thể có được một loại cũng đã là vận hạnh, nhưng là tại Tần Lãng trên thân phảng phất liên tục không ngừng, mỗi một lần xuất hiện đều hung hăng xúc động chúng thần kinh người. Ra nhiều như vậy thủ đoạn nghịch thiên, Tần Lãng lần này hẳn không có khác còn không có thi triển thủ đoạn A. Quan chiến chúng võ giả từng cái thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà trong lòng bọn họ vừa mới sinh ra ý nghĩ này về sau, Tần Lãng bàn tay hình xăm bên trên hồng quang lóe lên, một con hắc bạch màu lông như là viên thịt chó con bị hắn triệu hoán đi ra. Trứng trứng, có đồ tốt, chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhìn xem còn buồn ngủ, không ngừng dùng thịt hồ hồ móng vuốt nhỏ vuốt mắt trứng trứng, Tần Lãng chỉ cấp 7 trận pháp đồ, cười nói. Nghe được Tần Lãng, trứng trứng hai chi lô thai nhỏ lập tức một lập, cảm ứng được cấp 7 trận pháp đồ tồn tại, hắc con mắt như đá quý thả ra hai đạo vẻ hưng phấn. Mở ra miệng nhỏ trực tiếp đối dưới lòng bàn chân mặt đất hung hăng tắc tới. Chương 347, trốn. Tần Lãng lúc này triệu hồi ra một con chó nhỏ làm cái gì? Không phải đâu, chẳng lẽ hắn dự định để cái này chó con cắn nát cấp 7 trận pháp đồ? Nhìn thấy chứng chứng cử động, quan chiến mọi người nhất thời không còn gì để nói. Đây chính là có thể so với võ vương trung kỳ cấp 7 trận pháp đồ, chẳng những lực công kích cường đại, lực phòng ngự đồng dạng vô cùng cường đại, cứ như vậy một con ngay cả sữa răng đều chưa hẳn dài đủ chó con. Vậy mà Mưu Toan dùng miệng cắn nát cấp 7 trận pháp đồ. Nói đùa cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy cái này hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Thậm chí có người cảm thấy Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn là đang cố ý buồn nôn Phong Viễn Kỳ. Ghê tởm. Phong Viễn Kỳ sắc mặt trầm xuống. Trọng yếu như vậy đại chiến, vạn chúng chú mục, Tần Lãng vậy mà thả một con đi đường đều đứng không vững chó con ra, cái này hoàn toàn là tại trần trụi nhục nhã hắn. Trong lòng giận dữ, đang muốn điều khiển trận pháp đồ đem chó con trực tiếp vênh sát. Đột nhiên một đạo chói tai thanh thúy thanh từ trận pháp đồ bên trong đột nhiên truyền ra. Giang giác. Tại vạn chúng chú mục dưới, chứng chứng trực tiếp một ngụm đem dưới chân trận pháp đồ xé nát, một trận màu trắng lưu quang từ đó trôi qua, lập tức toàn bộ trận pháp không gian không còn ổn định, một trận kịch liệt lay động, sau đó đột nhiên oanh sập. Siêu. Thân ảnh lóe lên, Tần Lãng trực tiếp ôm chứng chứng từ vỡ vụn trận pháp khe hở nhảy ra, đưa tay đem đã lần nữa khôi phục thành một đạo trận pháp bức tranh nắm trong tay. Một cái mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Toàn trường đều tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào y nguyên say sưa ngon lành nhấm nuốt trứng trứng trên thân. Lại. Vậy mà thật cắn nát. Yên tĩnh một lát, khắp nơi truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm. Tần Lãng thả ra cái này nhìn ngay cả đứng cũng không vững chó con vậy mà cắn một cái phá cường đại cấp 7 trận pháp đồ. Cái này hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người thưởng thức. Tần Lãng như bức cũng coi như. Trên thân mang cái này chó con vậy mà cũng như thế ngưu bức. Còn có thiên lý hay không? Giờ phút này, Tất cả mọi người đem cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt rơi vào Phong Viễn Kỳ trên thân. Bổn tông chủ hoa trọn vẹn 740 vạn mai linh thạch mua sắm cấp 7 trận pháp đồ, lại bị một con chó cắn nát, hủy đi. Phong Viễn Kỳ vô cùng phiền muộn, kém chút tại chỗ thổ huyết. Gâu gâu gâu. Nhìn xem Tần Lãng trong tay tàn phá trận pháp đồ, chứng chứng phát ra mại thanh mại khí tiếng kêu, như ngọc thạch đen trong mắt tràn đầy chờ mong, duỗi ra đầu lười không ngừng liếm môi, chảy nước miếng lưu một chỗ. Nó có thể cảm ứng được trận pháp đồ bên trong cường đại linh lực ba động, đối với nó có vô cùng lực hấp dẫn cực lớn. Tốt ta, ngươi phá trận có công, trận pháp này đồ liền thưởng cho ngươi tốt. Tần Lãng nguyên bản chuẩn bị đem trận pháp đồ lưu lại về sau dùng, nhưng nhìn thấy chứng chứng manh manh bộ dáng, trong nháy mắt mềm lòng, trực tiếp đem trận pháp đồ ném qua. Nhỏ chân ngắn đạp xuống đất vọt lên một ngụm đem trận pháp đồ cắn, hương phấn răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Thanh âm thanh thúy truyền ra. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem chứng chứng thuần thục đem một chương cấp 7 trận pháp đồ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Không ít võ giả khỏe miệng hung hăng co lại. Cái này mẹ hắn không phải chó con A. Hoàn toàn liền là một đầu điên cuồng thôn phệ thú. Không. Phong Viễn Kỳ rốt cục nhịn không được, trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra. Trận pháp đồ phá còn có thể tu bổ, nhưng không nghĩ tới trực tiếp toàn bộ lọt vào trước mắt cái này ghê tởm chó con thể nội. Ăn một bữa rơi 740 vạn mai linh thạch. Phong Viễn Kỳ trong lòng đang rỉ máu. Xuất sinh, bản tông chúa tể ngươi. Giờ khắc này, Phong Viễn Kỳ như muốn phát điên. Phúc. Chứng chứng cái mông đối Phong Viễn Kỳ, trực tiếp toát ra một cái vang cái dám làm đáp lại, sau đó lắc lắc nhỏ cái mông mập đi đến Tần Lãng trong tay, rơi vào trạng thái ngủ say. Đem chứng chứng một lần nữa thu nhập bàn tay hình xăm trong không gian, Tần Lãng ánh mắt rơi vào Phong Viễn Kỳ trên thân, âm thanh lạnh lùng nói. Ngụy quân tử, ngươi trận pháp đồ đã bị hủy. Ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản Đăng Thiên Thê công kích. Thân hình khẽ động, Tần Lãng đột nhiên vọt tới trước, trong tay Đăng Thiên Thê lần nữa đối Phong Viễn Kỳ đập thẳng mà ra. Hừ, không chỉ ngươi lĩnh ngộ võ hồn thần thông. Trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, ngay tại Đăng Thiên Thê sắp đập tới lúc, Phong Viễn Kỳ đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một đạo tấc dài kỳ lạ phong nhận võ hồn. Trời lưỡi đao thần chém. Theo Phong Viễn Kỳ hét lớn một tiếng, phong nhận võ hồn hóa thành một vòng lưu quang, đột nhiên đụng vào Tần Lãng trong tay Đăng Thiên Thê phía trên. Keng. Một tiếng vang thật lớn, Tần Lãng trong tay Đăng Thiên Thê đúng là trực tiếp bị đánh bay, phong nhận võ hồn tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp đâm về Tần Lãng. Thật mạnh võ hồn thần thông. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Không nghĩ tới Phong Viễn Kỳ lại còn một mực cất giấu cường đại như thế thủ đoạn. Như thế nhanh chóng công kích, Tần Lãng căn bản đến không kịp né tránh. Hoàn toàn ở vào trong bị động. Chết đi. Có thể làm cho bổn tông chủ dùng ra chiêu này, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Phong Viễn Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, trời lưỡi đao thần chạm chính là hắn công kích mạnh nhất, bình thường sẽ không dễ dàng sử xuất, nhưng mỗi lần sử xuất địch nhân đều sẽ bị đánh chết tại chỗ. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Giờ khắc này, Tần Lãng tỉnh táo đáng sợ. Nhãn luân toàn loa. Hư lạnh một tiếng, Tần Lãng trực tiếp tế ra loại thứ hai võ hồn thần thông. Một đạo phi tốc xoay tròn hắc sắc nhãn luân bỗng nhiên bắn ra, tại trời lưỡi đao thần chạm tướng hắn chém bay đồng thời, hắc sắc nhãn luân đột nhiên bắn vào Phong Viễn Kỳ thể nội. Trực tiếp đem cái sau đánh bay. Đông. Đông. Tần Lãng cùng Phong Viễn Kỳ riêng phần mình hướng về sau trùng điệp quẳng đi, hai người gần như đồng thời ngã xuống đất. Tần Lãng ngực phải bị chém ra vài tấc sâu vết thương, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi cốt cốt chảy ra, xuyên thấu qua bên ngoài lật thịt có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u. Trái lại đối diện Phong Viễn Kỳ, dưới xương sườn xuất hiện một đạo lớn chừng quả đấm vết thương, hai cây xương sườn trực tiếp bị xoắn nứt, trong vết thương tràn đầy bị thái nhỏ thịt nát. Máu tươi từ vết thương không ngừng phun ra ngoài. Vậy mà lưỡng bại câu thương. Chúng võ giả một trận xôn xao, bọn hắn chỉ thấy Tần Lãng bị Phong Viễn Kỳ võ hồn thần thông công kích, sau đó thấy hoa mắt, Tần Lãng vậy mà thi triển ra loại thứ hai võ hồn thần thông, thụ thương đồng thời trực tiếp đem Phong Viễn Kỳ trọng thương. Giờ khắc này tất cả võ giả khỏe miệng giật một cái. Võ vương nhất trọng liền lĩnh ngộ hai loại thần thông. Lĩnh ngộ thiên phú cũng quá cường đại a. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ hai loại võ hồn thần thông. Phong Viễn Kỳ ánh mắt lộ ra thật sâu kinh hãi, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Cùng Tần Lãng một trận chiến, hắn vốn cho là sẽ tùy tiện nghiền ép đối phương, nhưng không nghĩ tới Tần Lãng hết lần này đến lần khác thi triển ra để cho người ta khiếp sợ thủ đoạn, lấy võ vương nhất trọng thực lực ngạnh sinh sinh đem hắn võ vương tam trọng cường giả trọng thương. Chuẩn bị chịu chết đi. Chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức, Tần Lãng cắn răng đứng lên, bước chân lảo đảo lại chấp nhất, một bước hướng Phong Viễn Kỳ đi đến. Trọng thương Phong Viễn Kỳ đồng thời Tần Lãng đồng dạng bị trọng thương, thụ thương không nhẹ. Nhưng là trong lòng báo thù lửa giận cùng đối Vân Nhi lo lắng để Tần Lãng kiên trì lại một lần nữa đứng lên. Muốn giết bổn tông chủ? Không có cửa đâu. Đồng dạng dễ rủa lấy đứng lên, Phong Viễn Kỳ cười lạnh một tiếng, sau đó đúng là trực tiếp quay người, đi lại tập tễnh hướng nơi xa bỏ chạy. Chương 348, chém giết Phong Viễn Kỳ. Cái gì? Vậy mà trốn? Đường đường võ vương tam trọng đối mặt đồng dạng trọng thương võ vương nhất trọng truy sát, lại không đánh mà chạy. Đây chính là chúng ta tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả. Thực sự quá mất mặt. Đột ngột xuất hiện một màn, để tất cả quan chiến võ giả kinh ngạc há to mồm, sau đó hùng hùng hổ hổ cùng khinh thường thanh âm tùy theo truyền đến. Phong Vân Tông tất cả mọi người ở đây trong lòng càng là kìm nén một ngụm phiền muộn chi khí. Phong Viễn Kỳ thân là Phong Vân Tông cao cao tại thượng tông chủ, vậy mà tại trước mặt mọi người không đánh mà chạy. Thân là tông chủ tôn nghiêm đâu? Thân là cường giả tự tôn đâu? Thân là tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả kiêu ngạo đâu? Giờ khắc này Phong Vân Tông tất cả mọi người đem đầu thật sâu thấp, trên mặt vô cùng nóng bỏng, thẹn đến muốn chui xuống đất. Trận chiến ngày hôm nay, Phong Vân Tông mặt mũi xem như bị Phong Viễn Kỳ một người mất hết. Giờ khắc này Phong Viễn Kỳ cao cao tại thượng hình tượng trong lòng mọi người ầm vang đổ sụp. Cùng mở màn Phong Viễn Kỳ khí chấn toàn trường, vô cùng uy phong so sánh, hiện tại chật vật mà chạy Phong Viễn Kỳ hoàn toàn liền là một loại to lớn châm trọc. Đối với thời khắc này Phong Viễn Kỳ mà nói, cái gì vinh dự, tôn nghiêm, cùng tính mệnh so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Hiện tại hắn đầy trong đầu nghĩ là như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Phụ thân ta vậy mà lại chết tại như ngươi loại này tham sống sợ chết tiểu nhân trong tay, thật vì hắn cảm thấy không đáng. Tần Lãng đồng dạng lòng tràn đầy xem thường, lật tay từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một thanh bị đỏ cam vàng lục lam ngũ thải lưu quang vờn quanh lộng lây thần tiễn, giơ tay dùng sức hướng về phía trước ném một cái. Ngũ thải thần tiễn xẹt qua một đạo thật dài đường cong trực tiếp từ Phong Viễn Kỳ phía sau lưng xuyên qua thấu ngực mà ra, tốc độ không giảm chút nào, ngay cả người mang tiễn trực tiếp đính tại trước mặt trên một cây đại thụ. Cổ Thương Hải ngũ thải thần tiễn. Mơ mịt túi đầu nhìn xem trước ngực ngũ thải thần tiễn, Phong Viễn Kỳ mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cố gắng dây rủa muốn tránh thoát, nhưng mà trọng thương phía dưới mặc hắn cố gắng như thế nào đều không thể từ đó tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Lãng từng bước một hướng hắn tới gần. Phong Viễn Kỳ, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay ta liền tự tay đánh chết ngươi vì ta chết đi phụ thân báo thù. Đi đến Phong Viễn Kỳ trước người, Tần Lãng lật tay đem một bên trên đất đăng thiên thê nhặt lên, mắt lạnh nhìn đối phương. Đem Vân Nhi giao ra, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không, ta không ngại đưa ngươi. Thiên đao vạn quả. Minh Bạch đã vô lực hồi thiên, chạy trốn vô vọng, giờ khác này Phong Viễn Kỳ nguyên bản kinh hoàng trong mắt hóa thành thoải mái, lạnh giọng cười to. Không nghĩ tới ta Phong Viễn Kỳ cuối cùng vậy mà rơi vào ngươi cái này hoàng bao tiểu tử trong tay. Muốn giết bổn tông chủ liền tranh thủ thời gian động thủ đi, về phần tiểu nha đầu kia, cho dù ngươi tìm tới nàng chỉ sợ cũng thì đã trễ, ha ha ha. Hỗn đản. Ngươi đem Vân Nhi làm sao? Tần Lãng giật mình, sắc mặt đại biến, quát lên. Không chút dạng, chỉ bất quá ở trên người nàng làm nho nhỏ tay chân mà thôi. Phong Viễn Kỳ cười đến cực kỳ âm hiểm. Hỗn đản, ngươi thậm chí ngay cả một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương đều không buông tha, thật sự là không bằng heo chó. Tần Lãng nộ khí dâng lên, đột nhiên giơ lên trong tay đăng thiên thê định đem Phong Viễn Kỳ đánh chết. Thủ hạ lưu nhân. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ không trung truyền đến. Chỉ gặp một con uy vũ cự sĩ đại điểu từ đằng xa cấp tốc lao xuống mà đến, hàng rơi trên mặt đất, một trung niên áo đen nam tử cùng một dung mạo tiểu tụy thiếu nữ áo trắng chậm rãi đi xuống. Cái này trung niên áo đen nam tử chính là Phong Vân Tông phó tông chủ Mạc Phong. Vân Nhi. Mà khi Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào thiếu nữ áo trắng trên thân, lập tức toàn thân không tự chủ được chấn động, thiếu nữ này không phải người khác, chính là bị Cổ Thương Hải bắt được Phong Vân Tông Vân Nhi. Thiếu gia. Vân Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, vui đến phát khóc. Vội vàng chạy như bay đến Tần Lãng bên người. Nhìn thấy Tần Lãng ngực nhìn thấy mà giật mình thương tích, Vân Nhi nước mắt nhào tốc mà xuống. Ta giúp ngươi cứu trở về Vân Nhi, ngươi có thể thủ hạ lưu tình, tha Phong Tông chủ một mạng. Mạc Phong chậm rãi mở miệng, nhìn một chút khí tức hể hoải Phong Viễn Kỳ, mắt lộ ra không đành lòng. Không có khả năng. Lúc trước hắn hãm hại ta phụ thân cùng Tạ Tứ gia thời điểm nhưng từng thủ hạ lưu tình. Lúc trước hắn đánh giết phụ thân ta thời điểm nhưng từng thủ hạ lưu tình. Lúc trước hắn phát ra 10 đại tông môn lệnh truy nã phái người truy sát ta thời điểm nhưng từng thủ hạ lưu tình. Lúc trước hắn phái người bắt đi Vân Nhi lúc nhưng từng thủ hạ lưu tình. Tần Lãng không chút do dự cự tuyệt nói. Năm đó Tần Chiến Hải thế nhưng là bất kể hiểm khích lúc trước tại Thiên Phong Sơn đã cứu Phong Viễn Kỳ một mạng. Nhưng kết quả đây? Kết quả lại là bị hắn lấy oán trả ơn. Vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, thù mới hận cũ xen lẫn. Tần Lãng cùng Phong Viễn Kỳ đã là không chết không thôi tử địch. Tần Lãng lại làm sao có thể lòng dạ đàn bà bỏ qua cho Phong Viễn Kỳ, để hắn lại có cơ hội đối phó mình cùng bên người thân nhân. Đã hắn lúc trước không có một tia lưu thủ, vậy ta vì sao muốn buông tha hắn? Tần Lãng ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trong tay Đăng Thiên Thê đột nhiên vung lên. Bành! Một đạo xương đầu vỡ vụn thanh âm truyền ra, Đăng Thiên Thê trực tiếp đem Phong Viễn Kỳ đầu đập cái nát nhừ, màu đỏ máu tươi, màu trắng óc văng khắp nơi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đến chết Phong Viễn Kỳ đều không nghĩ tới hắn cuối cùng sẽ mất mạng tại Phong Vân Tông lập phái chí bảo Đăng Thiên Thê phía dưới. Từ nơi sâu xa tựa hồ là đang đối với hắn vi phạm tông môn tổ huấn tiến hành cuối cùng trừng phạt. Tần Lãng rốt cục tự tay đánh chết Phong Viễn Kỳ. Giờ khắc này, một mực dằn xuống đáy lòng trách nhiệm rốt cục hoàn thành. Giờ khắc này, Tần Lãng có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Phụ thân, mối thù của ngươi hôm nay ta giúp ngươi báo, hy vọng ngươi có thể mỉm cười cựu tuyển. Rút ra ngũ thải thần tiễn, một cước đem Phong Viễn Kỳ thi thể không đầu gạt ngã, Tần Lãng đối Thiên Phong Sơn phương hướng xa xa lễ bái. Đường đường Phong Vân Tông tông chủ, lại bị năm gần 17 tuổi Tần Lãng đánh giết. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ác giả ác báo, Phong Viễn Kỳ cũng coi là tự thực các quả, trừng phạt đúng tội. Từ nay về sau, chúng ta Tung Hoành Đế Quốc đệ nhất cường giả danh hào có phải hay không đến đổi tên đổi họ. Nhìn thấy Phong Viễn Kỳ cuối cùng bị Tần Lãng đánh giết, chung quanh chúng võ giả nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng cùng kính sợ. Nguyên bản không có người xem trọng Tần Lãng, cảm thấy hắn cử động lần này hoàn toàn là không biết tốt xấu, tự chui đầu vào lưới. Kết quả Tần Lãng lại một lần thể hiện ra làm cho tất cả mọi người đều rung động thực lực cường đại, một phen khổ chiến chi, lưỡng bại câu thương, rốt cục đem Phong Viễn Kỳ chém giết. Năm gần 17 tuổi liền có thể đánh giết Phong Viễn Kỳ dạng này tồn tại cường đại, đợi một thời gian, Tần Lãng sẽ trưởng thành đến cỡ nào để cho người ta kinh khủng tình trạng. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Có lẽ, Tần Lãng có thể trở thành Tung Hoành Đế Quốc vị thứ nhất chân chính tiếu ngạo toàn bộ Linh Vũ Đại Lục chí cao vô thượng tồn tại đi. Vân Nhi, chúng ta đi. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, Tần Lãng đưa tay giữ chặt Vân Nhi tay nhỏ định rời đi Phong Vân Tông. Nhưng mà vừa tiếp xúc với Vân Nhi bàn tay, xúc tu một mảnh nóng hổi, phảng phất giống như lửa thiêu, kịch liệt trình độ cơ hồ cùng Tần Lãng trong đan điền xích viêm địa hỏa không kém bao nhiêu. Vân Nhi là băng phượng võ hồn, thể chất băng hàn, làm sao lại như thế nóng hổi? Nghĩ đến Phong Viễn Kỳ trước khi chết lời nói, Tần Lãng trong lòng rung mạnh, mỹ mắt hung hăng nhảy một cái. Chương 349 Mười đại tông môn vây khốn. Vân Nhi, Phong Viễn Kỳ cái kia hỗn đản đối ngươi làm cái gì, thân thể của ngươi làm sao lại như thế chi bỏng? Tần Lãng nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết. Những ngày này ta một mực ở vào trạng thái hôn mê, vẫn là Mặc tông chủ cứu ta về sau ta mới tỉnh lại. Vân Nhi lắc đầu nói. Ngươi có hay không cảm thấy thân thể chỗ nào không thoải mái? Tần Lãng hỏi lần nữa. Không có. Vân Nhi mở mịt lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Tần Lãng chân mày nhíu chặt hơn. Hắn tin tưởng lấy Phong Viễn Kỳ âm hiểm tính cách tuyệt đối Vân Nhi làm cho gì, chỉ là hiện tại còn phát hiện không. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ở chỗ này không thích hợp cẩn thận kiểm tra Vân Nhi tình huống, Tần Lãng dự định trước mau rời khỏi nơi này lại nói. Hắn luôn cảm thấy Vân Nhi thể nội vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải nhanh trị liệu, không thể bị dở dang. Được rồi, thiếu gia. Vân Nhi nhu thuận gật đầu, đi theo Tần Lãng sau lưng hướng Phong Vân Tông đi ra ngoài. Dừng lại. Lúc này, một mực quan chiến Phong Vân Tông đám người đứng ra, ngăn lại Tần Lãng đường đi. Mặc tông chủ, Tần Lãng giết Phong tông chủ, tuyệt đối không thể để cho hắn cứ vậy rời đi. Tần Lãng trên người có chúng ta Phong Vân Tông lập phái chí bảo Đăng Thiên Thê, không thể để cho hắn tùy tiện mang đi. Tần Lãng còn giết ta Phong Vân Tông mấy vị trưởng lão, mười mấy tên đệ tử tinh anh, để tông môn tổn thất nặng nề, thù này nhất định phải báo. Không sai. Hôm nay nếu để cho Tần Lãng tùy tiện rời đi, ta Phong Vân Tông vĩnh viễn đừng nghĩ tại Tung Hoành Đế Quốc ngẩng đầu. Phong Vân Tông đám người oán giận nhìn về phía Tần Lãng, ngăn lại Tần Lãng, đồng thời chờ đợi Mặc Phong mệnh lệnh. Không có Phong Viễn Kỳ, hiện tại bọn hắn tự nhiên lấy Phó Tông chủ Mặc Phong duy thủ là xem. Tần Lãng mặc dù đáng sợ, nhưng vừa mới đại chiến một trận, hiện tại lại bản thân bị trọng thương. Phong Vân Tông đám người cảm thấy giờ phút này hoàn toàn là đánh giết Tần Lãng, vinh tuyệt Phong Vân Tông hậu hoạn thời cơ tốt nhất. Cút! Lặng lẽ quét về phía ngăn trở mình đường đi Phong Vân Tông đám người, Tần Lãng quát lạnh nói. Hôm nay vốn là hắn cùng Phong Viễn Kỳ ở giữa ân oán cá nhân, Tần Lãng cũng không có lạm sát kẻ vô tội dự định. Nhưng là nếu như bởi vì những người này ngăn cản mà chậm trễ vì Vân Nhi trị liệu, Tần Lãng không ngại hôm nay huyết tẩy Phong Vân Tông, đại khai sát giới. Nguyên bản còn quần tình sục sôi Phong Vân Tông đám người bị Tần Lãng quát lạnh một tiếng dọa đến toàn thân run lên, bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Mấy tên bị Tần Lãng nhìn chằm chằm người càng là trong lòng máy động, vội vàng tránh trong đám người, không dám nói nữa ngữ. Theo đại lưu cùng một chỗ hét lớn có thể, nhưng là muốn để đơn độc đối mặt Tần Lãng lửa giận, những này rong rạc Phong Vân Tông đám người cơ hồ toàn bộ tịt ngòi, tiểu xìu lui ở một bên, không dám nói nữa ngữ. Nhưng mà, lúc này một mực không nói lời gì Mặc Phong bước chân khẽ động, trực tiếp ngăn lại Tần Lãng cùng Vân Nhi đường đi.
Mặc tông chủ, ngươi đây là ý gì?
Chẳng lẽ ngươi cũng cùng đám người ô hợp này đồng dạng, dự định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem ta ngay tại chỗ giết chết?
Tần Lãng ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Mặc Phong, hắn không nghĩ tới lúc này Mặc Phong sẽ ngăn lại đường đi của mình.
Tại Tần Lãng trong lòng, toàn bộ Phong Vân Tông đáng giá hắn kính nể người có một nửa, một cái là thần bí tôn giả, mặt khác nửa cái liền là Mặc Phong.
Cùng là Phong Vân Tông tông chủ, Mặc Phong tuyệt đối là một cái chính trực không thiên vị đại trượng phu, cùng Phong Viễn Kỳ hành vi hoàn toàn khác biệt, đây cũng là Tần Lãng kính nể hắn nguyên nhân một trong.
Chỉ là kính nể về kính nể, nếu như Mặc Phong khăng khăng ngăn trở, dù là đối diện ngăn trở người là càng cường đại hơn tôn giả, Tần Lãng cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông vào quá khứ.
Tại tình, người giết Phong Viễn Kỳ vì cha báo thù cũng không có sai.
Mặc Phong chậm rãi mở miệng, nhưng tại lý, ngươi làm chúng chu sát ta Phong Vân Tông tông chủ, ta thân là Phong Vân Tông phó tông chủ, hôm nay tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ mặc ngươi rời đi.
Bất quá ngươi yên tâm, ta Mặc Phong sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta sẽ không thừa cơ đánh chết ngươi.
Vân Nhi có thể rời đi, nhưng ngươi Tần Lãng, cần lưu tại ta Phong Vân Tông, cấm đoán hối lỗi, đền bù hôm nay phạm vào sai lầm.
Không sai.
Lưu lại đền bù ngươi phạm vào sai lầm.
Phong Vân Tông uy nghiêm, không cho phép bất luận cái gì trà đạp.
Tần Lãng, còn không để xuống đăng thiên thê, thúc thủ chịu trói.
Có Mặc Phong căn này chủ tâm cốt, lập tức vừa mới hiểu xỉu Phong Vân Tông mọi người nhất thời lại tới khí thế, nhao nhao đứng tại Mặc Phong sau lưng, duy trì Mặc Phong, nhìn hằm hằm Tần Lãng, vênh váo tự đắc.
Ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, hết thể tránh ra cho ta, không nên ép ta đại khai sát giới.
Trong lòng lo lắng Vân Nhi tình trạng cơ thể, Tần Lãng sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, quát lên.
Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đối phó với ngay cả võ vương đều không có Phong Vân Tông đám người, Tần Lãng vẫn là có mấy phần lòng tin.
Còn lại 9 đại tông môn minh hiếu, còn xin hiệp trợ ta Phong Vân Tông lưu lại Tần Lãng.
Mặc Phong hét to một tiếng, lập tức 9 tốt nhân mã trùng trùng điệp điệp từ Phong Vân Tông nội bộ lao xuống, chính là trừ Phong Vân Tông bên ngoài còn lại 9 đại tông môn người.
Những người này mỗi cái trên thân đều khí thế cường đại, tinh huyết tràn đầy, hiển nhiên là 9 đại tông môn bên trong cường giả, trong đó thậm chí có mấy danh võ vương cường giả.
Bọn hắn muốn là đáp ứng lời mời trợ quyền Phong Viễn Kỳ, nhưng Phong Viễn Kỳ căn bản chưa kịp điều động bọn hắn liền bị Tần Lãng đánh giết.
10 đại tông môn từ trước đến nay cùng chung mối thù, đồng khí liên trì, cho nên mới có thể có hiện tại như vậy uy thế cường đại, trở thành tung hoành đế quốc 10 đại tông môn.
Mặc Phong ra lệnh một tiếng, 9 đại tông môn người không chút do dự xuất thủ, ngăn lại Tần Lãng đường đi.
Xong, mặc dù Tần Lãng cường thế đánh giết Phong Viễn Kỳ, nhưng hôm nay sợ rằng là khó toàn thân trở ra.
10 đại tông môn người đều đến, lần này Tần Lãng chết chắc.
Tần Lãng lợi hại hơn nữa, dù sao hiện tại bản thân bị trọng thương. Làm sao có thể là 10 đại tông môn đối thủ?
Đáng tiếc, chẳng lẽ dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài hôm nay liền muốn vẫn là sao?
Chung quanh quan chiến chúng võ giả cùng thế lực nghị luận ầm ĩ.
Rất hiển nhiên loại tình huống này, Tần Lãng căn bản không có khả năng rời đi Phong Vân Tông.
Trừ phi hắn có cực kỳ cường đại hậu viện.
Nhưng là trừ Tần gia cùng hỗn loạn chi vực nhân thủ bên ngoài, rất hiển nhiên không có bất kỳ cái gì thế lực dám can đảm mạo phạm 10 đại tông môn.
Thả Tần Lãng rời đi. Nếu không ta Tạ Tứ gia hôm nay tất huyết tẩy Phong Vân Tông.
Phong Vân Tông ngoài sân môn, Tạ Tứ gia mang theo hỗn loạn chi vực chúng tâm phúc cường giả lạnh lùng đảo qua 10 đại tông môn người, lớn tiếng quát lên.
Thả Tần Lãng.
Các ngươi nếu dám động Tần Lãng một cọng tóc gáy, chúng ta Tần gia coi như dốc hết toàn tộc chi lực cũng muốn cùng các ngươi 10 đại tông môn huyết chiến đến cùng.
Tần gia chúng tộc nhân tại Thái Thượng trưởng lão dẫn đầu hạ xuống tới, cùng 10 đại tông môn cường giả trợn mắt nhìn.
Bọn hắn từng cái đều là huyết tính nam nhi, hung hãn không sợ chết.
Chỉ bằng co đầu rút cổ tại hỗn loạn chi vực một đám người cùng từng cái nho nhỏ gia tộc, các ngươi cũng mưu toan đối kháng ta 10 đại tông môn, đơn giản không biết tự lượng sức mình.
Một tông môn tông chủ tách mọi người đi ra, một mặt khinh bỉ nhìn về phía Tạ Tứ gia cùng Thái Thượng trưởng lão bọn người, trong ánh mắt đều là khinh thường.
10 đại tông môn uy phong thật to a.
Một Hạc Phát Đồng Nhan lão giả mang theo một đội cường tráng võ giả chậm rãi đi tới, lạnh giọng nói, nếu như tăng thêm ta hoàng tộc lực lượng, không biết phải chăng là có đối kháng các ngươi 10 đại tông môn vô liếng.
Chương 350, các thế lực lớn cường thế đăng tràng.
Long lão,
cường giả của hoàng tộc.
Nhìn thấy Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cùng phía sau hắn chúng cường tráng võ giả, 10 đại tông môn người kinh hô một tiếng.
Bọn hắn không nghĩ tới tung hoành đế quốc hoàng tộc sẽ dưới loại tình huống này đứng ra, tranh đoạt vũng nước đục này, trước mặt mọi người duy trì cơ hồ tứ cố vô thân Tần Lãng.
Hoàng tộc chính là tung hoành đế quốc bên ngoài trưởng khống giả, thế lực không thể khinh thường.
Xem ra cái này Tần Lãng còn rất có vài phần bản sự, mà ngay cả hoàng tộc dạng này thế lực đều cam nguyện bước lên đối kháng 10 đại tông môn phong hiểm, nghĩa vô phản cố duy trì hắn. Bất quá một cái tông môn có thể sẽ kiêng kỵ hoàng tộc thế lực, nhưng 10 đại tông môn liên hợp lại, tại tung hoành đế quốc cơ hồ là cự vô phách tồn tại, chỉ là một hoàng tộc bọn hắn thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Long lão, chúng ta thừa nhận ngài xác thực thực lực cường đại, nhưng chúng ta 10 đại tông môn cũng là có mình ẩn tàng thế lực cùng cao thủ, chưa hẳn so ngươi yếu bao nhiêu, chỉ dựa vào các ngươi hoàng tộc liền muốn chúng ta 10 đại tông môn cúi đầu. Chỉ sợ các ngươi hoàng tộc còn không có cường đại như vậy. Một 10 đại tông môn tông chủ quét Long lão một chút, bất vi sở động. Hừ, 10 đại tông môn khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ các ngươi có thể tại tung hoành đế quốc muốn làm gì thì làm, một tay che trời hay sao? Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, chỉ gặp một mặc luyện đan sư phục sức lão giả lăng không dậm chân mà đến, đứng tại Phong Vân Tông trước sân môn, lạnh lùng liếc nhìn 10 đại tông môn chúng cường giả. Lão giả tinh thần phấn chấn, tại ngực vẽ lấy 5 mai kim tinh, hiển nhiên là một ngũ phẩm đan vương. Toàn bộ tung hoành đế quốc mấy tỷ nhân khẩu, ngũ phẩm đan vương cũng chỉ có một người. Tên của ông lão hiển nhiên vô cùng sống động. Lại là chúng ta tung hoành đế quốc duy nhất ngũ phẩm đan vương Triệu Đan Vương. Triệu Đan Vương lúc này hiện thân, hẳn là hắn cũng muốn duy trì Tần Lãng. Nghe đồn Tần Lãng là luyện đan sư công hội người, chẳng lẽ tin tức này là thật? Vây xem chúng võ giả nhìn về phía đứng lơ lửng trên không Triệu Quan Binh, ánh mắt lấp lóe. Nếu như ngay cả luyện đan sư công hội đều công nhiên duy trì Tần Lãng, chỉ sợ 10 đại tông môn thật phải thật tốt ước lượng một phen phải chăng muốn lưu lại Tần Lãng. Triệu Quang Binh vừa xuất hiện, lập tức phía sau hắn xuất hiện mười mấy tên khí thế càng cường hãn hơn võ giả, thực lực yếu nhất đều là võ linh cảnh giới, thậm chí còn có mấy danh võ vương cường giả, trực tiếp lăng không dậm chân đi đến Triệu Quang Binh sau lưng, đồng thời đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào 10 đại tông môn trên thân mọi người. 10 đại tông môn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là không thể địch nổi, những này võ vương cường giả thế nhưng là chưa hề đem bọn hắn để vào mắt. Tần Lãng chính là ta luyện đan sư công hội tứ phẩm đan vương, các ngươi 10 đại tông môn hôm nay dám động hắn một cọng tóc gáy, ta đại biểu luyện đan sư công hội ở đây cảnh cáo các ngươi, từ đây 10 đại tông môn sẽ trở thành tung hoành đế quốc các thế lực lớn công địch, bị cùng mà diệt chi. Triệu Quang Binh giả mắt từ 10 đại tông môn trên thân mọi người đảo qua, ánh mắt phát lạnh, âm thanh chấn khắp nơi, khí thế bàng bạc nói: thế lực khác có lẽ không có dạng này lực lượng cùng 10 đại tông môn khiêu chiến, nhưng luyện đan sư công hội tuyệt đối có. Cũng không phải là luyện đan sư công hội bản thân thế lực cường đại, mà là luyện đan sư công hội nhân mạch quá mức khổng lồ. Tung hoành đế quốc cơ hồ không có thế lực không muốn kết giao luyện đan sư công hội. Dù sao luyện đan sư công hội có được đại lượng dị bẩm thiên phú luyện đan sư, tới giao hảo liền có thể thu hoạch được cần thiết linh đan. Chỉ cần luyện đan sư công hội ra lệnh một tiếng, tất nhiên có số lớn võ giả hấp tấp chạy tới, không cầu bất luận cái gì hồi báo vì đó ra sức châu ngựa. Bất quá, giờ phút này nhất làm cho ở đây tất cả mọi người rung động cũng không phải là Triệu Quang Binh cho thấy đối Tần Lãng duy trì, mà là hắn lời nói bên trong một đạo tin tức. Tần Lãng chính là luyện đan sư công hội tứ phẩm đan vương. Câu nói này giống như một viên quả bom nặng ký, trung điệp nổ vang ở đây bên trên tất cả mọi người trong hai, đinh hai nhức óc. Triệu Quang Binh thân là cao cao tại thượng ngũ phẩm đan vương, cơ hồ không có người sẽ hoài nghi hắn. Cũng liền nói, Tần Lãng đích đích xác xác là một tứ phẩm đan vương. Tần Lãng chỉ bất quá 17 tuổi, có thể trở thành một võ vương đã làm cho tất cả mọi người rung động không thôi, sợ hãi thán phục thiên phú tu luyện. Đọc truyện tại HTTP. Nhưng Triệu Đan Vương vậy mà tuân ra một cái khác nặng khiến người ta run sợ thân phận, tứ phẩm đan vương. Phải biết luyện đan là cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, cho dù dị bẩm thiên phú luyện đan thiên tài muốn có thành tựu, cũng cần đại lượng thời gian không ngừng luyện tập. Tung hoành đế quốc to to nhỏ nhỏ võ vương cường giả kỳ thật không phải số ít, nhưng là tứ phẩm đan vương lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy muốn trở thành tứ phẩm đan vương độ khó hoàn toàn so muốn trở thành võ vương cường giả còn phải khó khăn hơn nhiều. Tần Lãng chẳng những là một võ vương cường giả, hơn nữa còn là một luyện đan thuật cường đại tứ phẩm đan vương. Nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, bọn hắn không có người tin tưởng như thế tiểu nhân tuổi tác có thể đạt tới như thế nghịch thiên thành tựu. Phong Vân Tông đám người đầy mặt rung động nhìn về phía Tần Lãng, bao quát Mạc Phong nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt đều toát ra một vòng khó mà che giấu thất lạc. Thiên phú tu luyện nghịch thiên, hay là luyện đan thiên tài, yêu nghiệt như thế thiếu niên nguyên bản sẽ là Phong Vân Tông vô thượng kiêu ngạo, thậm chí có khả năng đem Phong Vân Tông thực lực đề cao đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà lại bởi vì Phong Viễn Kỳ bản thân tư dục, sống sờ sờ đem nguyên bản thuộc về Phong Vân Tông nghịch thiên thiên tài đẩy ngã Phong Vân Tông mặt đối lập. Giờ phút này, rất nhiều Phong Vân Tông trong lòng người đã nhịn không được đối Phong Viễn Kỳ chửi ầm lên. Nhưng ván đã đóng thuyền, mặc hắn nhóm lại như thế nào tiếc nuối, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận có thể mua. Theo Triệu Quang Binh dẫn đầu luyện đan sư công hội mời tới cường giả cho thấy lập trường, 10 đại tông môn cường giả giờ phút này vốn trong lòng ngạo nghễ tâm thái đã có chỗ dao động. Không có Tần Lãng liền không có hiện tại Mê Vân Tông, ta Mê Vân Tông thề cùng Tần Lãng cùng tồn vong, hôm nay nếu ai dám động Tần Lãng một chút, lão hủ cho dù liều đầu này mạng ra cũng muốn cùng hắn huyết chiến đến cùng. Giang trưởng lão dẫn đầu Mê Vân Tông một đám cường giả trùng trùng điệp điệp đi vào Phong Vân Tông trước sân môn, nghiêm nghị hét lớn. Náo nhiệt như vậy chẳng diện, làm sao có thể thiếu cho chúng ta Tuyết gia đâu, ta Tuyết lão đầu mặc dù một đám xưng giả, nhưng vẫn là có thể đánh hơn mấy quyền. Một xoay người lão giả tại một áo trắng tuyệt mỹ thiếu nữ nâng đỡ chậm rãi đi tới, nghiễm nhiên chính là tung hoành đế quốc thứ hai đại gia tộc Tuyết gia người mạnh nhất, mà tại bên cạnh hắn đỡ tuyệt mỹ thiếu nữ không phải người khác, chính là Tuyết gia Tuyết Thiên Giao. T, thậm chí ngay cả Tuyết gia người đều đến. Vê đút vò vê đút, không được à, cái này Tần Lãng không biểu hiện, bí ẩn, không nghĩ tới ở sau lưng ẩn tàng nhiều như vậy thế lực. Một nhà lại một nhà thế lực đứng ra, vây xem chúng võ giả âm thầm tặc lưỡi không thôi. Hiện tại đứng ra thế lực, cơ hồ chiếm được toàn bộ tung hoành đế quốc nhất lưu thế lực hơn một nửa. Bởi vì Tần Lãng chỉ là một người, vậy mà để nhiều như vậy thế lực đứng ra, thậm chí bao nhiêu năm không hiện thân một chút lão quái vật đều nhảy nhót ra. Tại ở vào tuyệt đối yếu thế giới, có thể làm cho nhiều như vậy thế lực cường đại nghĩa vô phản cố đứng ra, đối kháng cường đại 10 đại tông môn, Tần Lãng một cái chỉ có 17 tuổi thiếu niên đến cùng là làm được bằng cách nào. Vô số quan chiến võ giả nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cùng Tần Lãng so sánh, bọn hắn những năm này thật sự là tất cả đều sống đến cầu thân lên. Chương 351, thân chúng kịch độc. Hỗn loạn chi vực cường giả, hoàng tộc Long gia, tung hoành đế quốc thứ hai đại gia tộc Tuyết gia, luyện đàn sư công hội, Mê Vân Tông, những thế lực này toàn bộ ra mặt, ra sức bảo vệ Tần Lãng an toàn rời đi. Trước đó còn ăn chắc Tần Lãng 10 đại tông môn cường giả giờ phút này cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Cho dù dốc hết 10 đại tông môn chi lực, cũng chưa hẳn là những thế lực này đối thủ. Phong Vân Tông chúng đệ tử hâm mộ nhìn về phía Tần Lãng. Đã từng cùng là Phong Vân Tông đệ tử, bọn hắn bây giờ vẫn là một cái đệ tử nho nhỏ, mẫn tại đám người, mà Tần Lãng chẳng những đánh giết tông chủ Phong Viễn Kỳ, còn dẫn tới nhiều như vậy thế lực cường đại ra mặt ra sức bảo vệ. Lẫn nhau chênh lệch như trời vực, căn bản không thể so sánh. Mà lại bọn hắn biết sợ rằng tương lai bọn hắn cùng Tần Lãng chênh lệch sẽ còn càng lúc càng lớn. Mặc tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lên tiếng trước tông chủ không còn ngạo nghễ, nhìn về phía Mặc Phong. Hiện tại Tần Lãng thế nhưng là khoai lang bỏng tay, cái này nổi vẫn là vứt cho Phong Vân Tông tốt. Mặc Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn kỳ thật chỉ là muốn lưu lại Tần Lãng, cũng không có chu sắt Tần Lãng dự định, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn cử động như vậy liền dẫn tới nhiều như vậy thế lực cường đại đụng tới ra sức bảo vệ Tần Lãng. Nếu như hôm nay mạnh hơn lưu lại Tần Lãng, còn lại 9 đại tông môn chưa chắc sẽ toàn lực ứng phó, Phong Vân Tông hôm nay tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, chỉ sợ thực lực càng là sẽ rớt xuống ngàn trượng, từ nhất lưu thế lực lưu lạc làm nhị lưu, thậm chí tam lưu. Đọc truyện tại http. Làm một cái chết đi Phong Viễn Kỳ, liều lên Phong Vân Tông toàn bộ tương lai, hiển nhiên đây là cực kỳ quyết định ngu xuẩn.